Chương 958, thế lực ngang nhau, chương 958, thế lực ngang nhau. Xem ra, tuân lệnh chủ sợ là bắt không được đối phương đâu. Kỳ Hạm bên trong, cả người tư xinh đẹp, mặc một thân hỏa hồng liên thể áo da đem dáng người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn nữ nhân ngáp một cái đối với kia Hạm trưởng nói: "Rất lâu không có hoạt động, ta sợ những linh kiện này đều sinh rỉ, không bằng khiến cho ta đi giúp hắn một chút như thế nào? Cũng tiết kiệm tương lai cầm xuống nơi đây, tuân lệnh chủ tự cho là cư công chí vĩ." Nữ tử kia hết hung, đối với Hạm trưởng liếc mắt đưa tình nhi nói: "Cách lệnh chủ đây là muốn đi xế vào. Ha ha ha, đi thôi, tốc chiến tốc thắng." Hạm trưởng ngón tay từ kia thân hỏa hồng áo ra bên trên xẹt qua, đầu lưỡi tại trên môi liếm liếm nói: "Bổ sung nhiên liệu, nhường ta đi chiếu cố những cái kia tu hành chi sĩ, để cho bọn hắn biết tại khoa học kỹ thuật trước mặt, người nhục thân là cỡ nào yếu ớt." Thấy Hạm trưởng đáp ứng, nữ tử áo đỏ quay người đi ra ngoài. Một bên đi, nàng vừa hướng má bên cạnh máy truyền tin nói: "Thử cương." Một tôn hỏa hồng cơ giáp xuất hiện tại kho bên trong, cơ giáp cánh tay trái rèn đúc một mặt tâm thuẫn, cánh tay phải lại là rèn đúc thành một viên liêm đao hình dạng. Nữ tử mở ra cabin, xoay người ngồi xuống. Bịch bịch thao túng cơ giáp liền hướng chiến hạm bên ngoài đi đến. Ở sau lưng nàng, theo sát lấy chừng trăm cỗ cỡ nhỏ cơ giáp. Đợi cho nàng nhảy lên mà ra, những cái kia cỡ nhỏ cơ giáp cũng theo đó đi theo phía sau bày ra tiến công trạng thái. "Ô ông." Nhìn phía xa chính hai tay nhỏ nâng, không ngừng hút vào năng lượng nữ hoa, cái này cách lệnh chủ quyết định đầu tiên đối nàng động thủ. Bởi vì bên trong cơ giáp biểu hiện độ đe dọa, nữ hoa sắp xếp tại thứ nhất. Chỉ cần đem cái này uy hiếp lớn nhất xử lý, người còn lại có thể về sau lại từ từ thu thập. Cơ giáp bay nhanh ở giữa trên cánh tay phải liêm đao bỗng nhiên ly thể hướng phía nữ hoa cổ mà qua. Nữ hoa lúc này ngay tại hết sức chăm chú hấp thụ thiên giới năng lượng, đối với ngoại giới hết thảy đều ở vào một loại bế tắc trình độ. Mắt thấy liêm đao sắp phát bên trong nàng, một thân ảnh bay nhanh mà đến, đưa tay một nắm, đem liêm đao cho giữ tại lòng bàn tay. "Ừm, nghĩ không gian nơi này thế mà cũng có cơ giáp tồn tại." "Không đúng, đây không phải cơ giáp." Cách lệnh chủ cảm nhận được tiến công bị ngăn trở, nhìn xa xa cái kia người khoác thất thải chiến giáp người lẩm bẩm lấy. Người tới chính là Trình Dục, nữ hoa muốn ngưng tụ sức mạnh tiến hành bổ thiên, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản những này hành tinh mẹ người, vì nàng sáng tạo bổ thiên điều kiện. Tay nắm lấy liêm đao, Trình Dục bắt đầu chậm rãi phát lực. Hắn muốn đem cái này xem ra vụng về lớn vỏ sắt tử cho ném xa xa. "Tút tút tút." Cơ giáp hướng phía Trình Dục trước người bị kéo lấy, khoang điều khiển bên trong truyền đến một trận gấp rút tiếng cảnh báo. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta cơ giáp là địch." Cách lệnh chủ ánh mắt híp híp, khoang điều khiển trên màn hình thập tự, rất nhanh liền đem Trình Dục gắn vào chính giữa. Nàng đẩy ra cần điều khiển bên trên nắp bảo hộ, nhấn hạ bên trong nút bấm. Cánh tay trái tấm thuẫn lật lên, lộ ra che giấu ở bên trong cây tia đen xì như là tổ ong bình thường ống sắt. Cộc cộc cộc. Ống sắt một trận cấp tốc chuyển động, từ giữa bên cạnh phun ra vô số viên đạn đến. Viên đạn cùng không khí ma sát, giữa không trung hình thành một đạo lưới lửa. "Ca ca cẩn thận." Túc Yên Nhiên thấy thế, hai tay nâng lên một chút, đẩy trời băng lăng đối những cái kia viên đạn liền che út tới. Băng cùng lửa đụng vào nhau, gây nên liên tiếp bạo tạc. Viên đạn nổ tung, hóa thành từng mai cực kỳ nhỏ bé mảnh vỡ hướng phía đám người kích xạ quá khứ. Trình Dục thấy thế bung ra tay, vận đủ chân lực một cái vội xông đem Túc Yên Nhiên ôm vào trong ngực che đậy bảo hộ lên. Bong 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 bong. Mảnh vỡ đánh ở Trình Dục giáp trụ bên trên nổi lên điểm điểm hỏa tinh, đợi cho mảnh vỡ tan hết, Trình Dục bung ra Túc Yên Nhiên đối ngay tại điều chỉnh phương hướng chuẩn bị hai lần tiến công cơ giáp xuống tới. Hắn tuyệt không thể để cơ giáp đối với nữ hoa tạo thành quấy nhiêu cùng tổn thương, bởi vì chỉ có nữ hoa mới hiểu được như thế nào đi lấp bổ quan bế lô đen kia. Lô đen không liên quan, coi như phá hủy chiếc chiến hạm này, phía sau cũng vẫn như cũ sẽ có những chiến hạm khác đến đây. Chỉ cần có một lần mọi người không có phòng thủ ở, phương thiên địa này liền sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay. Kia là bao quát Trình Dục ở bên trong tất cả mọi người, cũng không có thể tiếp nhận một cái kết quả. Coi như nhân loại thể nội có hành tinh mẹ bên kia gen, thế nhưng là đã cách nhiều năm, bây giờ mọi người đã không tán đồng mình là cái tinh hậu duệ. Hành tinh mẹ đối với tất cả mọi người đến nói, chính là ngoại nhân. Thế mà không có đánh chết ngươi, ta xem ngươi có thể gánh mấy lần. Bên trong buồng lái này, cách lệnh chủ thấy Trình Dục lông tóc không thương lao đến, trong lòng kinh ngạc sau khi thao túng cơ giáp bắt đầu triệt thoái phía sau. Đồng thời nàng đem tấm thuẫn dựng thẳng lên, che chở lấy mình khoang điều khiển. Tay phải liêm đao bên trên bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, năng lượng hướng liêm đao bên trong tụ tập, liền chờ Trình Dục cận thân thời điểm cho hắn đến một cái hủy diệt kích. Trình Dục vọt tới trước thời điểm, ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú cơ giáp bên trên kia hai đầu cánh tay. Hắn biết cái này lớn vỏ sắt tử tiến công đều là từ nơi này vọng lại. Mắt thấy liêm đao bắt đầu phiếm hồng, hắn vô ý thức đột nhiên tăng tốc tốc độ. Ngay tại sắp cận thân thời điểm, Trình Dục đột nhiên một cái hạ xuống thân hình tại cơ giáp phía dưới quẹt cho một phát đường vòng cung hướng nó sau lưng lách đi qua. Trình Dục đang đánh cược đối phương sẽ tại hắn cận thân thời điểm phát động công kích, hắn thành công. Ngay tại hắn hạ xuống một khắc này, cơ giáp bên trên liêm đao vung vẩy ra một đạo hỏa hồng trắng huyết. Cộc cộc cộc. Trình Dục thành công tránh đi cơ giáp một kích này, đồng thời thành công vây quanh cơ giáp sau lưng. Không chờ hắn huy quyền, lại bị một đám cỡ nhỏ cơ giáp cho vây lại ở giữa. Cơ giáp tại không trung trôi nổi không chừng, trên cánh tay kia đen xì ống sắt đối hắn liền bắn ra viên đạn. Trình Dục vội vàng bên trong tung người một cái thẳng lên trời cao, xem như miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Phía dưới cơ giáp xạ kích thời điểm, Trình Dục đã phóng lên tận trời. Bọn hắn bắn ra viên đạn, có không ít đều đánh trúng phe mình cơ giáp. Có mấy cố cơ giáp bị hao tổn nghiêm trọng, trên thân bắt đầu toát ra quần quần khói đen. Bong bong. Một mực vận sức chờ phát động tiểu trí hòa thượng lúc này động thủ, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng hướng phía những cái kia cỡ nhỏ cơ giáp chấn ép tới. Cơ giáp nhóm nhau chạy tứ tán, có như vậy mười mấy bộ cơ giáp né tránh không kịp, bị ngọn núi này ép đến mặt đất trở thành một trương miếng sắt. Sơn Phong theo đuổi biến mất, tiếp lấy một viên trưởng ấn nhắm ngay đang cùng Trình Dục chiến đấu cách lệnh chủ đánh ra. Trình Dục bay người lên giữa không trung, cách lệnh chủ lực chú ý theo hắn cũng đến giữa không trung. Ngay tại nàng dự định nhấn ấn xuống nút phát động thời điểm tiến công, trong khoang thuyền tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên. Kéo một phát cần điều khiển nàng đã nghĩ tranh né, thế nhưng là tiếp lấy chỉ nghe thấy trong thai truyền đến bong bong một tiếng vang thật lớn. Cơ giáp phía sau vỏ ngoài lưu lại một viên thật sâu trường ấn. Như lại sâu một thốn, thân máy bay liền muốn bị kích phá. Cách lệnh chủ bị này một kích, bỏ lỡ công kích trình dục cơ hội. Mà trình dục lại bởi vậy thu hoạch được tiến công cơ hội của nàng. Liền nghe không trung một tiếng cao vút tự mình, một tôn bạch tượng vào đầu liền hướng phía cách lệnh chủ cơ giáp chấn áp xuống. Chương 959, ác chiến, chương 959, ác chiến. Bong bong. Trình dục khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền đến cơ giáp phía trên. Ngay tại một cước này sắp đạp trúng cơ giáp thời điểm, cơ giáp tay trái tấm thuẫn nổi lên một vệt kim quang cao cao nâng quá đỉnh đầu gánh vác hắn một kích này. Bạch tượng cùng kim hoàng tấm thuẫn đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn chấn động đến người chung quanh trong lỗ tai một trận ông tác hưởng. Trình dục thân hình thừa cơ hướng lên trên nhảy lên, hai tay vừa thu lại đem bốn phía cơ giáp hướng trước người mình lôi kéo tới. Cách lệnh chủ cơ giáp hướng xuống đất rơi xuống, rơi ước chừng có như vậy 10 trượng trở lại, hai chân bỗng nhiên phun ra hai đạo hỏa diễm đem cơ giáp hướng phía trước đẩy được qua. Hỏa diễm phun ra hai lần, để nó một lần nữa thu hoạch được cân bằng. Thấy Trình Dục khống chế lại những cái kia cỡ nhỏ cơ giáp, cách lệnh chủ kéo một phát cần điều khiển, đối hắn liền vung ra cơ giáp cánh tay phải liêm đao. Nàng đây là dự định không để ý thuộc hạ thương vong, cưỡng ép đối với Trình Dục phát động một vòng công kích. Thủ hạ hai cái lệnh chủ riêng phần mình quấn lên Trình Dục cùng Trình Tiểu Phàm, cái này khiến kỳ hạm đứng trước áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Thừa cơ hội này, hạm trưởng bắt đầu điều chỉnh trên tàu chiến chỉ huy hỏa lực. Pháo đài chậm rãi chuyển động, hoặc pháo tề tề nhắm ngay phía dưới tùy thời chuẩn bị phát xạ. Cùng lúc đó, cửa khoang mở lại, từ giữa bên cạnh bay ra mấy chục con long hổ phượng hoàng. Những này long hổ phượng hoàng một rời chiến hạm, liền giống như thoát ly lồng giam bình thường hưng phấn dị thường. Vỗ cánh gào thét ở giữa, bọn chúng đem ứ động tại toán khí trong lòng cùng lửa giận, tất cả đều vung hướng người bên cạnh. Rút. 3000 nữ hộ vệ tốc yên nhiên muốn tiến lên giúp Trình Dục, động tác của các nàng hấp dẫn những cái kia long hổ phượng hoàng lực chú ý sau đó, tất cả công kích đều hướng về phía các nàng đánh tới. Nữ vệ bắt đầu có thương vong, những này long hổ phượng hoàng lực công kích, muốn so những chiến hạm kia bên trong chiến sĩ cao hơn quá nhiều. Cái này liền như là một cái tinh thông võ thuật người, cùng người đối ẩu có lẽ có thể thắng, nhưng là đối mặt một con chó ngao Tây Tạng lại không phải là đối thủ của nó một dạng. Trình Dục đem hút ở bên người những cơ giáp kia ra sức hướng phía những cái kia long hổ phượng hoàng đánh ra ngoài, cơ giáp mất đi khống chế bay nhanh mà đi, đụng vào những cái kia thần thú trên thân nổ ra từng đóa hỏa hoa. Trình Dục chủ động công kích, chọc giận các thần thú bọn họ. Bọn chúng từ bỏ tiếp tục công kích tốc nhiên, quay đầu hướng phía Trình Dục liền xông đánh tới. Cùng lúc đó, cách lệnh chủ cơ giáp bên trên liêm đao cũng đến Trình Dục trước người. Trình Dục trong lòng biết không phải bọn hắn liên thủ chi địch, dưới tình thế cấp bách hắn ông một tiếng thân hình tăng mạnh, bày biện ra ba đầu sáu tay chi thế cùng đối phương ngạnh bính một trận. Phanh phanh phanh, bong bong. Sáu tay quét ngang mà ra, đem đứng núi chịu xào nhị long ba hổ một phượng trước sau nện đến bay ngược ra ngoài. Trước ngực áo giáp bị liêm đao đánh cho một trận hỏa tinh vẩy ra, một đạo mong mỏng vết rách ra bây giờ Trình Dục giáp trụ bên trên để tâm hắn đau mà tức giận. Hắn liều mạng bên cạnh những cái kia thần thú, sáu tay hợp lại, mạnh mẽ túi thân hướng phía cách lệnh chủ cơ giáp liền đập xuống. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 6 quyền trước sau rơi đập, các đá vẩy ra ở giữa làm cho cơ giáp hốt hoảng tả hưu né tránh. 6 quyền về sau, Trình Dục thân thể bị một đầu thương long chăm chú của lấy. Miệng rồng đại trương thời điểm, quay đầu hướng phía hắn xé cắn tới. Sắc. Hai viên phi kiếm chạy nhanh đến, một viên phi kiếm đâm vào long nhãn, mặt khác một viên thì là thuận nó đại trương miệng rồng đâm vào trong cổ họng đầu. Thương long ngang một tiếng phát ra một tiếng long ngầm, toàn bộ thân hình bắt đầu ở nơi đó điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Vặn mèo ở giữa, nó vẫn không quên kéo chặt lấy Trình Dục. Vong vong. Khẩn yếu con đầu, một cái vòng vàng lao vụn vụt tới đánh vào long đầu bên trên. Vong vang đánh trúng long đầu, phát ra ông một tiếng bay ngược trở về. Tiếp lấy một cây thật dài màu đỏ đai lưng, phi tốc mà đến đem Trình Dục trên thân đầu kia thương long trói buộc. Dù giúp không được đại ân, nhưng luôn có thể giúp hắn tranh thủ một điểm phản kích thời gian. Na Cha hai tay hợp lại, hướng phía Hỗn Thiên Lăng bên trong rót vào lấy mình chân lực. Theo hắn chân lực rót vào, Hỗn Thiên Lăng tại trên thân rồng càng quấn càng chặt. Thương long thân thể bị nó trói buộc chặt, cũng không còn vừa rồi như vậy tự nhiên. Chăm chú quấn lấy Trình Dục long thân, cũng hơi buông ra một chút. Nhân cơ hội này, Trình Dục rút ra cánh tay, nhấc khuỷu tay liên tiếp đập đện tại đầu rồng bên trên. Mỗi một kích xuống dưới đều sẽ mang theo một đoàn long huyết cùng vài miếng vảy rồng. Đem tia thương long đánh cho một trận đầu váng mắt hoa, Trình Dục tứ chi tề tề phát lực, sống sờ sờ bẻ gãy nó long trảo từ trong khống chế thoát thân mà ra. Cộc cộc cộc. Không đợi Trình Dục thở một ngụm, sau lưng liền vang lên một trận viên đạn phát xạ tiếng vang. Vang phong và dặm. Mang theo nữ vệ hướng thần nông bên kia triệt hồi tốc yên nhiên một mực tại lưu ý lấy tôn kia huyết hồng cơ giáp, thấy nó lật lên tấm thuẫn lại lần nữa lộ ra bên trong cây kia đen xì ống sắt, nàng trong lòng biết đây là lại muốn phát xạ trước đó loại kia viên đạn. Viên đạn phát xạ đồng thời, nàng băng phong vạn dặm cũng kịp thời nên đón tiếp lấy. Một trận băng cùng lửa va chạm, bên dưới không trung lên một trận viên đạn mưa. Viên đạn bị nàng băng phong vạn dặm hao hết động năng, biến thành từng viên bình thường phổ thông đầu đạn kim loại hướng phía dưới rơi xuống. Tốc yên nhiên ra hiệu những cái kia nữ vệ tạm thời lui tiến thần nông nhờ nâng màn sáng bên trong tu chỉnh, mình thì là hướng phía cách lệnh chủ cơ giáp xuống tới. Có nàng dây dưa, cơ giáp liền không còn có thể tùy tâm sử dụng đối với Trình Dục phát động công kích. Ngang, một cây côn đồng đống nhiên xuất hiện tại một đầu thương long trên đầu, không đợi nó phát giác liền một côn rơi đập xuống dưới. Óc vỡ toang ở giữa, thương long một tiếng hét thảm liền hướng mặt đất rơi xuống. Hầu tử thân ảnh lúc này mới hiện lộ ra, chân hắn đạp cân đầu vân, lăn mình một cái không ngừng nghỉ chút nào hướng phía mục tiêu kế tiếp đánh tới. Hầu tử viện thủ, thay Trình Dục làm dịu rất lớn áp lực. Hắn xông đối phương gật gật đầu, biểu thị qua lòng biết ơn về sau sáu tay cùng vùng, sống sờ sờ xé mở một đầu huyết lộ hướng phía Túc Yên Nhiên bên kia tiến đến. Cách lệnh chủ công kích bị ngăn trở, lập tức thay đổi cơ giáp, đối Túc Yên Nhiên liền vùng ra liêm đao. Liêm đao mới ra, Túc Yên Nhiên trước người đã là hiện ra một mảnh băng chùy. Băng chủy nhắm ngay liêm đao, trước sau kích xạ quá khứ. Một trận đinh đinh đang đang, băng chủy bị liêm đao đánh cho vỡ nát. Mà Túc Yên Nhiên thân ảnh lại cũng biến mất theo tại cách lệnh chủ trước mắt. Víu, víu, víu. Cách lệnh chủ thao túng cơ giáp hướng về sau rời khỏi mấy chục trượng, hai mắt cảnh giác hướng phía nhìn bốn phía. Đột nhiên bên trong cơ giáp tiếng cảnh báo vang lên, nàng vội vàng đem cơ giáp cất cao, thuận thế đem cánh tay trái tấm thuận hướng phía sau lưng vùng vẩy quá khứ. Bong bong. Một cây băng chủy bị tấm thuận ngăn trở, tiếp lấy cách lệnh chủ chỉ nghe thấy cơ giáp tiếng cảnh báo, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Một đoàn băng vụ bắt đầu vòng quanh cơ giáp xoay tròn, theo băng vụ xoay tròn, cơ giáp mặt ngoài bắt đầu sinh ra một tầng dày đặc băng xương. Đáng ghét. Cơ giáp đã bắt đầu có chút không ngừng điều khiển, khoang điều khiển bên trong những cái kia dáng vẻ cũng bắt đầu lóe lên. Cách lệnh chủ biết, nếu là tùy ý nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, không được bao lâu cơ giáp liền sẽ triệt địa đình chỉ động tác. Lồng năng lượng khởi động. Nàng đưa tay điểm rồi một cái nút, một tiếng oanh minh về sau, cơ giáp bên ngoài cơ thể dâng lên một mảnh xương trắng. Cơ giáp lồng năng lượng bắt đầu hòa tan lên bên ngoài thân những cái kia băng xương. Chương 960, tử chiến, chương 960, tử chiến. Lồng năng lượng mặc dù hóa giải Túc Yên Nhiên băng xương chi lực, bất quá đối với cơ giáp tự thân năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Cách lệnh chủ biết mình không thể lại kéo dài, nhất định phải tại năng lượng hao hết trước đó đem những người này giải quyết hết như vậy một hai cái. Chỉ có dạng này, nàng trở về mới tốt đối với hạm trưởng bàn giao. Không nghĩ tới, những này dân bản xứ thế mà đánh nhau tốt như vậy. Vậy liền để các ngươi thử một chút sự lợi hại của ta đi. Kỳ hạm trưởng bưng lên một cái tinh xảo tiểu xảo cái chén, uống vào bên trong màu nâu chất lỏng lạnh lùng nói. Nói xong, ngón tay của hắn đối trước mặt viên kia màu đen nút bấm hung hăng đè xuống. Một chỉ này rơi xuống, trên tàu chiến chỉ huy hỏa lực đều mở. Mấy chục đạo xạ tuyến hướng phía dưới không khác biệt tiến hành xạ kích. Mau tránh. Trình Dục vọt tới trước ôm Túc Yên Nhiên, xoay người một cái đưa nàng ném thần nông nhờ giơ lên màn ánh sáng kia bên trong. Xạ tuyến bắn tại màn sáng bên trên, tạo nên từng đạo gợn sóng. Không bao lâu, cuối cùng bị bọn chúng bắn thủng một cái lỗ thủng. Xạ tuyến bắn vào màn sáng, khiến bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị người tử thương một mảnh. Trong đó thương vong nhiều nhất, phải kể tới Thiên Cung thành các thiên binh. Bọn hắn quá có kỷ luật, dù là thân ở thần nông che chở phía dưới, cũng duy trì chỉnh tề trận hình. Chính là loại này tính kỷ luật, để bọn hắn không giống người khác thông dong như vậy tránh khỏi cái kia đạo xạ tuyến. Thần nông biến sắc, dưới chân thật sâu bước vào dưới mặt đất. Đại địa lực lượng cấp tốc thuận hai chân của hắn rót vào trong cơ thể của hắn, qua trong giây lát hắn sẽ bị phá vỡ màn sáng lại lần nữa chữa trị. Tản ra, đều tản ra, đối phương công kích quá mạnh, đừng tụ tập. Lý Tĩnh lúc này bắt đầu hướng phía các thiên binh lớn tiếng giống lên. Được đến mệnh lệnh của hắn, các thiên binh lúc này mới tan trận hình. Tỷ tỷ, Túc Yên Nhiên bị Trình Dục ném bỏ vào màn sáng, mới vừa rơi xuống đất, đã cảm thấy bên người có người tại giật ống tay áo của mình. Túi đầu xuống, lại là kia tiểu bạch hồ Túc trẻ con Diên. Trẻ con Diên, ngươi chừng nào thì đến? Xuất trình trước đó, Túc Yên Nhiên ép căn bản không hề để Túc trẻ con Diên đồng hành. Tu vi của nàng thực tế quá yếu, mang nàng xuất trình cùng để nàng chịu chết không có gì khác biệt. Lúc này thấy cái này tiểu hồ ly, Túc Yên Nhiên không khỏi nhướng mày nói: "Tỷ tỷ, ta có thể thử nhìn một chút có thể không thể hỗ trợ khống chế lại trên trời những cái kia long hổ." Túc trẻ con Diên biết Túc Yên Nhiên là giận nàng, phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, nàng kéo buông tay áo của Túc Yên Nhiên nói với nàng: "Ngươi." Túc Yên Nhiên đánh giá bên người toàn bộ tiểu nhân nhi, có chút không dám tin. "Tỷ tỷ, ngươi không phải đã từng đã cho ta một bản thú quyết ta?" Trên sách nói, như đến dung hội quán thông ngày đó, liền có thể điều khiển đàn thú để bản thân sử dụng. "Thần thú, cũng là thú đi. Khiến cho ta thử một chút có được hay không? Thành công cũng coi như ta vì tỷ tỷ ra một phần lực. Thất bại, ngươi coi như trẻ con Diên chưa có tới chính là." Túc trẻ con Diên xông Túc Yên Nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu đối nàng giọng dịu dàng nói: "Đối mặt với cái này phấn điêu ngọc chắc như vậy tiểu hồ ly, Túc Yên Nhiên thực tế có hay không nhẫn tâm đối nàng quá mức khiển trách?" Nghe vậy, méo méo gương mặt của nàng nhẹ gật đầu. Túc trẻ con Diên thấy Túc Yên Nhiên đáp ứng, ba 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 vỗ vỗ tay nhỏ, nàng chạy đến màn sáng bên dưới, nhìn kỹ không trùng chính cùng hầu tử tranh đấu những cái kia thần thú. Trong mắt quay tít một vòng, hai tay nâng ở trước ngực 10 ngón đan sen bắt đầu thấp giọng nói lẩm bẩm. Túc Yên Nhiên thấy thế, chỉ sợ nàng tu vi không đủ khó mà thành sự, tiến lên một bước đưa tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng tâm, chậm rãi chuyển vận một cỗ chân lực đi vào. Có Túc Yên Nhiên chân lực tương trợ, Túc trẻ con Diên niệm chú tần suất trở nên càng thêm mau lẹ. Thời gian một chén trà, nàng sắc mặt trắng bệnh đặt mông ngồi bệ xuống đất bên trên, sau đó hai tay vung ra, đối không chung những cái kia thần thú 10 ngón liên tục vũ động. Đại thánh lại hoãn một chút động thủ. Túc Yên Nhiên đem bên này tình hình truyền âm cho Trình Dục, Trình Dục một bên tránh né lấy không trung sát tuyến, một bên gấp rút hướng phía hầu tử hô. Hầu tử nghe vậy ngây cả người, bất quá hắn biết thời khắc mấu chốt này thì sẽ không có người nói đùa hắn. Một cái bổ nhào tòng thần thú trồng bên trong bay ra, hắn buông tha những cái kia thần thú ngược lại hướng phía kỳ hạm cơ gậy đánh qua. Giết cái kia hầu tử. Thấy hầu tử vung lấy bổng tử đến đánh kỳ hạm, hạm trưởng gầm thét một tiếng nói. Tả Hữu nghe vậy, vội vàng thao túng hỏa lực đối hầu tử phát xạ quá khứ. Cách khoang điều khiển, hạm trưởng đều có thể thấy rõ hầu tử đối với hắn lộ ra bộ kia đạt được sắc mặt. Xạ tuyến sen lẫn mà qua, từ hầu tử trên thân xuyên thấu qua. Một cây lông khỉ phiêu phiêu đãng đãng tại trước mắt mọi người rơi xuống, sau đó một cây đại bổng vang một tiếng đập vào kỳ hạm trên thân hạm đưa nó đánh cho khẽ run lên. Một gậy đắc thủ, kiềm chế lại kỳ hạm hỏa lực, hầu tử không còn lưu lại một cái bổ nhào liền lật đến chẳng biết đi đâu. Ba lang. Hạm trưởng sắc mặt xanh xám, đem cái ly trong tay quăng ngã cái thưa thớt. Không chờ hắn mở miệng giận mắng, nhưng lại thấy Trình Dục sau quyền đả cách lệnh chủ cơ giáp bên trên, đem cơ giáp đánh cho khói đen cuộn. Xuất động tử sĩ, xuất động tử sĩ, giết bọn hắn. Hạm trưởng diện mục trở nên dữ tợn, hắn có chút tức hổn hển xông Tả Hữu hô. Tả Hữu không người dám ứng thanh, chỉ là vội vàng hướng ra ngoài tiến đến. Rầm rầm rầm. Không trung long hổ thần thú thân thể cứng ngắc một chút, hướng xuống rơi xuống một khoảng cách sau, đột nhiên thay đổi thân hình tề hướng phía kỳ hạm phát động tiến công. Từng đạo cột nước, từng đoàn hỏa cầu, trước sau đánh vào trên tàu chiến chỉ huy, đem mặt ngoài những cái kia còn tại xạ kích hỏa lực diệt đi một nửa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hạm trưởng càng thêm lộ ra nổi giận. Phóng thích năng lượng, sắp đen động mở rộng, thả hạm đội tiến đến. Một đám dân bản xứ, nguyên bản muốn cho các ngươi một cái quy thuận cơ hội, hiện tại không cần đến. Hạm trưởng một quyền đánh vào bàn điều khiển bên trên, phát ra bang một tiếng vang, tiếp theo đối với bên người bọn thuộc hạ quát. Thế nhưng là, trong lỗ đen năng lượng cực kỳ không ổn định, vạn nhất nếu là gây nên nổ lớn, chỉ sợ toàn bộ hạm đội đều. Có người đối với hạm trưởng mệnh lệnh đưa ra chất vấn. Không, lúc này ta kỳ hạm bị lỗ đen hạn chế lại động tác, cứ tiếp như thế sớm muộn trở thành bia ngắm của bọn họ. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, sắp đen động mở rộng gấp đôi vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó, kỳ hạm yểm hộ hạm đội, để bọn hắn theo thứ tự tiến vào thế giới này. Đợi cho có như vậy 2-3 tàu chiến hạm tiến vào, một trận chúng ta liền thắng chắc. Một cái thuộc hạ nhìn một chút hạm trưởng sắc mặt, khoát tay ngừng lại đồng liêu câu chuyện nói. Liên chiếu hắn nói làm, trước thả ra tử sĩ chỉ hoãn một chút công kích của đối phương. Đem mệnh lệnh của ta truyền tới trong hạm đội đi, để bọn hắn làm tốt xâm nhập chuẩn bị. Hạm trưởng hít sâu một hơi, khống chế lại tâm tình của mình nói với mọi người đạo. Rầm rầm rầm. Cửa khoang mở rộng, từng cái người đeo hai cánh, toàn thân đen như mực sinh vật hình người từ chiến hạm bên trong phi thân ra. Bọn hắn cấp tốc hướng phía những cái kia thần thú áp tới, ven đường chỉ cần có người tiếp cận bọn hắn liền sẽ không chút do dự tiến hành tự bạo. Cái này không nhìn mình sinh tử tự sát thức công kích, để mặt đất đám người sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Mà theo từ chiến hạm bên trong tuân gia tử sĩ càng ngày càng nhiều, mọi người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Chúng thiên binh nghe lệnh, không trung trình dục cùng đám người trình tiểu phàm cũng theo đó tránh ra đến. Trong lúc nhất thời không trung tràn đầy kỳ hạm tử sĩ, bọn hắn phiêu phủ ở nơi đó, cuối cùng đưa ánh mắt về phía mặt đất những người này. Lý Tĩnh đưa trong tay bảo tháp nhét vào na cha trong tay, sau đó rút kiếm cao giọng nói: "Đến viên chúng ta lên trận." Dương mắt nhìn một chút trình tiểu phàm, đối với hắn nhẹ gật đầu sau, Lý Tĩnh bảo kiếm trực chỉ những cái kia tử sĩ đạo. Lít nha lít nhít thiên binh cùng kêu lên giống to, sau đó cũng không để ý trận hình, đi theo Lý Tĩnh hướng những cái kia các tử sĩ khởi xướng công kích. Cha, Na Cha muốn đi theo, lại bị Lý Tĩnh quay đầu trừng mắt quát lớn trở về. Chương 961, đồng tâm đồng lực, chương 961, đồng tâm đồng lực. Không thanh quang những này tử sĩ, chúng ta người sẽ rất khó tại không trung đặt chân. Đã bọn hắn muốn đánh tiêu hao chiến, các tướng sĩ, chúng ta liền bồi bọn hắn tiêu hao. Lý Tĩnh mang theo thiên binh thiên tướng liền muốn đối không trung tử sĩ khởi xướng công kích. Hắn quyết định chủ ý, muốn dùng bên người những thiên binh này tính mệnh, đi tiêu hao hết đối phương những cái kia tự bạo tử sĩ. Một trận chiến này qua đi, hắn không có ý định các thiên binh có thể còn sống trở về. Thậm chí hắn ngay cả tính mạng của mình đều chuẩn bị ném ở phía trên chiến trường này. Lý Tĩnh, ngươi đây là đang cầm mấy vạn tính mạng của tướng sĩ nói đùa, còn không lui xuống. Ngay tại Lý Tĩnh dự định hạ lệnh công kích thời điểm, đánh nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Hắn vừa quay đầu lại, lại trông thấy Trương Bách Nhẫn cùng Dương Hồi hai người chính cùng nhau mà đến. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo tay cầm phất Trần Thái Thượng lão quân. Mặc dù đến đây chỉ có ba người, thế nhưng lại để Tam Thành Liên quân sĩ khí vì đó rung một cái. Đến tận đây, Tam Thành thành chủ tận tụ tập ở đây. Thắng bại liền nhìn một trận kết quả, thắng, thiên giới vẫn là trước kia thiên giới. Đánh bại, mọi người hoặc là chết, hoặc là trở thành dưới thềm chi tù. Trương thành chủ phu thê làm sao tới? Trình Tiểu Phàm nắm chặt thời gian đem trên thân đan dược phân phát cho đám người, tiểu trí hòa thượng bọn người tiếp nhận đan dược nuốt vào, thề tê ngẩng đầu nhìn về phía khoan thai đến chậm cười Trương Bách Nhẫn hỏi. Ác chiến đến tận đây, thiên cung thành thành chủ cuối cùng là đích thân tới chiến trường. Trận chiến này liên quan đến ta thiên giới khí vận, ta ha có thể không tới. Chư vị luân phiên ác chiến, trước tạm nghỉ ngơi một lát, những này tử sĩ khiến cho chúng ta trước ngăn cản một trận đi. Trương Bách Nhẫn đối với ngay tại phục dụng đan dược bổ sung chân lực đám người thi cái lễ đạo. Cái này thi lễ, hắn là tại tạ đám người trình dục tử chiến không lùi, sinh sinh thay toàn bộ thiên giới lê dân ngăn trở những kẻ xâm nhập kia. Nếu bọn họ lui, lúc này thiên giới đã sớm đưa về xâm người tất cả. Lê Minh Bách tính sẽ thành những người kia nô lệ. Thành chủ coi chừng, những cái kia tử sĩ cận thân liền bạo, mười phần khó chơi. Lý Tĩnh từ bên cạnh vội vàng lên tiếng nhắc nhở lấy. Ta biết, nhưng là lại khó quấn, chuyện cho tới bây giờ cũng phải quấn. Chúng ta không hề có đường lui. Trương Bách Nhẫn ánh mắt đảo qua Trình Tiểu Phàm, hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi rút kiếm, trong miệng đối với bên cạnh Lý Tĩnh nói: "Việc này chính là thiên giới sự tình, cũng không phải là Trương thành chủ một người sự tình. Chúng ta há có thể để ngươi độc thân nên địch." Tiểu Chí Hòa thượng nuốt xuống đan dược, nháy mắt liền đem thể nội tiêu hao hết chân lực bổ sung đầy. Hắn chắp tay trước ngực nhìn chung quanh một chút, sau đó cất bước đằng vân đến bên người Trương Bách Nhẫn nói: "Chí Tuyệt thượng tôn lời nói rất là, việc này chính là thiên giới sự tình, cũng không phải là ở đây người nào đó việc tư. Muốn chiến, liền cùng một chỗ chiến. Chỉ cần chúng ta hết sức nỗ lực, coi như cuối cùng chiến bại, trong lòng cũng không tiếc nuối." Túc Yên Nhiên hướng Túc Trẻ Con Diên thể nội chuyển vận một cỗ chất lực, sau đó đưa nàng kéo đến màn sáng vị trí trung ương nhất thu xếp tốt nói. Nơi đây thực lực yếu nhất, chính là cái này con tiểu hồ ly. Túc Yên Nhiên dung không được nàng có nửa điểm sơ suất. Dù sao Túc Trẻ Con Diên là nàng từ dị giới mang về thiên giới bạch hồ, nếu là có ngoài ý muốn, Túc Yên Nhiên trong lòng sẽ cảm thấy là mình hại tính mạng của nàng. Ngươi hòa thượng này quỷ kế đa đoan, thật muốn giúp tên kia bận bịu ngươi trộm đạo lấy giúp là được rồi. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn kéo lên Tử Hà cùng đi? Muốn ta lão tôn giúp đỡ nói rõ chính là, liền gặp không được như ngươi loại này đã muốn người ta hỗ trợ. Còn phải câu dẫn người ta chính mình nói ra miệng đánh tính. Hầu tử một cái lắc mình đi tới tiểu trí trước người, hướng hắn nghe răng trợn mắt nói, liền biết không thể gạt được đại thánh hỏa nhãn kim tinh, đã bị đại thánh nhìn thấu, liền mời đại thánh tế ra kia 10 vạn khí binh, trước đi đánh trận thứ nhất như thế nào. Tiểu trí chắp tay trước ngực đối với hầu tử thi lễ một cái cười nói, chuyện trò vui vẻ ở giữa, trong lòng mọi người lo nghĩ thế mà làm nhạt rất nhiều. Ngươi cần phải giúp ta chiếu khán tốt Tử Hà, nếu nàng có cái sơ suất, lão tôn ta không để bụng đánh lên ngươi vạn Phật chi địa đánh với ngươi náo một trận. Hầu tử thật sâu nhìn Tử Hà một cái đang khi nói chuyện lắc một cái trên thân lông khỉ, huyễn hóa ra đầy trời khỉ binh hướng phía những cái kia tử sĩ liền xông tới giết. Khỉ binh tại không trung lẫn nhau mượn lực nhảy vọt, như là thủy triều bình thường nối gót trước vọt. Trong tay bọn họ côn đồng, giơ lên cao cao đối những cái kia tử sĩ liền đập xuống dưới. Thấy khỉ binh đột kích, các tử sĩ trong mắt trải qua một vòng kim hoàng. Sau đó bọn hắn không tránh không né đối với những cái kia lông khỉ biến thành khỉ binh nên đón, một khi tiếp cận khỉ binh, bọn hắn liền sẽ tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận. Không trung liên tiếp bạo tạc, chấn người nhóm màng nhĩ một trận đau nhức. Lông khỉ bay xuống ở giữa, tử sĩ số lượng cũng ở không ngừng giảm bớt. Trương thành chủ, công kích kia thiên ngoại địch đến sự tình, liền giao cho chúng ta đi làm. Về phần các ngươi, Bần tăng có một chuyện cần nhờ. Thấy khỉ binh tướng những cái kia tử sĩ trước sau dẫn bạo, tiểu chí thế này mới đúng bên người Trương Bách nhận chắp tay trước được nói. Không biết thượng tôn có chuyện gì phân phó. Dương Hồi vội vàng hỏi. Xuất lĩnh thiên binh, bảo vệ tốt nữ hoa nương nương, để nàng tâm vô bàng vụ tụ tập được bổ thiên chi lực. Tiểu chí lại hợp lại mới nói. Trương Bách nhận thực lực mặc dù bây giờ so với tiểu chí đến phải kém hơn như vậy một bậc, nhưng nếu tăng thêm Dương Hồi cùng những thiên binh thiên tướng kia, thay nữ hoa ngăn lại như vậy mấy lần công kích năng lực vẫn là có. Việc này liền giao cho ta Thiên Cung đến xử lý, chư vị an tâm ngăn địch. Trương Bách nhận cầm kiếm nói với tiểu chí. Tiểu chí nghe vậy gật đầu, đem thanh xương tử hà liên quan kia 8000 tăng chúng tất cả đều lưu làm cho Trương Bách nhận giúp đỡ, mình thì độc thân tiến lên, vừa nhấc trưởng giúp đỡ hầu tử tiêu diệt lên những cái kia tử sĩ đến. Hắn khẽ động, để đã bổ sung tốt chân lực đám người nhị trình cũng theo đó động. Không chung tranh đấu, lại lần nữa tiến vào gay cấn cảnh giới. Kiếm của ngươi nhanh, chúng ta không thể để cho kia chiến hạm thông dong bố trí công thủ. Coi như không đánh bể nó, cũng phải để nó mệt mỏi ứng phó. Các tử sĩ bị khỉ binh kiềm chế lại, lại có Tôn Đại Thánh liên thủ với tiểu chí vây quét. Nhị Trình dứt khoát vòng qua những cái kia tử sĩ, song song hướng về phía trong lỗ đen ngay tại tụ tập năng lượng muốn phá vỡ lỗ đen chiến hạm chạy đi. Bay ra ngoài hơn 10 trượng, Trình Dục nghiêng người sang nói với Trình Tiểu Phàm lấy: "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Trình Tiểu Phàm tay cầm trường kiếm, sau lưng 81 chôi tâm kiếm như là nắng gắt bình thường chán phóng hào quang chói sáng đạo. "Ta đi kiềm chế lực chú ý của nó, ngươi tìm cơ hội cho nó đến một cái hung ác." Trình Dục hai mắt nhìn chằm chằm kia chiếc chiến hạm khổng lồ nói: "Thử một chút." Trình Tiểu Phàm tay trái nắm hờ một chút, một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Thấy hắn như thế, Trình Dục tăng tốc tiến lên tốc độ. Hắn biết Trình Tiểu Phàm đây là định dùng một chiêu kia kiếm phân âm dương đến chạm chiến hạm. Sa kích, nhất định không thể để cho hắn xung lại. Người khác tiếp tục thao tác, sắp đen động cho ta mở rộng. Trình Dục thẳng đến kia chiến hạm mà đi, càng tiếp cận chiến hạm, thân hình của hắn liền lộ ra càng là chậm chạp. Trong lỗ đen liên lụy lực, cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hạm trưởng gặp hắn xông thẳng lại, vội vàng hướng Tả Hữu hạ lệnh. Nhường ta đi cản hắn một trận. Thừa dịp tử sĩ xuất kích rút về chiến hạm tăng thêm năng lượng cách lệnh chủ động xin đi đạo. Vừa rồi cùng Trình Dục một phen giao phong đánh cái tương xứng, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Loại cảm giác này liền cùng quốc gia bóng đá nam giao đấu Thái Lan một dạng, xưa nay để xem thường hắn đối thủ đông nhiên đem hắn cho thiện, mặt mũi này bên trên ít nhiều có chút không qua được. Chương 962, trận chiến cuối cùng, chương 962, trận chiến cuối cùng. Cửa khoang vừa mở, cách lệnh chủ lái cơ giáp từ giữa bên cạnh phi thân mà ra. Không đợi nàng cơ giáp ra tốc, Trình Dục lại là trước một bước hướng phía nàng bay nhanh xông đụng tới. Một cách này, Trình Dục dồn đủ chân lực. Chân lực phồng lên ở giữa, đến từ lỗ đen kiểm chế lực bị hắn giảm bớt đến cực kỳ bé nhỏ. Trình Dục đông nhiên ra tốc, không chỉ có để cách lệnh chủ lấy làm kinh hãi, cũng làm cho chiến hạm bên trong người lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn có người dám một mình khiêu chiến một chiếc chiến hạm. Nhất là Trình Dục trong mắt một màn kia xem thường, càng là kích thích đến hạm trưởng. Cái gì là kỳ hạm? Kia là có thể chỉ huy một hạm đội cao cấp nhất chỗ. Tập trung hỏa lực giết hắn. Hạm trưởng đứng dậy, tự mình điều khiển lên hỏa lực. Trên tàu chiến chỉ huy hỏa lực bắt đầu điều chỉnh phương vị, Trình Dục trong lòng biết cử động của mình đã thành công chọc giận đối phương. Hắn một cái chấm bay, nhắm ngay chạm mặt tới cơ giáp va đập tới. Bong bong một tiếng ngay cả người mang cơ giáp cùng một chỗ xô ra đi hơn trăm trượng, sau đó hung hăng nện ở kỳ hạm trên thân hạm. Bong bong. Cơ giáp bên trên liêm đao vạch ra một đạo bán nguyệt hình hướng phía Trình Dục bên hông chém tới, hắn một cái sau nhào lộn khó khăn lắm tránh ra, sau đó một cái tạo đường tối quét ngang ra ngoài đá ngã lăn một tôn hỏa pháo. Pháo đài bị nổ tận gốc, nằm ngang liền hướng cơ giáp đập tới. Cơ giáp liêm đao lại múa, chẳng ngang đem tôn kia pháo đài cắt thành hai nửa. Pháo đài một phân thành hai, ngay sau đó Trình Dục thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại cách lệnh chủ trước mắt. Liên gặp hắn vung quyền, một đoàn ngọn lửa màu đỏ tùy theo bám vào tại cơ giáp mặt ngoài. Hỏa diễm phụ thân, bắt đầu hướng phía cơ giáp toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Khoang điều khiển bên trong tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, không ngừng nhắc nhở cách lệnh chủ nhiệt độ quá cao. Xuy, cơ giáp bên trên bắn ra hai cái vòi phun, từ giữa bên cạnh phun ra hai cỗ băng vụ. Băng vụ phun ra, lại vẫn không có dập tắt những cái kia hỏa diễm, ngược lại còn để nó thuận vòi phun chui vào. Cộc cộc cộc. Trình Dục lại đến, cách lệnh chủ lại là được ăn cả ngã về không đối với hắn đánh ra liên tiếp viên đạn. Trình Dục hai tay trước người giao nhau, một tôn người khoác ngân giáp gấu trắng bỗng nhiên hiện lên ở trước người hắn. Viên đạn đánh vào gấu trắng trên thân, phát ra một trận đinh đương loạn hưởng. Đợi cho cơ giáp ngừng bắn, gấu trắng mới dần dần tan đi, lần này phòng thủ, để Trình Dục chân lực hao phí 1/3. Trình Dục vội vàng hướng trong miệng nhét một viên đan dược, không cho cách lệnh chủ một lát thở dốc, tiếp tục cùng với nàng tại kỳ hạ mặt ngoài đối chiến lấy. Trình Dục thân ở trên tàu chỉ huy, nơi đó là hỏa lực thiết kế góc chết. Hạm trưởng dùng sức vỗ điều khiển cán, từ bỏ tiếp tục dùng hỏa lực khóa chặt hắn ý nghĩ. Bắt ta chiến giáp đến. Hạm trưởng quay đầu hét lớn một tiếng. Hạm trưởng, khiến cho ta đi giúp cách lệnh chủ đi. Ngươi thân là quan chỉ huy hạm đội, mặc kệ đang ở tình huống nào cũng không có thể đặt mình vào nguy hiểm. đem trên thân kim tiêm nổ, đình chỉ tiêm vào năng lượng dịch tuân lệnh chủ đứng dậy ngăn lại hạm trưởng. Đối phương chỉ có một người mà thôi, vẫn chưa tới hạm trưởng tự thân lên trận trình độ. Và lại nói đến, chỉ là một người liền làm cho hạm trưởng tự mình ra mặt, đây đối với phe mình sĩ khí chính là một đả kích trầm trọng. Mà đúng đúng phương đến nói, cái này sẽ là một loại cổ vũ. Đúng vậy a hạm trưởng, chỉ là một cái dân bản xứ, làm sao cực khổ ngài tự thân xuất mã. Nghe tuân lệnh chủ kiểu nói này, đám người vội vàng tiến lên khuyên. Mở cửa khoang. Thấy hạm trưởng tỉnh táo lại, tuân lệnh chủ vội vàng đối người kêu gọi. Cửa khoang mở, hắn cầm kiếm mà ra. Một cái xoay người đi tới trên chiến hạm phương, chân đạp thực địa về sau đối Trình Dục chính là một kiếm chém qua. Kiếm phân âm dương. Một kiếm mới ra, tuân lệnh chủ đã cảm thấy trên cổ lên một lớp da gà. Quay đầu nhìn lại, liền gặp một thanh thông thiên đại kiếm, vạch phá chân trời đối chiến hạm liền chém xuống tới. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Kiếm quang chiếu rọi đến chiến hạm khoang điều khiển bên trong, để trước mắt mọi người một hoa. Mắt thấy trôi này đại kiếm vào đầu mà rơi, hạm trưởng bối rối ở giữa hạ lệnh. Một đạo màu lam vầng sáng chậm rãi bao phủ trên chiến hạm, đây là chiến hạm tấm chắn năng lượng. Dùng nó, đầy đủ ngăn cản được tuyệt đại đa số công kích. Chỉ là muốn hoàn toàn mở ra hậu thuẫn, lại cần gần 10 hơi thời gian. Nếu là ở trong hư không, chiến hạm đại khái có thể đang nháy tránh công kích thời điểm mở ra hậu thuẫn, sau đó quay đầu lại cho đối phương một kích chí mạng. Thế nhưng là dưới mắt chiến hạm lại là tại trong lô đen không gian nhỏ hẹp, nếu có đầy đủ không gian để nó né tránh công kích, toàn bộ hạm đội đã sớm thuận khe hở tiến vào phương thế giới này, nơi nào sẽ còn đánh cho khổ cực như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, thiên giới mọi người mới có thể cùng hành tinh mẹ chiến hạm quần nhau lâu như vậy. Một chiếc chiến hạm liền muốn để đám người hợp lực chống đỡ, nếu là một hạm đội đều tiến đến, kết quả chính là không chút huyền niệm. Hộ thuẫn chỉ mở ra đến một nửa, Trình Tiểu Phàm kiếm cũng đã chém tới trên chiến hạm. Kiếm quang rơi thẳng, đem trên chiến hạm pháo đài chém vào tứ tán bay thấp. Liền gặp hai tay của hắn cầm kiếm, đem toàn thân chân lực đều rót vào trong kiếm, không ngừng thúc dục kiếm khí hướng phía chiến hạm cắt xuống đi. Nhanh, giúp hắn. Tô Kiên Nhiên phản ứng đầu tiên, tung người một cái đi tới Trình Tiểu Phàm sau lưng, khoát tay đem chân lực đối trong cơ thể hắn quán thâu đi vào. Sau đó Tiểu Chí, Trương Đoạn Ngai, Trang Biệt Ly, Lệnh Tam Đao, đám người Liêu Lãng đều tới. Đám người tận hết sức lực đem tự thân tu vi tất cả đều hướng phía Trình Tiểu Phàm thể nội đưa đi. Trình Tiểu Phàm kiếm quang mang đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm dùng sức hướng xuống để ép. Hộ thuẫn bị cắt mở, kiếm quang hướng phía bên trong chiến hạm bộ cắt đi vào, mang theo một trận chói tai kim loại tiếng ma sát. Bong 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 bong. Chiến hạm bị cắt ra một đạo dài mấy mười trượng người, sau đó lỗ đen lực lượng thuận lỗ hổng kia tuôn ra đi vào, tiếp theo bắt đầu lôi kéo lên thân hạm đến. Chiến hạm lọt vào phá hư, để cách lệnh chủ mất thất thần, nhân cơ hội này Trình Dục một bước dài tiến lên, quyền cước thấy đối nàng liên tiếp đánh ra mấy chục đầu thanh long. Quyền cương càn quét, cơ giáp đứt từng khúc. Cách lệnh chủ từ vỡ vụn trong cơ giáp lách mình mà ra, quay người liền muốn trốn. Mất đi cơ giáp cách lệnh chủ, ngay cả túc trẻ con riêng cũng không bằng, nàng nơi nào có thể thoát khỏi Trình Dục hai tay. Khoát tay đưa nàng kình hút tới trước mặt, Trình Dục một quyền nện ở nàng trên đỉnh đầu tại chỗ đưa nàng nện đến óc vỡ toang. Bong bong. Tuân lệnh chủ trơ mắt nhìn xem đồng liêu chết ở trước mắt lại không kịp cứu viện, trong lòng giận dữ ở giữa đem lực lượng quán thâu tiến trường kiếm, đối Trình Dục phía sau lưng liền ném tới. Trường kiếm lóe lên, một tiếng vang giòn đính tại Trình Dục giáp trụ bên trên. Trình Dục trở tay đem trường kiếm kia rút ra, xoay người một cái thuận thế đưa nó ném trở về. Kiếm ra, người tùy hành. Tuân lệnh chủ một bên thân né tránh Trình Dục một kiếm này, tiếp lấy trên mặt lại đã trúng hắn một quyền. Một quyền này thẳng đánh cho Tuân lệnh chủ mắt nổi đom đóm. 3. Một cây côn đồng vào đầu xuống, đem ý thức mơ hồ Tuân lệnh chủ đánh cái thân tử đạo tiêu. Oeng. Chiến hạm bị lỗ đen lực lượng xé rách thành hai nửa, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, lỗ đen lúc ấy bị mở rộng gấp đôi. Hai chiếc chiến hạm theo bạo tạc phóng hướng thiên giới, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Chương 963, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chương 963, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Kỳ hạm bên trong người bị to lớn bạo tạc xé rách thành mảnh vỡ, chỉ có một người từ bạo tạc sóng xung kích bên trong vọt ra. Hắn ra trên người cùng cơ bắp đã bị bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao hòa tan mất, chỉ còn lại bên trong kim quang lóng lánh khung xương kim loại. Cố kia khung xương kim loại lăng không dậm chân, hai tay hướng phía trước một chỉ, trong lỗ đen chính chậm rãi thò đầu ra hai chiếc chiến hạm tùy theo tăng tốc độ. Lão Trình, người ta một người cản một chiếc chiến hạm, những người khác bắt lấy cái kia khô lâu vào bọc. Trình Tiểu Phàm thu kiếm, thiện tay ném ra ngoài mấy chục viên thuốc nói. Đám người tiếp được hắn ném đến đan dược, không chút do dự nuốt vào. Trong nháy mắt, liền đem vừa rồi tiêu hao chân lực bù đắp lại. Trình Dục gật đầu một cái, cũng không đáp lời, hai tay mười ngón khấu chặt cùng một chỗ đem toàn bộ chân lực tụ tập đến trên nắm tay, đối từ đỉnh đầu bay qua chiến hạm dưới đáy liền đánh tới. Hắn khẽ động, Trình Tiểu Phàm tiếp lấy cũng động. Nhị Trình khẽ động, ở đây trừ tiểu hồ ly bên ngoài tất cả mọi người trùng sát ra ngoài. Một trận thắng bại, liền tất cả trước mắt. Nếu để cho kia hai chiếc chiến hạm trùng sát ra, thế tất sẽ cho thiên giới mang đến thương vong cực lớn. Mấu chốt nhất chính là bọn chúng sau khi đi ra khẳng định sẽ hiểm hộ toàn bộ hạm đội cùng một chỗ thông qua lô đen đến thiên giới. Lúc này nếu là không liều mạng, cho đến lúc đó nghĩ liều đều không đấu lại. Mấy vạn thiên binh thiên tướng phô thiên cái địa hướng phía chiến hạm đánh tới, bọn hắn làm tốt hy sinh chuẩn bị, thế nhưng lại sẽ không vô nao cứng rắn xông về phía trước. Bọn hắn phải vì những cái kia có thể đối chiến hạm cấu thành tổn thương người sáng tạo cơ hội, cho nên bọn hắn trận hình có vẻ hơi tán loạn, dạng này không đến mức bị đối phương hỏa lực bao trùm. Vong vong. Trình Dục nắm đấm hung hăng đánh vào chiến hạm dưới đáy, đưa nó đánh cho hướng lên trên phương bắn ra đi mấy trượng. Ngoại nhân xem ra chiến hạm bất quá là bật lên mấy trượng mà thôi, thế nhưng là trong đó khổ sở, chỉ có thân ở trong chiến hạm người mới biết. Chiến hạm bên trong một trận người ngã ngựa đổ, rất nhiều dụng cụ đều bị một trận này đột nhiên xuất hiện sóc này cho chấn rời vị. Thậm chí còn có một chút đường ống cũng phát sinh kết thúc nước tiết lộ, chiến hạm bên trong một trận bối rối. Hạm trưởng vội vàng chỉ huy công binh bắt đầu tu bổ bị hao tổn địa phương, đồng thời điều chỉnh hỏa lực muốn tiến hành đánh trả. Trình Dục một kích thành công, nơi nào sẽ cho đối phương nã pháo cơ hội. Hắn một phát hung ác, gỡ đồ đằng giáp đem chuyển hóa thành bàn quay, cầm trong tay cái này sắc bén bàn quay hắn dùng sức hướng chiến hạm bong tàu bên trên một bổ, sau đó hai tay nắm chặt bàn quay, hướng phía trước tật liền xông ra ngoài. Càng đi về trước sông, lỗ đen liên lụy lực lại càng mạnh. Thế nhưng là Trình Dục lúc này không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đoạt tại đối phương kịp phản ứng trước đó đem chiếc chiến hạm này phá hủy rơi. Bàn quay cắt chiến hạm bong tàu, ở bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Một trận hỏa hoa tại không trung nở rộ, Trình Dục tay nắm lấy nóng hổi bàn quay thoát ly chiến hạm hướng phía dưới đột đi. Lại hướng phía trước đi, hắn rất có thể đã bị lỗ đen cho hút đi vào. Chiến hạm dưới đáy bong tàu lưu lại một đạo bề sâu chừng chừng một thước vết cắt, trong lỗ đen lực lượng rất nhanh liền phát hiện cái này yếu kém địa phương. Bong tàu bị lỗ đen lực lượng lôi kéo đến một trận vặn vẹo biến hình, rốt cục phịch một tiếng triệt để vỡ ra. Lỗ đen lực hấp dẫn thuận vỡ tan bong tàu tràn vào chiến hạm, đem bên trong người cùng một chút thiết bị tề tề hướng hạm bên ngoài lôi kéo qua đi. Chiến hạm toát ra quần quần khói đặc, từng tiếng cảnh báo liên tiếp, khiến mọi người thất kinh. Phanh phanh phanh. Ngay tại chiến hạm sắp giải thể thời điểm, hạm trưởng được ăn cả ngã về không đem hỏa lực chút xuống ra ngoài. Lúc này, hắn cũng không quản là đánh vào trên người địch nhân, vẫn là đánh vào người một nhà trên thân. Tóm lại, hắn chỉ muốn nã pháo, sau đó nổ chết một chút đệm lưng bồi mình cùng lên đường. Trong hư không phiêu bạc quá lâu, chúng ta đều quên đi nên như thế nào tác chiến. Đây là hạm trưởng nói câu nói sau cùng. Sau đó toàn bộ chiến hạm đã bị lỗ đen xé rách thành mảnh vỡ đồng thời gây nên to lớn bạo tạc. Dư âm nổ mạnh, hai họa đến tiếp giáp chiến hạm, to lớn sóng xung kích đưa nó hung hăng đẩy xa đường biển đánh tới lỗ đen bên trên. Trong lỗ đen một trận hồ quang điện lượn lờ, Trình Tiểu Phàm thấy thế đem múa kiếm đến hắt nước khó tiến, trong miệng gấp giọng đối với đám người hô to một tiếng, trốn. Oeng. Hai chiếc chiến hạm liên tiếp bạo tạc, sắc đen động năng lượng triệt địa nổ hỗn loạn. Nó liên lụy lực nháy mắt lớn mười mấy lần, tự thân thể tích cũng lớn mấy lần có thừa. Xuyên thấu qua lỗ đen cửa hang, mọi người đã có thể rõ ràng trông thấy theo tới, ngay tại trong lỗ đen tả hữu lắc lư cả một cái hạm đội thân ảnh. Ầm ầm. Còn tại trong lỗ đen hạm đội lần này học thông minh, chiến hạm còn không có đến lỗ đen lối ra, bọn chúng cũng đã hướng phía lỗ đen bên ngoài bắt đầu phát xạ lên hỏa lực đến. Hỏa lực đem một chút rút lui hơi chậm thiên binh nổ vỡ nát, không trung bay xuống hạ vô số vỡ vụn chiến giáp cùng tổn hại binh khí. Mặt đất dân chúng chỉ là tụ tập cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn không trung đại chiến không ngừng thấp giọng cầu nguyện lấy. Giờ khắc này, mọi người tín ngưỡng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bọn hắn khẩn cầu đầy trời thần Phật, nhất định phải đánh thắng cuộc chiến tranh này. Dân chúng tín ngưỡng chi lực bắt đầu lấm ta lấm tấm tụ lại, từ ban đầu hình quang, dần dần ngưng tụ thành quan đoàn, sau đó lại từ quan đoàn, ngưng kết thành mấy đạo thông thiên của sáng. Cột sáng phóng lên tận trời, hướng phía đám người Trình Dục trên thân tụ tập mà đi. Tín ngưỡng chi lực nhập thể, để đám người thực lực trong lúc nhất thời tăng nhiều. Bọn hắn quay đầu nhìn xem ngay tại đau khổ thu nạp lực lượng, đã trước người ngưng kết ra một khối cực đại thất thải thần thạch nữ hoa, không chút do dự đem tất cả lực lượng đều quán thâu đến trong cơ thể của nàng. Muốn đánh bại hạm đội, chỉ có một cái biện pháp. Để nữ hoa bổ thiên, đem lô đen kia quan bế khép lại, để tất cả chiến hạm đều táng thân ở trong lô đen. Đám người thân lực, tăng thêm toàn bộ thiên giới tín ngưỡng chi lực, lập tức để nữ hoa trước mặt thần thạch tăng lớn gấp mấy chục lần. Nàng mạnh mẽ mở mắt, hai tay kéo lên khối kia thần thạch hóa thân thành mặt người thân rắn chi tướng, đối lô đen chậm rãi bay đi. Tất cả mọi người, tiểm hộ nương nương bổ thiên. Trương Bách Nhẫn đối mặt với Dương Hồi một chút, hai người tay nắm tay, đi tới nữ hoa trước người che chở lấy nàng. Tất cả mọi người ở đây đều vận khởi 10 phần lực lượng. Bọn hắn nhao nhao đi tới Trương Bách Nhẫn vợ chồng bên người, hoặc bộ dáng của bọn hắn tay nắm, tự nguyện làm cho nữ hoa lên tấm vẫn. Người bây giờ còn cảm thấy, bọn hắn là không có thuốc nào cứu được a. Thần nông rút màn sáng, túi đầu nhìn một chút tiểu hồ ly túc trẻ con riêng, đối nàng lộ ra một cái nụ cười hiền lành về sau phi thân mà lên. Hắn ngăn tại đám người đằng trước, vì mọi người chống lên hộ thuẫn. Tiến lên ở giữa, hắn quay đầu nhìn một chút nữ hoa hỏi nàng đạo. Nữ hoa không có trả lời, hai mắt từ trên thân mọi người đảo qua, tựa hồ muốn đem bộ dáng của bọn hắn toàn đều ghi tạc trong lòng. Hạm đội hỏa lực càng ngày càng mạnh, từng đạo xạ tuyến đánh vào thần nông chống lên hộ thuẫn bên trên, mang theo từng đóa gợn sóng. Ba lang, rốt cục hộ thuẫn bị đánh nát, Trình Tiểu Phàm tranh thủ thời gian móc ra một thanh đan dược nhét vào thần nông trong miệng. Mấy chục đạo xạ tuyến đối đám người phong tới, Trình Dục đang định tiếp nhận thần nông vị trí, lại bị một thân ảnh đoạt trước. Quan Âm. Quan Âm tay cầm ngọc tịnh bình, một tay chống lên một đạo màn nước. Xạ tuyến đánh vào bên trên, một trận bọt nước văng khắp nơi. Chương 964, nữ hoa bổ thiên, chương 964, nữ hoa bổ thiên. Trình Dục nhìn trước mắt Quan Âm, đưa tay khoác lên phía sau lưng nàng bên trên, sau đó đem mình chân lực hướng phía trong cơ thể nàng chuyển vận quá khứ. Hắn biết, bằng vào Quan Âm lực lượng một người, ngăn không được toàn bộ hạm đội công kích. Muốn để đám người không việc gì, muốn để nữ hoa có thể thuận lợi tới gần lỗ đen đem phủ kín, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn trở đối phương tiến công. Không chỉ có vậy, còn muốn có người không sợ sinh tử đi ngăn cản hạm đội tiến lên tốc độ. Đôn đốt. Lỗ đen hồ quang điện vặn vẹo mà ra, tại không trung xẹt qua một đạo thô như người eo, toàn thân màu xanh tím tợ lạt mạ. Cẩn thận rồi, xét đánh lạc, trời mưa thu quần áo. Một đóa tường vân từ đằng xa bay tới, cấp trên đứng một cái giữ lại đầu đinh người khoác cả sa hòa thượng. Tợ lạt mạ từ bên cạnh hắn sượt qua người, đem góc áo của hắn cho đốt. Hòa thượng này một tay nâng thiếu một góc tử kim mắt vù, một bên lấy tay vớt cả xa bên trên địa lửa, một bên dắt cuống họng ở nơi đó hô to lên. Đường Tam Tạng. Hầu tử ra mặt run rẩy hai lần, vừa quay đầu lại nhìn về phía hòa thượng kia nói: Ngộ Không, nhiều năm không thấy, bắp thịt ngực của ngươi là càng ngày càng phát đạt. Hòa thượng chân đạp tường vân tại không trung vạch một cái đường vòng cung đi tới hầu tử trước người, duỗi ra ngón tay tại trước ngực hắn sử hai lần nói: Sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế nói nhảm. Một trận yêu phong thổi qua, hòa thượng bên người xuất hiện một cái vai gánh cửu sĩ đinh ba khổng vũ hữu lực chẳng hán. Hắn vén lô thay một cái, dùng bả vai đụng phải hòa thượng kia một chút nói: ngươi cũng biết nhiều năm chưa gặp, bần tăng thấy các ngươi nhất thời tâm tình khuấy động, nhiều lời vài câu có vấn đề sao? Hòa thượng lấy tay bên trong bình bát tại tráng hán trên đầu gõ một cái nói. Nộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long tại nhiều năm trước trong trận chiến ấy bỏ mình, vì sư cậu thả cái này nhiều năm, hôm nay không nghĩ lại cậu thả xuống dưới. Nhìn một chút hầu tử, lại nhìn một chút tráng hán kia, hòa thượng nghiêm mặt đạo. Hôm nay ngươi ta sư đồ năm người, liền đánh hắn một cái long trời lở đất. Hòa thượng tay nâng lấy bình bát, nhìn xem càng ngày càng gần hạm đội nói. Uy, nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay mới như cái sư phụ nên có bộ dáng. Cái này trận thứ nhất, liền giao cho ta. Hầu tử cầm trong tay kim cô bổng dừng lại, đối với bên cạnh hòa thượng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng phía Tử Hà bên kia sâu nhìn một cái, sau đó một cái bổ nhào lộn ra ngoài. Đại sư huynh, ta đến giúp ngươi. Tráng hán tung người mà dậy, thân ở giữa không trung hiện ra nguyên hình, cầm trong tay đinh ba theo sát tại hầu tử sau lưng hướng phía hạm đội liền nên đón tiếp lấy. Uy uy uy, chờ một chút vi sư. Hòa thượng tay nâng lấy bình bắt trong miệng hô to cũng phi thân mà ra. Tiểu thúc thúc, vần tăng đi. Tiểu Chí hướng phía trước một bước nói với Trình Dục. Ngươi lưu lại, ta đi. Trình Dục đưa tay từ Quan Âm phía sau rút về, kéo lại Tiểu Chí ra hiệu hắn tiếp tục vì Quan Âm chuyển vận chất lực, mình thì là dẫm lên bàn quay hướng phía hạm đội sông tới giết. Hai ta thân phụ cùng một cái nhiệm vụ, ngươi bên trên ta há có thể núp ở phía sau bên cạnh. Trình Tiểu Phàm đối với Dương Hồi gật gật đầu, sau đó xông Trình Dục hô một tiếng đạp kiếm mà đi. Các ngươi lưu lại, ta đi giúp ca ca. Túc Yên Nhiên đối với bên người đám người Trương Đoạn Nhai phân phó một câu, hiện ra tám đuôi chân thân nhảy lên mà ra. Lớn lớn lớn. Hầu tử đi tới lô đen trước mặt, trong tay kim cô đồng nương theo lấy hắn từng tiếng hô, càng biến càng lớn. Hai tay nắm côn, hầu tử dùng sức đem kim cô đồng hướng phía trong lô đen đâm đi vào. Hạm đội hỏa lực đánh ở trên kim cô đồng để hầu tử hai tay rung động không thôi. Từng giọt mồ hôi thuận hắn lông khỉ bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống. Trước nhỏ giọt xuống chính là mồ hôi, tiếp theo hổ khẩu bị đánh vỡ, một tia máu tươi thuận kim cô đồng giọt rơi xuống. Trình Tiểu Phàm đoạt thân quá khứ, khoát tay đem chân lực chuyển vận đến hầu tử thể nội, thay hắn chia sẻ lên áp lực đến. Trình Dục theo sát mà tới, dùng tay đem bàn quay hướng phía trong lô đen ném đi. Bàn quay dán hầu tử kim cô đồng hướng phía lao vùng vụt, bong bong một tiếng cắt tại trên một chiếc chiến hạm, lúc ấy ngay tại nó bong tàu bên trên lưu lại một đạo vết cắt. Trình Dục toàn lực kính hút, đem kém một chút mất đi khống chế bàn quay thu hồi lại. Châm thở ra một hơi, hắn tiếp lấy lại đem bàn quay vứt ra ngoài. Bong bong, bàn quay xoay nhanh, chém chúng cùng một tàu chiến hạm cùng một vị trí. Các vết tích trở nên càng sâu, lỗ đen lực lượng bắt đầu thuận vết cắt hướng chiến hạm bên trong thẩm đấu. Đám người chống cự để hạm đội thay đổi họng pháo đối bọn hắn bắt đầu tập kích, kể từ đó nữ hoa bên kia áp lực suy giảm, thế nhưng là đám người Trình Dục lại là khổ không thể tả. Trên trăm đạo xạ tuyến tập kết thành một đạo tráng kiện cổ sáng bắn thẳng đến kim cô đồng bên trên, hầu tử phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. To lớn lực trùng kích đem hắn cùng Trình Tiểu Phàm hai người đánh cho bay rất ra ngoài. Trình Dục vội vàng rút về bàn quay, hét lớn một tiếng mặc lên đồ đằng giáp tám bộ đồ đằng tề xuất hành thân tiếp được hầu tử cùng Trình Tiểu Phàm. Vong vong, một đạo bọ xạ tuyến bắn qua, rất nhanh đạo thứ hai xạ tuyến theo tới. Ngay tại ba người tránh cũng không thể tránh thời điểm, một cái không chọn vẹn bình bát bỗng nhiên ngăn tại trước người của bọn hắn. Một tiếng vang thật lớn, bình bát bị xạ tuyến đánh cho chia năm xẻ bảy. Đường Tam Tạng dưới chân một cái lảo đảo, một bên Chư Cương Liệp vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Vung tha pháp bảo tử kim mắt vu, lại cứu nhị Trình cùng hầu tử, Đường Tam Tạng ngang thiên nhất trận cười to. Vang phong và dặm. Túc Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ngậm sương, tám đầu đôi cáo bay xuống, trong nháy mắt đôi trong lỗ đen đánh ra tám đạo băng phong và dặm. Băng phong vạn dặm mới ra, toàn bộ trong lỗ đen lúc ấy nhiều hơn rất nhiều băng hoa. Băng hoa tại trong lỗ đen phát ra xoạt 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 xem nghiền âm thanh, sắc đen hang hốc miệng nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Lại đến. Trình Dục đi tới Túc Yên Nhiên sau lưng, khoát tay hướng nàng trong miệng uy một hạt đan dược, sau đó mình liên phục ba viên hóa thành ba đầu sáu tay đem tự thân lực lượng tất cả đều chuyển vận đến Túc Yên Nhiên thể nội. Đám người thấy thế, vội vàng tiến lên đem chân lực hướng phía Túc Yên Nhiên thể nội đưa đi. Túc Yên Nhiên sau lưng tám đầu đuôi cáo một đầu tiếp lấy một đầu rơi xuống, thiếu thời gian tập kết chúng nhân chi lực Túc Yên Nhiên đã tám đuôi cởi tận. Thông thiên. Trình Dục tăng lớn lực lượng chuyển vận. Chết điểm. Trình Tiểu Phàm đưa tay ăn vào một thanh đan dược, hai tay dán tại Trình Dục phía sau cũng theo đó điên cuồng đem lực lượng chuyển vận ra ngoài. Ta đến vì ngươi thêm một đem lực. Thần ông đổi tới đám người sau lưng, hóa thân thành một viên đại thụ che trời. Đại thụ tán cây hướng phía đám người vãi xuống lấm ta lấm tấm huỳnh quang phụ thể. Lúc ấy mọi người đã cảm thấy thân phụ vô tận chi lực. Túc Yên Nhiên râu tóc bạc trắng, liền cả hai con ngươi đều biến thành màu trắng. Lông mi của nàng bên trên treo băng hoa, hai tay thì là nâng ở trước ngực không ngừng biến ảo chỉ quyết. Chỉ quyết kết thành, nàng khẽ kêu một tiếng đem hai tay hướng phía trước đẩy ngang ra ngoài. Một đóa lớn cỡ bàn tay bông tuyết, phiêu đãng liền hướng trong lô đen bay đi. Không có oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy rất bình đạm vô kỳ bay vào lô đen. Ba. Đám người thu tay, ánh mắt theo kia đóa băng hoa di động tới. Hạm đội bò xạ tuyến lại lần nữa phóng tới, nó xuyên qua bông tuyết đưa nó bao phủ tại nóng bỏng xạ tuyến bên trong. Mọi người ở đây vội vàng chuẩn bị hợp lực chống cự xạ tuyến thời điểm, bông tuyết phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Sau đó băng xương đông lại xạ tuyến, lấy một loại tốc độ cực nhanh đem hạm đội ngay tiếp theo lỗ đen cùng một chỗ đông lạnh thành hầm băng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, đám người lặng ngắt như tờ, chỉ nghe đến mình kia phanh phanh nhịp tim. Tránh hết ra, băng phong chi lực duy trì không được quá lâu, nhiều ta nhân cơ hội này đưa nó cho bổ sung. Sau lưng truyền đến nữ hoa tiếng la, đám người cái này mới thanh tỉnh lại, nhao nhao hướng phía hai bên để đi. Thất thải thần thạch bị nàng nhờ nâng quá đỉnh đầu, một tiếng ầm vang ngăn ở lỗ đen lối đi ra. Chương 965, nhất tiếu mận ân cửu, chương 965, nhất tiếu mận ân cửu. Lỗ đen bị thần thạch ngăn chặn, toàn bộ thiên giới đều quay về tại yên tĩnh. Một vòng chiêu dương từ phương đông chậm rãi thò đầu ra, ánh nắng vậy ở trên mặt đất, dẫn tới đám người một trận reo hò. Cái này liền được rồi a. Nhị Trình trong miệng một lời hỏi nữ hoa. Nữ hoa lắc đầu nói hiện tại chỉ là đem nó chặn lại, muốn triệt để quan bế lỗ đen, phải đem thần thạch luyện hóa, sau đó dùng thần thạch luyện hóa chất lỏng sắp đen động dán lại. Như vậy, đầu này thông hướng tiên giới lộ tuyến mới xem như hoàn toàn bế tắc. Bạch Ngọc Kinh đã thông qua cái lỗ đen này đem tín hiệu truyền ra ngoài, nếu là không đem nó triệt để bế tắc rơi, sau này chỉ sợ thiên giới đem vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nữ Hoa lắc đầu, nhìn quanh Tả Hữu nói, đám người nghe vậy, nhất thời im lặng không nói. Như theo như nữ Hoa nói, cái lỗ đen này tồn tại chính là ảnh hưởng đến thiên giới sinh tử tồn vong mấu chốt. Như vậy nên như thế nào đi luyện hóa nó đâu? Đám người sau đó cùng kêu lên hỏi. Năm đó mới tới nơi đây, nơi này bốn phía là tinh thuần khoáng thạch, chỉ cần thêm chút tinh luyện bọn chúng liền có thể trở thành bổ thiên tuyệt hảo vật liệu. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, thiên giới tài nguyên khoáng sản đã bị khai thác đến cực hạn. Khối này thần thạch là ta vừa rồi thô sơ giản lược để luyện ra, bên trong tạp chất thực tế quá nhiều, muốn triệt để luyện hóa nó liền nhất định phải đi đến bên cạnh tăng thêm chất lượng tốt tài nguyên khoáng sản. Chỉ là trong lúc nhất thời, ta lại là tìm không thấy làm gì dùng chi mỏ. Nữ Hoa lắc đầu đối với đám người đáp, như miễn cưỡng dùng nó sẽ như thế nào? Tiểu Chí mở miệng hỏi. Miễn cưỡng dùng nó có thể tạm thời ngăn chặn cái cửa ra này, cũng không xem như sắp đen động hoàn toàn bế tắc rơi. Đợi một thời gian, hành tinh mẹ phái tới thực lực càng mạnh người, chỉ cần thuận cái lối đi này đem thần thạch mở ra, như thường có thể xâm lấn thiên giới. Nữ Hoa lấy tay tại thần thạch bên trên vuốt ve nói, tăng thêm chất lượng tốt tài nguyên khoáng sản, những vật này có thể dùng a? Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Trình Dục đưa tay nâng một đống khoáng thạch hỏi Nữ Hoa, có thể dùng là có thể dùng, chẳng qua số lượng quá ít, coi như tăng thêm đi vào cũng lên không được tác dụng quá lớn. Nữ Hoa từ trong tay Trình Dục cầm lấy một khối khoáng thạch rồi nói ra, lời còn chưa dứt, đã thấy Trình Dục hai tay vung lên, một tòa quặng mỏ lúc ấy liền trống chất. Nữ Hoa thấy thế hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên dần dần kiểm tra thực hư. Thời qua một lát, liền gặp nàng đuôi rắn hất lên, quyển vô số khoáng thạch liền hướng thần thạch bên trên bổ khuyết quá khứ. Đám người gặp nàng như thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Một thời gian uống cạn chung trà, một tòa quặng mỏ đã bị bọn hắn chuyển không. Luyện đá va trời. Nữ Hoa hướng Trình Dục gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó hai tay nhờ nâng tại thần thạch bên trên, quanh thân một trận hỏa diễm lượn lờ liền bắt đầu luyện hóa lên thần thạch đến. Một giọt chất lỏng màu vàng nóng xuất hiện tại thần thạch bên trên, sau đó hướng phía tự thân cùng lỗ đen tương liên trong khe hở lần quá khứ. Theo nữ Hoa trên thân nhiệt độ càng ngày càng cao, khối kia thần thạch cũng tăng tốc hòa tan tốc độ. Một giọt tiếp lấy một giọt chất lỏng hướng phía chúng quanh lỗ đen khe hở bổ khuyết đi vào, thần thạch đang thu nhỏ lại, lỗ đen cũng theo đó đang thu nhỏ lại lấy. Mắt thấy lỗ đen bị bổ khuyết thành ban đầu cỡ như vậy, một đạo lực lượng khổng lồ từ trong lỗ đen đánh tới thần thạch bên trên. Thần thạch thụ lực, hướng phía lỗ đen bên ngoài đè ép ra mấy tấc. Nữ Hoa đang toàn lực luyện thạch, vội vàng không kịp chuẩn bị bị thần thạch có lực lượng truyền đến từ trên đó chấn động phải bay rất ra ngoài mấy trượng. Nàng hai tay vừa rời đi thần thạch liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng kết. Như lại nghĩ đưa nó chỉnh thể nhiệt độ tăng lên tới đủ để hòa tan trình độ, lại phải cần một khoảng thời gian đi tiếp tục tăng nhiệt độ. Phanh. Cách thần thạch, một tiếng như là buồn bực trống như vậy đập nện âm thanh thẩm thấu ra ngoài. Theo một thanh âm vang lên, thần thạch lại ra bên ngoài để ép ra mấy tấc. Nếu như không người ngăn cản, tùy ý thần thạch tiếp tục bị hướng ra ngoài để ép, không được bao lâu cả viên thần thạch liền sẽ bị đè ép ra lỗ đen. Cho đến lúc đó, bị phủ kín tại trong lỗ đen hạm đội sẽ khôi phục sự tiến công của bọn họ. Đám người cùng nhau tiến lên, tê tê hướng phía thần thạch bên trên quán thâu chân lực. Mọi người hợp lực đem thần thạch lại từng tấc cho đẩy về tại chỗ. Coi như thế, lúc này cũng không ai dám buông tay. Bọn hắn chỉ là không ngừng dùng mình lực lượng, đi chống cự lại trong lỗ đen kia cố không ngừng đập nện tại thần thạch bên trên lực lượng. Nương nương, luyện thạch đi. Mọi người quay đầu, hướng phía sau lưng hơi có vẻ do dự nữ Hoa nói. Nữ Hoa luyện thạch, thần thạch bên trên nhiệt độ sẽ cực cao. Đối với mọi người tới nói, cái này có lẽ sẽ đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương. Đạo lý tất cả mọi người minh bạch, lại không ai buông tay lùi xuống đi. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần lui, thần thạch nói không chừng liền sẽ bị trong lỗ đen lực lượng cho đẩy xa ra. Lúc kia lại đi hối hận, coi như đã muộn. Luyện thạch đi. Mọi người hướng phía nữ Hoa lại hô một tiếng. Nữ Hoa tiến lên, hai tay nâng thần thạch, vận đủ toàn thân lực lượng lại bắt đầu lại từ đầu luyện thạch. Một mặt muốn vận công chống cự thần thạch bên trên kia cực cao nhiệt độ, một mặt muốn đem chân lực quán thâu đến thần thạch bên trong đi chống cự trong lỗ đen lực lượng, rất nhanh liền có người chân lực không tốt mà tê liệt ngã xuống một bên. Oeng. Trong lỗ đen lực lượng một lần so một lần hung ác đánh vào thần thạch bên trên, mỗi một lần công kích thần thạch đều sẽ có một cái chân lực khô kiệt người bị đánh bay ra ngoài. Ba phen mấy bận về sau, thần thạch trước mặt chỉ còn lại nhị chỉnh cùng tam thành chủ mười mấy người. Trình Tiểu Phàm không ngừng hướng trước mặt mọi người vứt đan dược, muốn nhờ vào đó bổ sung mọi người chân lực. Thế nhưng là nhiều người tiêu hao lại lớn, tăng thêm trước đó hắn đan dược vốn là tiêu hao hết không ít, không mấy lần trên người hắn đan dược liền đã phân phát không còn. Và anh, lại là một lần công kích, Chư Cương Liệp đầu tiên bị chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó là Đường Tam Tạng, lại sau đó chính là Liễu Lãng, Trang Biệt Ly. Một chén trà không đến thời gian, có thể tiếp tục tác chiến người còn thừa lại không đến 10 cái. Chúng ta vì một vấn đề tranh chấp mấy ngàn năm, thần ông hóa thành một gốc thông thiên của một đầu thật sâu đâm vào dưới mặt đất, một đầu chăm chú chống đỡ tại thần thạch bên trên đối với bên người nữ Hoa nói. Đáng tiếc ai cũng không thuyết phục được ai. Nữ Hoa cười với hắn một cái. Nụ cười này cực đẹp. Một trận chiến này liền do chúng ta tới làm cái kết thúc đi, cũng nên là trời giới chừa chút hạt giống, dù sao cũng phải có người đem chúng ta sự tình nhiều đời truyền xuống, dạng này cũng coi như chúng ta không có uổng phí tới thế gian một chuyến. Thần nông tiếp lấy nói với nữ Hoa, chính hợp ý ta, đã chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, liền dứt khoát đừng đi thao lòng này. Mắt không thấy tâm không phiền, ngươi nói có đúng hay không? Nữ Hoa tăng tốc luyện thạch tốc độ nói, cả viên thần thạch đã hóa thành một đoàn nửa chất lỏng trạng thái, chỉ cần lại thêm một đem lực, nó liền có thể hóa thành chất lỏng tràn vào lỗ đen đem triệt địa phá hủy đi. Một vệt sáng hướng phía thần thạch phong tới, trung sáng bắn tại thần thạch bên trên, giống như châu đất xuống biển không có phản ứng. Liên tiếp mấy lần, kết quả đều là dạng này. Thật lâu, trùng sáng không còn xạ kích thần thạch. Mọi người ở đây coi là hành tinh mẹ hạm đội từ bỏ thời điểm tiến công, đã nhìn thấy mấy chục đạo cổ sáng hướng phía lỗ đen chính là một trận loạn xạ. Bọn hắn dự định dùng tính mạng của mình dẫn bạo lỗ đen, tốt nổ ra càng nhiều thông đạo đến. Trong miệng nữ hoa vội va nói: "Ngươi định làm như thế nào?" Thần nông hết sức chống đỡ lấy nhiệt độ càng ngày càng cao thần thạch hỏi nữ hoa: "Chỉ có một cái biện pháp." Nữ hoa nhìn một chút thần nông, đưa tay rút lui thần thạch: "Dùng sinh mạng của chúng ta ổn định lỗ đen." Lời còn chưa dứt, nữ hoa đã là tung người một cái nhảy vào lỗ đen. Chương 966, lấy thân tuấn đạo, chương 966, lấy thân tuấn đạo. Nữ hoa tung người vào lỗ đen, sau đó hóa thành một người mặc cung trang nữ tử. Nàng quay đầu hướng phía thiên giới liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó mở dọc theo không ngừng xoay tròn lấy lỗ đen hướng chỗ sâu bay đi. Nàng lực lượng trong cơ thể không ngừng bắn ra bốn phía, đem hết toàn lực ngăn trở những cái kia bốn phía bay loạn trùng sáng. "Tiểu tử, sau khi trở về hảo hảo thay ta chiếu cố Bách Thảo." Nàng rất đơn thuần, tại cái kia lòng người phức tạp thế giới rất khó sinh tồn tiếp. "Ngươi, liền lưu nàng giúp ngươi trồng chút hoa, đủ loại cỏ đi." Thần nông hóa thành hình người, đối với Trình Tiểu Phàm dặn dò vài câu, sau đó không đợi hắn đáp lại, thuần thần thạch cùng lỗ đen ở giữa khe hở liền chui thân mà tiến. Có Tàng Kiếm Sơn trang một ngày, Bách Thảo tuyệt sẽ không bị người ức hiếp. Trình Tiểu Phàm lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống đất đối thần nông dập đầu một cái đạo. Tựa hồ là nghe tới hắn, thần nông tại hóa thành một đoàn lục sắc vầng sáng trước đó, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Vầng sáng tản ra, cùng trong lỗ đen bắt đầu ba động năng lượng dạo dệt cùng một chỗ. Bọn chúng lẫn nhau tranh đấu lấy, ai cũng không chịu nhượng bộ. Phật nói: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Tiểu Chí Hòa Thượng vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại bị một bên Đường Tam Tạng đoạt cái trước. Hắn quay đầu, đối với Tiểu Chí chắp tay trước ngực hát vang, sau đó tiến lên kéo lên đã trở thành chất lỏng, chính hướng mặt đất không ngừng vẩy xuống thần thạch hướng phía trong lỗ đen bổ khuyết đi vào. Nóng hổi chất lỏng tới ở trên người của Đường Tam Tạng rất nhanh liền đem da thịt của hắn tất cả đều bỏng rơi, chỉ còn lại bên trong kia một bộ như ngọc trắng loáng xương cốt. Xương cốt quật cường kéo lên thần thạch, không ngừng hướng phía trong lỗ đen bổ sung lấy. "Sư phụ." Trư Cương Liệp cầm trong tay đinh ba, một bừa cào túi lên một chút vãi xuống đến chất lỏng hướng trong lỗ đen đưa đi. Không mấy lần, đinh ba tại nhiệt độ cao hạ cũng hóa thành một bãi nước thép. Trư Cương Liệp cười ha ha một tiếng, hướng Đường Tam Tạng hô to một tiếng, sau đó dùng tay nâng lấy thần thạch biến thành chất lỏng tiếp tục hướng trong lỗ đen dội vung lấy. Không mấy lần, cuối cùng bị thần thạch chất lỏng bỏng đến hồi phi yên diệt. Hầu Tử Động, hắn nhìn một chút Tử Hà, sau đó nói với nàng: "Thật xin lỗi, ta cuối cùng không thể dẫm lên bảy sắc đám mây cưới ngươi về nhà." Tử Hà một mực lạnh lấy mặt, giờ khắc này lành ý lui sạch. Nàng đem Hầu Tử ôm thật chặt vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn liên thanh nói: "Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Ngộ Không, ngươi nếu dám tới, từ đây liền không còn là đệ tử của ta." Đường Tam Tạng đống nhiên mở miệng hướng phía Hầu Tử quát chói hai một tiếng. Có khi sư phụ tại, thế nào cũng không tới phiên làm đồ đệ độc thủ. Đang khi nói chuyện, hai người cùng nhau mà đến. Một cái là Bồ Đề Tổ Sư, một cái là Trấn Nguyên Tử. Năm đó một trận chiến vô số đạo bạn phi hôi yên diệt, hai người chúng ta độc thân tại thế, thực tế là quả nhưng không vị. Không bằng liền thừa dịp hôm nay, đi tìm chúng đạo hữu luận đạo như thế nào. Bồ Đề Tổ Sư đưa tay nắm lại Trấn Nguyên Tử cổ tay, mỉm cười đối với hắn nói: "Ha ha ha, chính hợp ý ta." Trấn Nguyên Tử hất lên tay áo dài, túi lên kia đẩy trời rội vung xuống chất lỏng hướng phía lỗ đen liền bay đi. "Sau này không ai trông coi ngươi, cũng không ai nuông chiều ngươi. Con khỉ ngang ngược, lại để cho ta gõ ba cái." Bồ Đề Tổ Sư đưa tay, tại Hầu Tử trên trán ngay cả gõ ba cái đạo. "Nguyện hai người các ngươi có thể kết làm vợ chồng, cũng không hưởng lẫn nhau khổ đợi nhiều năm như vậy." Đem Tử Hà tay nắm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào Hầu Tử trong tay, Bồ Đề Tổ Sư hướng hắn hai người nhẹ nhàng nói: "Vi sư cái này liền đi, trong động còn có nhiều lời ít nói hai người, tương lai muốn nhờ người chiếu cố." "Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động tiết tuổi, cũng không thể bởi vì vi sư không ở liền yếu đi." Bồ Đề Tổ Sư sờ sờ Hầu Tử đầu, tiếp theo đối với hắn lại nói. Hầu Tử túi đầu không nói, đông nhiên ở giữa quỳ rạp xuống đất, đối Bồ Đề Tổ Sư phanh 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 dập đầu ba cái. Một bên Tử Hà thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ đi xuống. Hai người liền quỳ như vậy, đưa mắt nhìn Bồ Đề Tổ Sư quay người đi xa. Bồ Đề Tổ Sư đi tới đạo bào đã lửa cháy Trấn Nguyên Tử bên người, hai người tương đối lớn người, vận đủ chân lực đem những cái kia chất lỏng bọc tại trước người, cứ như vậy cất bước hướng phía trong lỗ đen đi đến. Cửa hàng khoanh chân ngồi một bộ như bạch ngọc khô lâu, đợi cho hai người đem chất lỏng đưa vào lỗ đen, khô lâu lúc này mới xoạt một tiếng tản mát trên mặt đất. Chất lỏng tất cả đều vào lỗ đen, Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư ôm lấy chất lỏng, ngẩng đầu hướng phía lỗ đen chỗ sâu đi đến. Mỗi đi mấy bước, bọn hắn liền sẽ đem chất lỏng vãi xuống một mảnh. Theo chất lỏng vẩy xuống, trong lỗ đen tứ ngược lấy lực lượng dần dần bình ổn lại. Ngay sau đó, lỗ đen bắt đầu trong chiều rút về. Hai người thân ảnh dần dần biến mất tại trong lỗ đen cũng từ từ nhỏ dần đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Một tia sáng tại trong lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó lỗ đen như là người nhắm mắt lại, triệt để bế hợp. Sắc trời sáng rõ, không trung đã mất lỗ đen nửa điểm vết tích. Thiên giới hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, mọi người lẫn nhau nâng đỡ lấy, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thứ nay về sau, ta đạo hiệu thông thiên. Trình Dục nắm chặt bên người triệt để hóa thân thành người tốt kiên nhiên, mở miệng dẫn đầu đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Thứ nay về sau, ta đạo hiệu triệt địa. Trình Tiểu Phàm đứng thẳng người lên, gấp nói tiếp. Theo hai người tiếng nói rơi xuống đất, hai đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Hai người khoác hà mà đứng, phản phất thiên thần bình thường. Hiện trường không người nào biết bọn hắn tại sao lại đống nhiên như thế, chỉ có trong lòng hai người minh bạch, bọn hắn đây coi như là toàn mình cùng giữa thần nông một đoạn tình nghĩa. Đạo hiệu là thần nông năm đó ban tặng. Hôm nay hai người mặc dù tu vi cao thâm, gần như có thể so với thần nông ai, thế nhưng là hai người y nguyên nguyện ý thụ hắn ban ân, tự nguyện thấp hắn một đời. Nơi đây, thứ nay về sau liền gọi Đào Hoa Am. Nhị Trình cùng nhau đến một chỗ phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở chỗ. Trình Dục chỉ một ngón tay, cao giọng tuyên đạo. Trang Biệt Ly cùng Trương Đoạn Nhai hai người nghe vậy, liền vội vàng tiến lên quỳ gối. Bọn hắn biết, đây là Trình Dục tại thực hiện lời hứa ban đầu. Mễ Thỏ. Trình Dục trong chớp mắt đến Thành Thanh Khâu đứng ở chân trời cao giọng nói. Mễ Thỏ nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài điện ngang mặt mà xem. Trình Dục khẽ vươn tay, đưa nàng nhờ đến bên cạnh mình. Ngươi xem cái này tốt đẹp non sông, Mao Thỏ Thành ngươi nghĩ xây dựng ở nơi nào? Trình Dục nhấc cánh tay chỉ phía xa, hỏi bên người Mễ Thỏ đạo. Thanh Khâu Thành ở nơi nào? Ta Mao Thỏ Thành liền ở nơi nào? Ta không muốn cùng Yên Nhiên tỷ tách ra. Mễ Thỏ xông Trình Dục nháy mắt cười nói. Trình Dục nghe vậy quay đầu nhìn về phía Túc Yên Nhiên, Túc Yên Nhiên lại là nhẹ gật đầu cười. Bên kia như ngươi mong muốn, từ đây, nơi đây liền là. Trình Dục đưa tay liền muốn xác định giới hạn. Chờ một chút, có thể hay không, không gọi Mao Thỏ Thành. Mễ Thỏ lại là bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Trình Dục. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Trình Dục đưa tay bắn nàng một cái búng đầu hỏi. Đã kêu, Mao Thỏ cung đi. Tiên Nhiên tỷ tỷ có Thanh Khâu cung, ta liền muốn một cái Mao Thỏ cung. Mễ Thỏ nói với Trình Dục. Trình Dục lắc đầu, khoát tay rời núi Vân Thạch, không bao lâu liền ở thành Thanh Khâu phụ cận khởi công xây dựng lên một tòa cung điện ra. Cuối cùng, hắn lại tại trước cửa cung dựng thẳng lên một khối đền thờ, thượng thư ba chữ to, Mao Thỏ cung, chương 967, hai họa sát nách, chương 967, hai họa sát nách. Thế gian có nhiều gặp chắc trở, lúc này kiếp số đã qua, nên còn chúng sinh một cái tươi sáng cả thôn. Trình Dục đứng tại đám mây, quan sát thiên giới chúng sinh đạo. Lẽ ra như thế, một lời đã nói ra, chúng sinh cùng kêu lên đáp. Thế là, đám người đồng loạt ra tay, đem kia hám sâu thổ địa vớt lên, đem kia lún núi cao đứng sững, đem kia khô cạn ngăn nước rót nước, đem kia khô héo hoa cỏ chúng sinh. Thiên giới tiếng hoan hô như sấm động, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Một đạo cầu vồng treo thật cao ở trên trời, giáp diên cỏ trắng, nhất thời dẫn lên tiếng tương ứng. Tỷ tỷ, tỷ phu, việc nơi này, ta cũng nên người hồi ở giữa. Trình Tiểu Phàm mặc giáp treo kiếm đến Dương Hồi cùng Trương Bách nhận trước người, ôn quyền đối với hắn hai người nói. Đệ đệ, không bằng đem đệ muội các nàng nối liền thiên giới há không tốt hơn. Dương Hồi mặt lộ vẻ không bỏ, tiến lên nhẹ tay nắm Trình Tiểu Phàm đối với hắn nói. Tiểu Phàm chí không ở chỗ này, ngươi liền chớ có làm khó. Bây giờ ta cái này huynh đệ pháp lực thông thiên, nếu là muốn gặp, tùy thời có thể đến thiên giới tụ lại. Trương Bách nhận chắp tay đáp lễ lại, sau đó nói với Dương Hồi. Tỷ phu nói là, ngày sau ta lại cho tỷ tỷ đưa kiểu mới nhất điện thoại đi lên. Trình Tiểu Phàm cười một tiếng, sau đó nói với Dương Hồi. Tiểu Trình, ngươi bây giờ là muốn về nhân gian a? Trình Dục đi tới dùng sức cùng Trình Tiểu Phàm ôm một cái hỏi. Rời nhà lâu ngày, cái gọi là trên trời một ngày, trên đời ngàn năm. Bây giờ ta kia tàng kiếm sơn trang, lại không biết là cái bộ dáng gì. Trình Tiểu Phàm gật gật đầu đối với hắn nói. Mặc dù hắn pháp lực thông thiên, muốn biết quê quán hiện trạng chẳng qua một cái nhấc tay. Nhưng là Trình Tiểu Phàm lại không muốn làm như vậy, kỳ thật hắn là có chút sợ, sợ nhìn một cái nhân gian đã là vật là người không phải. Không nhìn, trong lòng liền còn có chờ mong. Thần nông thượng tôn lúc đến không hẳn nói có gì không ổn, chắc là giống như ngày xưa. Và lại nói đến, đệ mội nhóm không phải dùng qua bàn đạo a? Coi như nhân gian qua ngàn năm, cũng lẽ ra bình yên vô sự. Dương Hồi trong lòng biết Trình Tiểu Phàm suy nghĩ trong lòng, tiến lên nhẹ nhàng thay hắn sửa sang lại y phục căn đùi. Chỉ hy vọng như thế, lão Trình, các ngươi khi nào thành thân? Đến lúc đó nhất định muốn nói cho ta biết. Trình Tiểu Phàm đối với Dương Hồi gật gật đầu, sau đó hỏi Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên đạo. Chúng ta trở về một chuyến, đem nên xử lý sự tình đều làm tốt, liền hồi thiên giới thành thân. Đến lúc đó, nhất định đưa thiếp mời mời. Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên tương đối cười một tiếng, sau đó nói với Trình Tiểu Phàm. Như thế, chư vị ta liền đi trước một bước. Trình Tiểu Phàm lùi lại một bước, ổn quyền đối với đám người bao quanh thi lễ đạo. Cùng tiễn triệt địa thượng tôn, đám người cùng kêu lên ứng với. Trình Tiểu Phàm trịnh trọng liền ôm quyền, sắc một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ đạp kiếm mà đi. Cùng tiễn thượng tôn, con đường thiên binh chỗ, chúng thiên binh tại đám người Lý Tĩnh dẫn đầu hạ ôm quyền quỳ gối. Uy, ngươi khi nào lại đi lên? Dương Tiễn cùng Na Cha đuổi theo mấy bước hỏi. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, chư vị, xin từ biệt. Trình Tiểu Phàm đem tốc độ chậm chậm, quay đầu hướng hai người hô. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn một cái lao xuống, phá vỡ dưới chân biển mây đón gió thẳng xuống dưới. Nhân gian trăng sáng nô lên cao, tàng kiếm sơn trang ngoài cửa. Một cái tết tóc đuôi ngựa, người mặc màu đen trang phục cô nương chính beo đao đứng ở nơi đó. Ở trước mặt nàng là một đám từ đầu trâu mặt ngựa dẫn theo si mị võng lượng cùng với nàng giằng co. Đao tiên bách chiến, dài 4 thước 3 tấc lẻ 3 phân. Không sợ chết, cứ việc tới. Cô nương lắc một cái bả vai, ngừng ở bên trên con kia thuần trắng cú mèo phóng lên tận trời. Tiêu phát ra một tiếng kêu to sau cắm vào tầng mây không thấy tăm hơi. Phụ thân ngươi tại lúc giết chúng ta không ít đồng bào, bây giờ hắn mấy trăm năm chưa về, chắc là đã chết ở thiên giới. Bây giờ cũng đến chúng ta đòi nợ thời điểm. Một cái đầu trâu tiến lên, thâm trầm nhìn xem cô nương kia nói. Trình Tiểu Phàm coi như không ở, Tàng Kiếm Sơn Trang còn có Trình Bắc Bắc. Muốn nhập trang gây hấn, trước ước lượng một chút cân lượng của mình. Chẳng qua ta nhưng nói cho các ngươi biết, chuyện hôm nay mặc kệ đôi vương có biết hay không, ngày khác cha ta trở về, định sẽ đi tìm bọn hắn hỏi cho rõ. Cho đến lúc đó, Thiên Vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Cô nương kia lại là Trình Tiểu Phàm chi nữ Trình Bắc Bắc, nàng chậm rãi rút đao, sắc một tiếng tại mặt đất quẹt cho một phát vết đao. Dám vượt này tới người, giết không tha. Trình Bắc Bắc đơn đao chỉ, nhìn xem trước mặt những cái kia si mị võng lượng nhóm trầm giọng nói. Hừ hừ hừ, hôm nay đã dám đến, chúng ta liền không sợ ngươi. Đừng lấy đôi vương tới dọa người, tiểu nha đầu ngươi cũng không nghĩ một chút, không có cấp trên ngầm đồng ý, chúng ta có thể đến nhiều người như vậy. Nói thật cho ngươi biết đi, thiên giới bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, sau này phương thế giới này liền quyền sở hữu phụ lớn nhất. Nhớ năm đó cha ngươi tại lúc, danh tiếng nhất thời có 102. Biết cái gì gọi là công cao lấn chủ a? Lúc đó có việc cầu người, bệ hạ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng là lúc này lại khác biệt, nếu không đem ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang nổ tận gốc, trong địa phủ người lại là chỉ biết Trình Tiểu Phàm, không biết bệ hạ. Một cái mặt ngựa tiến lên mặt lộ vẻ tự mãn tại kia nói, biết tiền căn hậu quả, các ngươi cũng hẳn là có thể nhắm mắt. Lên cho ta, Tàng Kiếm Sơn Trang tổng cộng 100 đơn 8 người. Chúng ta chừng ngàn người, 10 cái đánh một cái tổng không có vấn đề. Đầu châu mặt ngựa liếc nhau, sau đó mang theo đám người cùng nhau tiến lên. Bong bong. Trình Bắc bắt triệt thoái phía sau một bước, chầm xuống thân hai tay cầm đao quét ngang ra ngoài. Một âm binh thua tay trường mâu muốn cướp cái đầu công, nhưng không ngờ Trình Bắc bắt một đao chặt đứt binh khí của hắn, đem hắn chém ngang lưng tại chỗ. Chém một người, Trình Bắc bắt bĩu môi đánh cái hô lên. Hiu. Hô lên vang lên, một đầu tuyết trắng lớn ưng vô cánh lao xuống. Phanh phanh phanh. Một trận miệng mổ chào cào, lúc ấy đem Trình Bắc bắt trước người âm binh bước lui mấy bước. Nhân cơ hội này, Trình Bắc bắt vọt kỷ trà cao mễ, một đao vào đầu hướng phía đám người chém xuống dưới. Đao quang lóe lên, một thanh to lớn đao ảnh bong bong ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo dài ba trượng, sâu một thốn vết đao. Âm binh né tránh không kịp, tại chỗ lại bị chém chết mười mấy người. Còn có ai dám? Trình Bắc bắt qua tay, chỉ vào trước mặt những người kia quát. Tiểu nhi tử tuổi không lớn lắm, thân thủ cũng không kém, khiến cho ta đến chiếu cố ngươi. Mặt đất truyền đến một trận run rẩy, cả người cao ba trượng có hơn, như là một tòa núi thịt như vậy nhân vật khiêng đại truy tách ra đám người liền đi ra. Tham kiến giám mục trưởng. Đám người gặp hắn đến đây, vội vàng cùng kêu lên định mặt nói. Ghi nhớ, lần sau gọi ta thập điện hạ. 18 cái giám mục trưởng, một điện hạ mới là lớn nhất có biết không? Núi thịt phanh phanh hướng phía trước đi tới, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở những cái kia âm mình một câu. Ta thập tam thúc đâu? Trình Bắc Bắc mở miệng hỏi kia núi thịt. Hán. Ha ha ha, cấp trên đều quyết định san bằng ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang, ngươi cảm thấy hắn có thể rơi được chứ? Bây giờ hắn không còn là 13 điện hạ, mà là 13 ngục một cái tù nhân. Chỉ chờ bên này sự tỉnh, liền muốn chém đầu của hắn. Ngươi yên tâm, bệ hạ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cùng ngươi nhà tường quan liên người, lúc này hẳn là tất cả đều bị hạ ngục. Núi thịt cười to vài tiếng, sau đó túi đầu nhìn xem Trình Bắc Bắc nói với nàng. Chương 968, lan tới thấy ta, chương 968, lan tới thấy ta. Bắc Bắc, nên lên giường ngủ. Một cái diễm lệ phụ nhân chậm rãi ra khỏi núi trang, nói với Trình Bắc Bắc. Trong tay phụ nhân cầm một cây dù, mặc dù bên trên hoa đào thêu bên cạnh, ở giữa hoa, chim, cá, sâu cuốn dù mà đi trông rất đẹp mắt. Nữ hải tử ra cả ngày kêu đánh kêu giết, chờ ngươi cha trở về nhất định không thích. Người đến chính là Trình Tiểu Phàm vợ Cố Tiêm Tiêm, nàng cương chiều nhéo nhéo Trình Bắc Bắc mặt, sau đó đưa nàng đẩy tới cửa trang. 1000 người, ngươi nói ta là giết mấy cái lưu mấy cái, vẫn là tất cả đều giết. Cố Tiêm Tiêm soát chống ra rủ, nghiêng dựa vào đầu vai nhìn xem kia núi thịt hỏi. Hừ hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Núi thịt dứt lời, vào đầu một truy nện xuống. Cố Tiêm Tiêm mũi chân điểm một cái, thân hình lúc ấy vô tung. Vang một tiếng đại truy rơi xuống đất, đem sơn trang trước cửa ném ra một cái hố to đến. Nhà ta quan nhân xưa nay tiết kiệm, muốn tu bổ lại mảnh đất trống này, tối thiểu phải tốn hơn mấy trăm vạn mới được. Tiền này là ngươi cho, vẫn là đôi vương cho. Cố Tiêm Tiêm lách mình xuất hiện tại núi thịt phía sau, rút ra dù kiếm, một kiếm đâm đi vào đạo. Phúc. Núi thịt đã cảm thấy sau lưng đau xót, sau đó quay đầu nhìn lên, cũng đã là bị Cố Tiêm Tiêm ở trên người chọc ra một cái đại lỗ thủng. Cố Tiêm Tiêm cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm tại núi thịt thể nội xoắn một phát, lúc này mới rút kiếm lách mình không thấy. Núi thịt lảo đảo mấy bước, quay một tiếng quỳ xuống sơn trang trước cửa. Hắn cảm thấy mình lực lượng chính thuận vết thương nhanh chóng trôi qua. Thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Hôm nay đã nâng lên sự hăng hái của ta, liền muốn nhường ta tận hứng mới được. Cố Tiêm Tiêm một cái lắc mình xuất hiện tại âm binh chồng bên trong, tay cầm dù kiếm đoàn thân nhất chuyển. Mũi kiếm lướt qua hoa đảo vẩy xuống, đợi cho hoa đảo rơi xuống đất những cái kia âm binh đã chết một vòng. Lui. Người chết, rốt cục tỉnh lại âm binh nhóm đối với Trình Tiểu Phàm cùng Cố Tiêm Tiêm ký ức. Nhớ năm đó, hai người này tại địa phủ tung hoành bệ nghệ, lúc kia bọn hắn những này lâu la liền chỉ có ngưỡng vọng phần của bọn hắn. Bây giờ qua đi mấy trăm năm, Cố Tiêm Tiêm tu vi lại là cao hơn một tầng. Lại nơi nào là bọn hắn có khả năng địch nổi tồn tại. Hôm nay ngươi giết ta ở mình, ngày khác đôi vương tất đính hôn đến lúc đó ta xem ngươi ứng đối ra sao. Núi thịt muốn đứng dậy, mới khẽ động sau lưng lại là một trận nói nói. Hắn một tay chống đất, quay đầu nhìn xem ngay tại tiêu sát âm binh Cố Tiêm Tiêm quát lên. Đôi vương đích thân đến lại như thế nào? Sắp một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời rơi thẳng xuống tới, kiếm quang tan hết, Trình Tiểu Phàm đã là đứng tại núi thịt trước mặt hỏi. Ngươi thế mà không chết ở thiên giới? Núi thịt tập trung nhìn vào, trong lòng một trận đại loạn, liền cả lời nói đều trở nên bắt đầu cà lăng. Quan nhân. Cố Tiêm Tiêm quay đầu, bình tĩnh nhìn xem Trình Tiểu Phàm, thật lâu mới mở miệng hô một tiếng. Để bọn hắn trở về đi, đến, cho ta xem một chút ngươi là mập vẫn là gầy. Trình Tiểu Phàm khoát tay, liền đem Cố Tiêm Tiêm đặt vào ôm ấp nhẹ ôm lấy nàng nói đạo. Không sai, không mập không ốm ôm chính dễ chịu. Các nàng đâu? Đã hoàn hảo. Ôm Cố Tiêm Tiêm, cũng lời đi quản cái kia quỷ gối trước người núi thịt, Trình Tiểu Phàm thấp giọng cùng với nàng dì thai nói. Ta tự nhiên còn tốt, thế nhưng là bọn tỷ muội cũng không quá tốt. Nếu ngươi thêm vài năm nữa không trở về, sợ là sẽ không còn được gặp lại các nàng. Cố Tiêm Tiêm tránh thoát Trình Tiểu Phàm ôm ấp, có chút giận dữ ở trên người hắn méo một cái đạo. Cái này vặn một cái, bao hàm mấy trăm năm tương tư, mấy trăm năm lo lắng, mấy trăm năm u oán. Ta trở về, hết thảy đều sẽ trở lại trước kia dáng vẻ. Các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa chính là. Trình Tiểu Phàm nghe vậy trong lòng mới xem như an tâm một chút. Hắn đưa tay tại Cố Tiêm Tiêm trên mũi vuốt một cái nói, "Về nhà, trong nhà có khói không có. Ngươi cho ta đã sớm hút xong." Trình Tiểu Phàm ôm Cố Tiêm Tiêm eo lên núi trong trang đi đến. "Cũng không biết ngươi khi nào trở về, cho nên ta đều phòng trong nhà." Cố Tiêm Tiêm tựa đầu dựa vào ở Trình Tiểu Phàm đầu vai, cứ như vậy theo cước bộ của hắn mười bậc mà lên. Ngày mai, để Đôi Vương lăn tới thấy ta. Trình Tiểu Phàm dùng sức ôm ôm Cố Tiêm Tiêm eo, dưới chân bước chân chậm chậm, vừa quay đầu lại hướng Quỷ Gối Sơn Trang bên ngoài núi thịt nói một câu. Lời nói rất nhẹ, không thấy chút nào hỏa khí, thế nhưng là nghe vào núi thịt trong lốt hai, lại như là gõ vang trung tăng. Cầm đèn, cung nên trang chủ về trang. Trình Tiểu Phàm ngồi ở sơn trang chính sảnh, bưng chén trà nhìn xem trước cửa kia một đạo vết kiếm thật lâu im lặng. Thời gian thấm thoát, vết kiếm đã bị tuế nguyệt mài đến cơ hồ biến mất không còn tăm tích. Mà Cố Tiêm Tiêm thì là bong bong một tiếng gõ gõ cánh cửa bên cạnh đồng la, cao giọng ở nơi đó chào hỏi. Một lát sau, toàn bộ sơn trang đều thắp sáng đèn dầu. Đèn đuốc sáng trưng, trên trăm cái tá điền mặc chỉnh tề, tề tề đi tới sảnh phía trước núi hô, cung nên trang chủ. Cái này một nhóm người, đã không còn là năm đó một nhóm kia. Từ lúc nhập trang đến nay, bọn hắn liền biết trang chủ là một cái nhân vật truyền kỳ. Thế nhưng lại một mực vô duyên nhìn thấy, cho đến hôm nay, chúng người mới biết nguyên lai sơn trang trang chủ, xem ra so với bọn hắn còn trẻ. Thưởng, mà thôi qua mấy ngày lại thưởng cho các ngươi. Tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trình Tiểu Phàm hô một tiếng thưởng, sau đó đưa tay vào ngực chuẩn bị một người cho một viên đan dược gì gì đó. Thế nhưng là duỗi tay lần mò lại là sờ soạn cái không, lúc này hắn mới nhớ tới, trước kia đoạt được đan dược sớm tại thiên giới tiêu hao sạch sẽ. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn đứng dậy nói với mọi người đạo: "Ta đi nhìn xem nhẹ nhàng thưởng trà cùng Bắc Bắc các nàng. Đói, ngươi cho ta nấu chút ăn." Tối nay Trình Tiểu Phàm chú định không ngủ, liên tiếp rút hai điếu thuốc lá sau, hắn đứng dậy hướng phía sau trang đi đến đạo. Trở lại nhà, nói cái gì, làm cái gì, đều lộ ra như vậy tự tại tùy tính. Cũng chỉ có trong nhà, hắn mới không dùng rất nhiều cố kỵ. "Ta đưa ngươi đi, các nàng bộ dáng bây giờ, sợ là không dám gặp ngươi." Cố Tiêm Tiêm phân phó một cái đầu bếp đi chuẩn bị ác quy, mình thì là theo ở bên cạnh Trình Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, trong mắt Trình Tiểu Phàm lóe lên một vòng ấy nấy. Đồng thời hắn cũng quyết định chủ ý, từ nay về sau trừ phi nhân gian đứng trước sinh tử tồn vong, không phải bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Đánh từ hôm nay, hắn liền chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là hảo hảo bồi người nhà của mình, chiếu cố thật tốt các nàng. Hai người tới sau trang, Cố Phiên Thiên, Nhan Phẩm Minh, Trình Bắc Bắc ba người gian phòng đèn đã thắp sáng. Trình Tiểu Phàm biết, các nàng đã đứng dậy, hoặc là ép căn bản không hề chìm vào giấc ngủ. Đi ra phía trước, hắn nhẹ nhàng gõ vang Cố Phiên Phiên cửa phòng. Hồi lâu, không có cửa đâu mở. "Để cho ta tới đi." Cố Tiêm Tiêm than nhẹ một tiếng nói. Trình Tiểu Phàm khoát tay, đối với Cố Tiêm Tiêm lắc đầu. Sau đó hắn cất bước tiến lên, thân hình xuyên qua cửa phòng cứ như vậy đi vào. Một cái tóc trắng phơ lão phụ ngồi ở bên giường, trong miệng ngẫu nhiên ho nhẹ vài tiếng. Trình Tiểu Phàm dừng bước lại, nhẹ giọng hô một tiếng, nhẹ nhàng. Lão phụ ngẩng đầu, sau đó hai tay che mình tấm kia giản mua mặt. Trình Tiểu Phàm đi ra phía trước, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. "Ta trở về." Hắn ở bên tai của nàng, giống như mấy trăm năm trước như vậy thấp giọng thì thầm lấy. Chương 969, mất và được, chương 969, mất và được. "Ngoan, lấy tay ra, nhường ta xem thật kỹ một chút ngươi." Nhẹ nhàng bông ra Cố Phiên Phiên, Trình Tiểu Phàm vuốt ve nàng kia tái nhợt tóc nói. "Không." Cố Phiên Phiên tiếng trầm đáp. "Tiêm Tiêm, trong nhà có máy ảnh gì gì đó a?" Trình Tiểu Phàm đứng dậy đem cửa phòng mở ra, sau đó đối với Cố Tiêm Tiêm hỏi. "Có, ngươi muốn cái kia làm cái gì?" Cố Tiêm Tiêm không biết Trình Tiểu Phàm hơn nửa đêm muốn máy ảnh làm cái gì. "Đi, lấy ra, chúng ta chiếu một chương ảnh gia đình." Trình Tiểu Phàm cười với Cố Tiêm Tiêm đạo. "Nhan Phẩm Minh, ai cho ngươi sao mà to gan như vậy, lao ra trở về cũng không ra lên tiếp. Nhanh, pha cho ta trả đi. Còn có Bắc Bắc ngươi tiểu nha đầu này, lão tử trở về cũng không ra lên tiếng chào hỏi." Cố Tiêm Tiêm xoay người đi cầm máy ảnh, Trình Tiểu Phàm thì là ở phía sau trang một có thứ tự gõ cửa. Trọn vẹn dày vò thời gian một chén trà, mới đem Nhan Phẩm Minh cùng Trình Bắc Bắc hai cái cho kéo xuống Cố Phiên Phiên gian phòng bên trong. "Thưởng trà, cho ta pha trà." Trình Tiểu Phàm đem khuê nữ Trình Bắc Bắc kéo, giống như nàng khi còn bé như vậy xoa tóc của nàng. Nhìn một chút một bên túi đầu không nói Cố Phiên Phiên cùng Nhan Phẩm Minh, hắn mở miệng nói ra. Nhan Phẩm Minh cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám đối mặt với Trình Tiểu Phàm. Đối với một nữ nhân đến nói gương mặt kia mặt mới là trọng yếu nhất, con gái làm dáng vì người yêu mình. Bây giờ cho không có, nữ nhân cũng liền không có ngày xưa kiêu ngạo. Trình Tiểu Phàm để nàng pha trà, Nhan Phẩm Minh như trước vẫn là đứng lên hướng phía sảnh ngoài bên bàn tròn đi đến. Động tác của nàng, còn lâu mới có được dĩ vãng linh hoạt như vậy hữu lực. "Ta chỉ muốn nhìn một chút, chờ các ngươi già đi sẽ là cái dạng gì?" Trình Tiểu Phàm hốc mắt có chút ướt át, bởi vì qua đêm nay, nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy. Tiếp lấy hắn đứng dậy, nhìn xem Cố Phiên Phiên các nàng nói. Nghe hắn nói lời này, hai nữ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. "Ngày mai ta liền khai lò luyện đan, để các ngươi thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Tối nay, khiến cho ta trước giúp các ngươi khôi phục lại dị vãng dáng vẻ." Trình Tiểu Phàm sờ đầu của Trình Bắc Bắc một cái đối với Cố Phiên Phiên nói với Nhan Phẩm Minh. "Máy ảnh lấy ra." Đang khi nói chuyện, Cố Tiêm Tiêm cầm trong tay một cái trong suốt hộp đi đến. "Đây là máy ảnh." Nhìn xem trong tay nàng cái kia màn hình cảm ứng trong suốt hộp, Trình Tiểu Phàm rất mới lạ đi tới bày ra đến. "Quan nhân, ngươi tụt hậu. Chuyến đi này mấy trăm năm, nhân gian cũng không phải lúc trước thế gian kia. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, bây giờ làm cái gì đều là trí năng thay thế nhân công đâu." Cố Tiêm Tiêm đưa tay tại vuốt vuốt máy ảnh Trình Tiểu Phàm chán sử một chút nói. "Trí năng thay thế nhân công." Trình Tiểu Phàm nghe vậy, đem máy ảnh trong tay còn cho Cố Tiêm Tiêm. Trải qua thiên giới một trận chiến, hiện tại hắn nghe tới khoa học kỹ thuật phát đạt bốn chữ này, trong lòng liền sẽ không hiểu phiền chán. Dựa theo này xuống dưới, sợ rằng tương lai một ngày nào đó, trí năng sẽ hối lôi đầu đến muốn khống chế nhân loại. Trình Tiểu Phàm tại trong lòng suy nghĩ, chẳng qua ngoài miệng lại không có nói ra. Hắn không nghĩ Cố Phiên Phiên các nàng cùng theo buồn lo vô cớ. Hắn những năm này, chân chính vui vẻ thời điểm không nhiều. Khó được hôm nay cả nhà đoàn tụ, hắn quyết định muốn vô cùng cao hứng. Đến, chúng ta chụp ảnh. Đem mọi người triệu tập lại, người cả nhà đứng thành một hàng, mọi người đối thiết trí tốt máy ảnh bày ra a thủ thế. Xoạt xoạt máy ảnh lóe lên, Trình Tiểu Phàm nhà tờ thứ nhất ảnh gia đình như vậy sinh ra. Chụp xong ảnh chụp, Trình Tiểu Phàm phẩy tay háo một cái, một lồng ánh sáng đem sau trang toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Trong vầng sáng chân lực tràn đầy, chính hướng phía đám người Cố Phiên Phiên thể nội chậm rãi thấm vào lấy. Theo chân lực thấm vào, Cố Phiên Phiên cùng Nhan Phẩm Minh hai người màu tóc bắt đầu từ trắng biến thành đen. Nếp nhăn trên mặt cũng chậm chậm không thấy, các nàng đang nhanh chóng phản lao hoàn động. Không chỉ có các nàng, liền cả Cố Tiêm Tiêm cùng Trình Bắc Bắc sắc mặt cũng biến thành nhuận nước. Các ngươi ngay ở chỗ này, ta đi phía sau núi một chuyến. Vầng sáng tán đi, Trình Tiểu Phàm nhìn xem đã khôi phục lại mấy trăm năm bộ dáng như vậy đám người Cố Phiên Phiên nói. Hắn còn có một việc muốn làm, chính là đến Hậu Sơn Dược Viên nhìn một chút Bách Thảo. Người trở về rồi. Trình Tiểu Phàm đi tới phía sau núi kia đã mở rộng đến cả ngọn núi Dược Viên trước mặt, Bách Thảo lại đã đợi chờ ở nơi đó. Gặp hắn, Bách Thảo vạn phúc làm lễ đạo. Thần nông thượng tôn. Trình Tiểu Phàm không biết nên như thế nào đối với Bách Thảo mở miệng. Ngươi trở về, hắn không có trở về, kết quả ta đã biết. Đây là tiên sinh suốt đời tâm nguyện, hắn nói, nếu như ngày nào muốn hắn lấy thân tuấn đạo, như vậy hắn cam nguyện vì thương sinh mà chết. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Bách Thảo phẩy tay áo một cái, tại Dược Viên trước mặt bày xuống một phương bàn đá, trên bàn đá có một bình trà, ba cái chén trà. Tiên sinh đi trước từng nói, ngày khác quay lại, tất cùng ngươi tại Dược Viên trước thưởng thức trà luận đạo. Hôm nay, liền nhường ta thay thế tiên sinh, kính ngươi một bình trà đi. Bách Thảo nhấc lên ấm trà, đem ba cái chén trà rót đầy đạo. Trình Tiểu Phàm vừa nhấc cánh tay, ba chén trà nhỏ phù ở trước người. Hắn không có đi uống, mà là trước sau đem trà rội vung trên mặt đất lấy kính thần nông cùng nữ hoa. Còn có thiên giới một trận chiến, chết đi những người kia. Liên tiếp chín chén, trước sau rội ngồi trên mặt đất. Thẳng đến cuối cùng một chén, hắn mới bưng lên đưa tới Bách Thảo trước mặt. Từ nay về sau, ngươi có thể mong muốn lưu tại ta trong trang thay ta chăm sóc thần dược. Trình Tiểu Phàm hỏi Bách Thảo. Bách Thảo quay đầu nhìn xem dược viên bên trong thảo dược, có chút không rõ Trình Tiểu Phàm đang nói cái gì. Nơi đây dược liệu mặc dù vô cùng chân quý, nhưng nếu nói là thần dược, đã có chỗ không kịp. Gặp nàng không hiểu, Trình Tiểu Phàm đem chén trà nhét vào trong tay của nàng, sau đó đối phía sau núi buông tay ném đi. Điểm điểm hình quang bao phủ lại cả tòa phía sau núi, không bao lâu hắn từ dị giới thu hoạch được những dược liệu kia hạt giống, nhao nhao rơi vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Bách Thảo mới biết được Trình Tiểu Phàm vừa mới vì sao có kia hỏi một chút. Ngươi có thể mong muốn ý. Trình Tiểu Phàm lại truy hỏi một câu. Ta nguyện ý. Bách Thảo cả đời cùng Dược Thảo làm bạn, lúc này thần nông không ở, nàng lại có thể đi đâu đây? Ta ra lệnh ngươi, từ nay về sau vì nhân gian dược vương, thụ chúng người cùng bái, thụ thầy thuốc cung phụng, thụ vạn thế hương hỏa. Trình Tiểu Phàm gật gật đầu, một chỉ điểm tại Bách Thảo mi tâm cất cao giọng nói. Theo lời của hắn, một đạo lục sắc vầng sáng đem Bách Thảo bao phủ ở bên trong, sau đó không trung hạ xuống một đạo sắc lệnh phiêu phiêu đáng rơi vào Bách Thảo trên thân gỗ dự. Một lồng ánh sáng trùng thiên, Bách Thảo người khoác váy rơm, cái trán mang theo một bó hoa vòng đối với Trình Tiểu Phàm doanh doanh hạ bái. Việc này, ngươi nghĩ sao? Thiên giới bên trong, cùng hoan qua đi hết thảy bình tĩnh lại. Mà Trương Bách Nhẫn cùng Dương Hồi, lại là có chút mặt ủ mày chau ngồi ở trong điện thương nghị sự tình. Không bằng, nhường ta đi cùng hắn lấy cái ân tình. Địa phủ tóm lại thụ ta Thiên cung quản hạt thấy Dương Hồi không nói lời nào, Trương Bách Nhẫn dừng một chút lại nói: "Ngươi như đi, vậy chúng ta cùng giữa Tiểu Phàm giao tình liền dừng ở đây. Nếu theo ta nói, bỏ xe bảo xuất đi. Ta người đệ đệ kia hung ác lên, ngươi lại không phải chưa thấy qua." Dương Hồi ngẩng đầu trận nhìn Trương Bách Nhẫn một chút nói: "To lớn địa phủ, nói bỏ liền bỏ." Trương Bách Nhẫn cảm thấy sự tình hẳn không có đến mức không thể vãn hồi, để hắn bỏ qua địa phủ, hắn thực tế là không nỡ. Chương 970, Vinh Thế Chi Quân, chương 970, Vinh Thế Chi Quân. "Ta hỏi ngươi, nếu như ngày xưa cùng ngươi giao tình không tệ người bỗng nhiên phản bội ngươi, đồng thời đánh tới chúng ta Thiên Cung thành, bắt ta giải vào đại lao, ngươi sẽ làm thế nào?" Dương Hồi có chút nghiến răng nghiến lợi đưa tay xử Trương Bách Nhẫn một chút hỏi: "Kia còn có chó?" "Ngài." Giao tình có thể nói nghe vậy Trương Bách Nhẫn vô bàn một cái nói: "Ta rõ ràng rồi, kia, bỏ liền buông tha đi. Chờ sự tình qua đi, ngươi tìm thời gian cùng hắn nói lại, đừng để chuyện này trong lòng hắn tết lại đâm." Không đợi nói hết lời, Trương Bách Nhẫn lại là đã rõ ràng rồi Dương Hồi ý tứ trong lời nói. Hắn than nhẹ một tiếng, ngồi dựa vào cái ghế thấp giọng nói: "Thanh Câu thành Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên ngày đại hôn, hắn nhất định sẽ đi lên. Cho đến lúc đó, ta lại tìm hắn nói tỉ mỉ không muộn. Chẳng qua lúc này, chúng ta muốn giả bộ không biết việc này. Kia Diêm Liệt huynh muội mình gieo xuống ngợi vì, khiến cho chính bọn hắn đi nhấm nháp quả đi. Mệt mỏi, ngươi có ngủ hay không?" Dương Hồi ngáp một cái nói: "Cái này, ngươi ngủ trước, ta còn ngồi một lát." Trương Bách Nhẫn liếc Dương Hồi một chút, hướng bên cạnh né tránh đạo: "Xuy, nhìn ngươi kia sợ hình dáng." Dương Hồi một cước đạp ở Trương Bách Nhẫn trên đùi, đứng dậy nổi giận đùng đùng hướng phía Tẩm cung đi đến. "Ai, người đã trung niên bất do kỷ." Cốc Dương Nhiệt bên trong ngâm cậu kỷ Trương Bách Nhẫn chờ Dương Hồi sau khi đi, trở bàn tay lấy ra một cái chứa đầy nước cái chén tới nói: "Làm phiền, mời thông truyền một tiếng." Liền nói Diêm Liệt Diêm Đôi, cầu kiến triệt địa thượng tôn. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Tiểu Phàm liền tới đến phía sau núi khai lò luyện đan. Mặt trời lên cao thời điểm, Tàng Kiếm Sơn trang cổng đến hai người. Bọn hắn phía sau có một cây khô cái xiên, cửa đối diện miệng tá điền ôm quyền nói: "Lão gia nhà ta ngay tại luyện đan, không rảnh đại khách, nhị vị nếu muốn gặp hắn, lưu lại phiến tử hẹn trước đi. Lúc nào lão gia nhà ta rảnh rỗi, sẽ kém người đi thông chi các ngươi." Tá điền một tay chống nạnh, nhìn trước mắt hai người này nói: "Cái này, làm phiền tiểu ca thông báo một chút, triệt địa thượng tôn như biết chúng ta đến đây, nhất định là chịu gặp." Diêm Đôi nhét một thỏi vàng cho kia tá điền đạo: "Xuy, muốn ta Tàng Kiếm Sơn trang là cái gì chỗ? Đừng cầm những này hơi tiền chi vật đến ô người thái mắt. Lão gia nói không gặp khách, chính là không tiếp khách. Nếu muốn chờ, các ngươi liền chờ, đến lúc đó cũng đừng nói ta Tảng Kiếm Sơn trang đãi khách không chu toàn. Người tới, đóng cửa. Kia tá điền đưa trong tay vàng ném còn trở về, cười lạnh một tiếng quay người cùng đồng bạn đem đại môn đóng chặt. Ngoài cửa đôi vương liếc nhau, cắn răng một cái lựa chọn chờ. Như thế ba ngày qua đi, quay một tiếng Tảng Kiếm Sơn trang bên trong hồng hà đầy trời. Đạo đạo đan khí không ngừng bốn phía chạy trốn, liền gặp một người dậm chân đằng vân, ống tay áo một chiêu đem những cái kia đan khí đều bọc vào trong tay áo. Thượng tôn, triệt địa thượng tôn. Đói khát khó nhịn đôi vương ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng cao giọng hô sắp nổi đến. Mở cửa. Trình Tiểu Phàm túi đầu xem xét, vung tay lên trước người lăng không bày xuống hơn 10 bình ngọc, chờ đem những cái kia luyện chế tốt đan dược đều đặt đi vào, thế này mới đúng tá điền nói. Tá điền nghe vậy, vội vàng đem cửa trang mở rộng. Trình Tiểu Phàm một bước ở giữa đi tới trang bên ngoài, cứ như vậy nhìn xem đôi vương cũng im lặng. Cái kia ai trở về là thế nào nói với các ngươi? Đôi vương bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến trong lòng phát lạnh, thật lâu Trình Tiểu Phàm rốt cục mở miệng hỏi bọn hắn đến. Nói lên tôn nhường ta chờ lăn tới gặp nhau. Diêm Liệt Thái Dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi, vội vàng không người nói. Bằng hữu của ta bọn hắn người ở nơi đó. Cha mẹ ta đâu? Bé ngon đâu? Trình Tiểu Phàm tiếp lấy tam vấn. Thượng tôn yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, lúc này ngay tại đôi vương điện tinh dưỡng, chỉ chờ Diêm Liệt luôn miệng nói. Hát gì? Trình Tiểu Phàm hát hơi một cái, trực tiếp đem trước mặt đôi vương đánh đi ra xa mấy chục trượng. Chỉ chờ cái gì? Hắn ánh mắt bên trong kiếm quang lóe lên hỏi. Chỉ chờ Loan gia chuẩn bị tốt, liền đưa đến thượng tôn phụ thượng đến. Hai người vội vàng quỳ xuống nói. Như thế rất tốt, nếu bọn họ thiếu một cái tóc, ta liền phá các ngươi một cây xương cốt. Tiến đến thấy ta. Trình Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, quay người hướng phía trong trang đi đến. Đôi vương liếc nhau, vừa định đứng dậy, một đạo áp lực cực lớn liền ép đến trên thân hai người đem bọn hắn lại ép quỳ xuống. Thật không biết được sự tình, lao ra nhà ta, không phải để các ngươi lăn đi gặp hắn a? Một bên tá điền móc móc lỗ mũi, bắn ra một đống tức mũi nói. Lao ra làm nhục như vậy bọn hắn, nếu là truyền ra ngoài, sợ đối với lao ra thanh danh có hại. Ngồi ở trong sảnh, Cố Tiêm Tiêm đứng ở sau lưng Trình Tiểu Phàm vì hắn nắm lấy bả vai thấp giọng nói. Thanh danh tính cái mẹ gì, bọn hắn làm lần đầu tiên, cái này mới làm còn không cho ta làm. Nhục nhã bọn hắn, cũng chính là lao ra ta bây giờ tu thân dưỡng tính, không cùng thường nhân so đo. Thay đổi trước kia lúc còn trẻ, ta đã sớm phốc 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 phốc. Trình Tiểu Phàm đang khi nói chuyện, làm một cái huy kiếm ngay cả đồng động tác. Một lời nói đến Cố Tiêm Tiêm nhánh hoa run rẩy. Cái kia, nếu không, đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn xem tiểu diễm động lòng người Cố Tiêm Tiêm, Trình Tiểu Phàm xông nàng nhướng mày nói. Cố Tiêm Tiêm nghe vậy, đưa tay tại trên cánh tay hắn hung ác méo một cái. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, đôi vương mới thuận cầu thang lăn vào chính sảnh. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, Trình Tiểu Phàm xông một bên Nhan Phẩm Minh liếc mắt ra hiệu. Nhan Phẩm Minh hiểu ý, bưng hai chén bạch thủy đặt tới đôi vương trước mặt. Tạ thượng tôn ban thưởng nước. Hai người cũng không dám đứng dậy, chỉ là bưng chén nước lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái chén buông xuống, đối với chỗ ngồi Trình Tiểu Phàm đạo: "Ta đang bận, vài phút chăm thanh cái thần đan trên dưới. Chúng ta cứ việc nói thẳng đi, chuyện này các ngươi định xử lý như thế nào?" Trình Tiểu Phàm lấy ra một viên thần đan, nhét vào Nhan Phẩm Minh trong miệng nói. Nhìn xem Nhan Phẩm Minh cốt ca cốt kết cùng ăn giang đậu một dạng đem thần đan ăn, lúc này mới quay đầu tọa hạ. Từ nay về sau địa phủ không còn quấy nhiêu thượng tôn tại chỗ, địa phủ nhượng bộ lui binh. Diêm Liệt vội vàng dập đầu nói. Trình Tiểu Phàm không nói gì, nâng chén trà lên uống một thanh, sau đó chậm rãi nhai lấy trong miệng lá trà. Địa phủ cảnh nội, có thể để thượng tôn ra quyến thân bằng tùy ý chọn lựa một chỗ làm nơi an thân. Diêm Đôi tiếp lấy tìm bồi thêm một câu. Hừ, hừ hừ. Thấy hai người như thế không có thành ý, Trình Tiểu Phàm không khỏi cười lạnh ba tiếng. Bắc Bắc. Ngưng cười, Trình Tiểu Phàm không còn phản ứng hai người, mà là quay đầu đối với Trình Bắc Bắc nói. Có muốn hay không làm quan? Chờ Trình Bắc Bắc đi tới trước người, Trình Tiểu Phàm méo méo gương mặt của nàng hỏi. Quan lớn gì? Trình Bắc Bắc như có điều suy nghĩ nhìn một chút đôi vương hỏi. Địa phủ chi chủ. Trình Tiểu Phàm đem chén trà vừa để xuống, trầm giọng nói. Một lời đã nói ra, đôi vương lúc ấy không khỏi kinh hãi. Thượng tôn, nể tình ngài cùng thiên đế ra ra ở giữa giao tình. Hai người vội vàng quỳ gối mấy bước, nói với Trình Tiểu Phàm. Không niệm đang cùng tỷ tỷ ở giữa giao tình, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Cơ hội cho, các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta tự rước. Đánh hôm nay bắt đầu, ta mệnh Trình Bắc Bắc vì địa phủ chi quân, trưởng quản sáu đạo thập điện. Thu chúng quỷ kính trọng, bị người ở giữa kính sợ, thụ vạn thế hương hỏa. Thiên địa không dứt, liền là vinh thế chi quân. Trình Tiểu Phàm híp híp mắt, khoát tay điểm tại Trình Bắc Bắc mi tâm. Một vệt kim quang rời núi, liền gặp Trình Bắc Bắc người khoác màu đen quân vương chi phục, mi tâm một vòng hồng tâm đứng tại trước mắt mọi người. Chương 971, vạn hoa đứng đầu, chương 971, vạn hoa đứng đầu. Trình Tiểu Phàm. Đôi vương đảo mắt bị đoạt địa phủ chi vị, không khỏi thẹn vẫn không chịu nổi. Hai người vươn người đứng dậy, hét lớn một tiếng. Làm cản. Trình Tiểu Phàm hai mắt nhìn thẳng hai người nổi giận nói. Một đạo uy áp từ trời xuống, lúc ấy đem đôi vương lại ép tới quỳ ngã xuống. Tiểu tử này, thế mà chiếm hai người bọn họ vị trí, chuyển tay phong cho mình quê nữ. Thiên giới, Trương Bách Nhẫn có chút nghiến răng nghiến lợi nói với Dương Hồi Lấy. Hắn cũng không phải nổi nóng Trình Tiểu Phàm chiếm đôi vương vị trí, hắn là nổi nóng con hàng này chuyển tay đem địa phủ chi quân bảo tọa cho Trình Bắc Bắc. Kể từ đó, địa phủ chẳng phải thành hắn lao Trình nhà. Chiêu này chơi đến rượu, vô thanh vô tức từ trong tay của ta lấy đi một giới. Trương Bách Nhẫn nâng chén trà lên, ngấm lại có chút giận, lại đem vương xuống nói. Của ngươi vẫn là đường đường thiên cung chi chủ, như thế không giữ được bình tĩnh. Địa phủ cho ta đệ, chúng ta cũng không tính lô vốn. Chỉ cần chúng ta cùng hắn bảo trì tốt quan hệ, tương lai có việc còn sợ hắn không hết sức giúp đỡ. Qua chút thời gian, ta đi xuống một chuyến. Dương Hồi ném một thanh cá ăn đến trong hồ, nhìn xem bên trong cá chép ở nơi đó tranh đoạt lấy đồ ăn nói. Ngươi hạ đi làm cái gì? Trương Bách Nhẫn hỏi nàng. chúc mừng ta kia chất nữ Trình Bắc Bắc Vinh đang địa phủ chi quân, ta muốn cho nàng đưa một nhóm lễ vật quá khứ, hảo hảo lung lạc cô gái nhỏ này. Tiểu hài tử mà, tâm tính tổng không có đại nhân phức tạp như vậy. Ta đối nàng tốt, nàng nhất định cùng ta thân thiết. Có nàng từ bên cạnh hòa giải, ta người đệ đệ kia từ đầu đến cuối muốn đối chúng ta niệm bên trên ba phần. Và lại nói đến, thường ngày địa phủ tại lúc, ngươi cũng ít đi quản giáo. Đã nhiều nó không nhiều, thiếu nó không ít, cần gì phải vì như thế một cái gân gà đi cùng đệ đệ trở mặt đâu. Dương Hồi đứng dậy, đi tới bên người Trương Bách Nhẫn vì hắn nắm lấy đầu vai nói khẽ. Nói thế nào đều là ngươi có đạo lý, liền theo đi làm theo lời ngươi đi. Ngươi dự định đưa chút lễ vật gì? Quá nặng đi, vừa mới bắt đầu liền đem cô nàng kia nâng quá cao, ta lo lắng sẽ đem khẩu vị của nàng cấp dưỡng cái nan. Quá ít, lấy Trình Tiểu Phàm dưới mắt thân phận, bọn hắn lại nhất định không để vào mắt. Trương Bách Nhẫn hướng trên ghế nhích lại gần, nhắm mắt nói, tặng lễ đâu, cũng là muốn phân người. Đệ đệ người này coi trọng nhất tình nghĩa, ta nghĩ một chút bản đảo, cộng thêm một bộ ta tự tay thêu váy dài, liền đầy đủ. Đưa bản đảo, ta là tại nhắc nhở hắn dĩ vãng tại hắn thời điểm khó khăn, ta là giúp hắn như thế nào. Thăng thêm ta thân thêu váy dài, phần này tâm ý xem như mười phần. Ta đến cho hắn biết, coi như hắn lấy địa phủ, ta cũng không để vào trong lòng. Ta không để vào trong lòng, lấy tính cách của hắn, nhất định liền sẽ để vào trong lòng. Bởi như vậy, hắn đã cảm thấy thiếu chúng ta cái gì. Sau này có việc hướng hắn mở miệng, lo gì hắn không hết sức giúp đỡ. Dương Hồi đưa tay chuyển đến Trương Bách Nhẫn huyệt thái dương nơi đó, đầu ngón tay nhẹ xoa nói. Thiện. Trương Bách Nhẫn mở miệng khen. Bẩm trang chủ, ngoài cửa đến cái nữ, điểm danh muốn gặp ngài. Trình Tiểu Phàm triệt để đem đôi vương áp đảo, thực lực không bằng người, đôi vương trong lòng coi như phẫn nộ cũng vô kế khả thi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa một cái tá điền ôm quyền cao giọng đưa tin. Một lời phô ra, trong phòng chúng nữ đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Trình Tiểu Phàm trên thân. Lão gia lần này đi thiên giới, chẳng lẽ lại kết bạn cái gì hồng nhan chi kỷ? Cố Tiêm Tiêm cầm lấy cây kéo, két một tiếng cắt đứt trên bàn ngọn nến đến đầu. Ngươi nói mò gì đâu, giữa ban ngày, ngươi cắt ngọn nến làm cái gì? Trình Tiểu Phàm ánh mắt quay tít một vòng, kẹp kẹp không nói. Các ngươi, lập tức chuyển ra đôi vương điện, tiến về thiên giới khác như cao liền đi thôi. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, từ nay về sau ta không nghĩ lại ở nhân gian địa phủ nhìn thấy các ngươi, cũng không muốn nghe đến liên quan tới các ngươi bất cứ tin tức gì. Về phần chuyện bên này các ngươi đi lên sẽ làm sao cùng ta tỉ tỉ nói, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Trình Tiểu Phàm liếc liếc trước mặt đôi vương, đối với hắn hai phẩy tay áo một cái nói. Đợi cho nói xong, hắn mới triệt hồi uy áp. Đôi vương trên thân buông lỏng, tề tề đứng lên. Liếc nhau về sau, đối với Trình Tiểu Phàm ôm quyền thi lễ một cái, sau đó giữ im lặng xoay người rời đi. Bọn hắn biết, Trình Tiểu Phàm là thủ hạ lưu tình, bằng không dưới mắt hai người sống hay chết còn muốn hai chuyện. Ngoài cửa nữ kiệt nhưng có để người thông bẩm nàng họ gì tên gì, từ phương nào mà đến. Chờ đôi vương sau khi đi, Cố Tiêm Tiêm buông xuống cái kéo hỏi cổng tia tá điện. Bẩm báo phu nhân, nàng nói lão gia đáp ứng nàng, sau này để nàng đi theo lão gia tá điện ôm quyền đáp. Lại nói một nửa, thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói. A, ngươi đi xuống đi. Đợi ta tự mình đi cửa trang nhìn đằng trước nhìn, đến cùng là cái kia bá hoa, đem nhà ta lão gia mê đến năm mê ba đạo nhi. Cố Tiêm Tiêm đối với kia tá điền khoát tay chặn lại, sau đó nghiêng người nhìn xem Trình Tiểu Phàm giọng dịu dàng nói. Cái kia, khởi bẩm phu nhân, lão thái gia bọn hắn cũng cùng nữ kia cùng một chỗ. Tá điền nhìn Trình Tiểu Phàm sắc mặt, sau đó vội vàng gấp giọng nói. A, lão thái gia bọn hắn cũng tới. Kia còn rông dài cái này nửa ngày làm gì? Làm sao không sớm một chút đem lão thái gia cho mời đến trang đến? Nghe xong Trình Tiểu Phàm cha hắn đến, chúng nữ vội vàng đứng dậy. Cố Tiêm Tiêm giọng mang trách cứ liên thanh hỏi kia tá điền. Lão thái gia nói, là nữ kia cứu bọn hắn, về tình về lý đều phải ta lão gia tự mình tiến đến đem người ta nên vào trang đến mới tính hợp quy củ. Tá điền thấy Cố Tiêm Tiêm cựa trách hắn, vội vàng tại kia nói, đi, chúng ta đi nên lão thái gia đi. Cố Tiêm Tiêm chờ kia tá điền nói hết lời, vội vàng mang theo chúng nữ lên núi trang cửa chính đi đến. Ngắm hoa, ngươi khi nào xuống tới? Đi tới cửa sân trang, Trình Tiểu Phàm mở người, sau đó hỏi kia khi cửa mà đứng nữ tử nói, chủ nhân tự lo đi, ta nếu không đuổi theo, thiên giới đâu còn có ta nơi sống yên ổn. Ngắm hoa đối với Trình Tiểu Phàm vạn phúc làm lễ, sau đó đối với hắn nói, đi theo ở bên cạnh Bạch Ngọc Kinh thời điểm, nàng liền cùng thiên giới đám người nhiều mặt là địch. Trình Tiểu Phàm lo việc nhà sốt ruột nói đi là đi, ngắm hoa nếu là không đi theo xuống tới, chỉ sợ có rất nhiều người chuẩn bị tìm nàng tính sổ kết nợ. Đã dự định tìm tới dựa vào chủ nhân, tay không chỉ sợ chủ nhân không thích. Vừa vặn trên đường gặp được một đám du hồn nghị luận chủ nhân sự tình, ta liền tự tác chủ trương thay chủ nhân đi một chuyến. Ngắm hoa nghiêng người tránh ra, trong miệng thì là giọng dịu dàng nói với Trình Tiểu Phàm. Phía sau của nàng, Trình Thập Một, Lệ Di Nương, Trình Tiểu Phàm cha mẹ ruột, Bé Ngoan, 18, Trương Đạo Huyền, Lưu Kiến Quân, đám người Thẩm Tổng Lương chính đứng ở nơi đó đối với hắn mỉm cười mà xem. Mở rộng cửa trang, thiết tiến. Trình Tiểu Phàm nhìn trước mắt cái này từng cái cùng mình mật thiết tương quan người, trong lúc nhất thời tâm tình khuấy động đến khó mà mình. Hắn đầu tiên là đối cha mẹ ruột cùng Trình Thật Một phu thê đại lễ thăm viếng, sau đó đứng dậy cao giọng quát. Việc này ngươi làm tốt lắm, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Nhập trang về sau, Trình Tiểu Phàm đem mọi người an trí ở phía sau trang, sau đó nhìn một chút một bên cẩn thận hầu hạ ngắm hoa hỏi. Chỉ cầu có thể phụng dưỡng tại chủ nhân tả hữu. Ngắm hoa vội vàng đáp. Dưới núi trăm dặm rừng đảo, từ đây về ngươi quản lý. Trong trang mấy cái phu nhân an nguy, cũng về ngươi phụ trách. Từ nay về sau, ngươi chính là ngắm hoa tiên tử, vì vạn hoa đứng đầu. Trình Tiểu Phàm tinh tế nghĩ nghĩ, sau đó một chỉ điểm tại ngắm hoa cái chẳng nói. Chương 972, trở lại đại chu, chương 972, trở lại đại chu. Đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi bây giờ là phong sinh thủy khởi. Nhớ năm đó Thẩm Tòng Lương đi tới bên cạnh Trình Tiểu Phàm nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó dùng sức dùng nắm đấm ở trên người hắn đấm đấm đạo. Nhớ năm đó, hắn mới chút này hơi lớn, ta tại trong thùng rác nhặt lúc trở về, trên thân đều là cước đái. Trình Thật khoát tay so sánh vạch, ở nơi đó cười ha ha lấy. Nợ nụ cười hai tiếng, hắn bị một bên Lệ Di nương nhéo một cái. Vừa quay đầu lại, chính trông thấy Trình Tiểu Phàm phụ mẫu mặt lộ vẻ xấu hổ đứng ngồi không yên. Những này đều xem như ta gặp chắc trở, không phải có lời nói cái gì tới. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải để hắn đau lòng, để hắn lao động, để hắn chịu đói à. Trình Tiểu Phàm đứng dậy, vì mọi người tục lấy nước trà đạo. Kia là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó ra thịt. Cố Phiên Phiên ở một bên trận nhìn Trình Tiểu Phàm một chút nói. Một lời nói đến đám người cười ha ha. Trình Tiểu Phàm cha mẹ ruột, cũng liền không như vậy bất dứt bất an. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu nhóm, làm sao không đến? Trình Tiểu Phàm đảo mắt một chút, sau đó mở miệng hỏi. Bọn hắn đầu thai nữa nha, nói là muốn trao đổi nam nữ, làm cho đối phương cũng nếm thử khác biệt nhân sinh tư vị, ta tự mình đưa bọn hắn qua cầu đại hạ. Vì để cho bọn hắn đầu thai sau có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt, ta còn tận lực tại nước canh trong thêm một chút liệu. Bé ngoan nhảy dựng lên tranh công đạo. Đúng vậy a, tại hạ bên cạnh bồi chúng ta hơn mấy trăm năm. Ta suy nghĩ chúng ta có hay không nghĩ lại đầu thai chịu khổ, cũng không thể để chúng tiểu nhân cũng bồi tiếp chúng ta tại hạ bên cạnh, liền thúc giục bọn hắn đi đầu thai. Mặc kệ tốt xấu, lại đi hưởng thụ một lần nhân gian phồn hoa đi. Kiếp này là cha con, đời sau chưa hẳn, không thể bởi vì ta muốn bọn hắn bồi, sẽ trở ngại bọn hắn tiền đồ. Trình Tiểu Phàm cha đẻ tại kia đáp. Phụ thân lời nói rất là. Trình Tiểu Phàm không người chắp tay nói. Các ngươi ai ngờ đầu thai chuyển thế, có thể trực tiếp cùng ta nhà Bắc bắt nói. Thứ nay về sau, địa phủ liền trở về nàng quản hạt. Trình Tiểu Phàm lúc nói lời này, con mắt nhìn chằm chằm vào Bẽ Ngoan cùng 18. Hai người này đã tại địa phủ hơn mấy trăm năm, đã đến lúc để bọn hắn đi ném cái tốt thai, thưởng thụ một chút vinh hoa phú quý. A, Bắc Bắc muội muội thành địa phủ chi quân sao? Cặp kia vương làm sao? Bẽ Ngoan đối với đầu thai lộ ra không phải nhiệt tâm như vậy, nàng đến bên người Trình Bắc Bắc ngẩng đầu lôi kéo góc áo của nàng hỏi. Cho dù qua mấy trăm năm, Bẽ Ngoan nhưng như cũng như là năm đó cỡ như vậy. Dùng lại nói của nàng chính là, lớn lên sẽ không lấy Trình Tiểu Phàm thích, còn là tiểu bất điểm như tốt, có thể được đến càng nhiều sủng ái. Bị ta đuổi đi. Trình Tiểu Phàm ôm lấy Bẽ Ngoan, tại nàng trên mũi vớt xôi đạo. Vậy ta liền càng không thể rời đi địa phủ, Bắc Bắc muội muội mới trèo lên bảo vị, nếu là không có người trong nhà hỗ trợ nhìn chằm chằm, phía dưới nói không chừng sẽ sinh ra nhiều loạn đến. Bà bây giờ đem cầu lại Hà giao cho ta, ta đến thay Bắc Bắc muội muội hảo hảo giữ cửa ải mới được. Bẽ Ngoan vòng cánh tay ôm Trình Tiểu Phàm nói. Bẽ Ngoan nói là, Bắc Bắc mới trèo lên bảo vị, vẫn là người trong nhà giúp đỡ lấy đáng tin chút. Trình Thật nhất đẳng người cũng là liên thanh phụ họa. Tùy các ngươi ý, dù sao nàng cũng không sẽ thường xuyên xuống dưới. Nàng có cuộc sống của nàng muốn qua, địa phủ chi quân chỉ là trèo cái tên tuổi. Chuyện cụ thể, về sau mọi người giúp đỡ lấy nàng xử lý là được rồi. Như gặp được làm khó sự tình, có thể tới tìm nắm hoa. Trình Tiểu Phàm thấy mọi người cũng không muốn rời đi địa phủ, lập tức tại kia nói. Địa phủ đại khái chức vị tạm thời sẽ không điều động, đây là vì bình ổn đem quyền lực quá độ đến Bắc Bắc trong tay, hy vọng mọi người có thể lý giải. Chẳng qua ta sẽ tại hiện hữu bộ môn bên ngoài, chuyên thiết một bộ. Đã kêu nó, nha môn tuần phủ đi. Chư vị sau này chính là nha môn tuần phủ bên trong người, chuyên hay Bắc Bắc tuần phủ địa phủ các nơi, các bộ. Quyền lực rất lớn, hy vọng mọi người có thể thỏa đáng sử dụng. Nếu là không ổn, ta thế nhưng là sẽ tùy thời đem người mời ra nha môn. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người đều sẽ nhập cái này nha môn tuần phủ. Một bộ phận người đi vào trực, còn có một bộ phận người, ta có an bài khác. Trình Tiểu Phàm ôm Bẽ Ngoan, ngồi vào trên ghế cười nói với mọi người đạo. Cười làm một loại lễ phép, nói lời lại không người dám không để vào trong lòng. Còn có một việc muốn cùng mọi người nói trước một tiếng, qua đoạn thời gian khả năng chúng ta thời gian sẽ hướng phía trước xê dịch một hai. Đến lúc đó các vị bên người nếu là có biến hóa gì, còn mời không nên kinh hoàng. Trình Tiểu Phàm nghĩ, tiếp lấy nói với mọi người đạo. Ngươi là dự định trở lại lúc ban đầu. Trình Thật một bài trước hiểu rõ ra. Nghĩ như vậy, hắn liền minh bạch Trình Tiểu Phàm vừa rồi tại sao phải nói chỉ có một bộ phận có thể đi vào nha môn tuần phủ. Ta nghĩ mọi người, bồi ta hảo hảo đi cả đời. Đợi đến lúc đó, mọi người lại làm lựa chọn là gia nhập nha môn tuần phủ, vẫn là chuyển thế đầu thai. Trình Tiểu Phàm gật đầu đáp. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn tề tề gật đầu. Tại sao phải mấy trời đâu? Hẳn là Tiểu Phàm ngươi còn có chuyện gì chưa quyết. Đối với trở lại lúc ban đầu, tất cả mọi người ôm nhất định chờ mong. Có một số việc đã từng bỏ lỡ, nếu là một lần nữa, mình nhất định sẽ không làm lựa chọn tương đương đi. Nhân sinh sẽ có tiếc nuối, Trình Tiểu Phàm quyết định này là cho mọi người một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Đương nhiên kết quả là tốt là xấu, hắn là nhất định sẽ không phụ trách. Bởi vì ta muốn chờ một người, chờ tham gia xong hôn lễ của bọn hắn về sau, mới bắt đầu chuẩn bị trở về lúc trước sự tình. Trình Tiểu Phàm nói là trình dục, hắn đã đáp ứng đối phương, nhất định sẽ tham gia hắn theo Túc Yên Nhiên hôn lễ. Tiểu Trình ngươi lưu tâm. Đang khi nói chuyện, trước cửa một cơn chấn động, Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên hai người từ trên trời giáng xuống đứng ở trước cửa. Dự định trở về sao? Kỳ thật chính ngươi đều có thể mở không gian. Trình Tiểu Phàm đứng dậy đón lấy đạo. Trên trời về ta quản, dưới mặt đất về ngươi quản. Đến ngươi địa giới ta chính là khách nhân, khách tùy chủ tiện đi. Trình Dục cùng Trình Tiểu Phàm ôm một chút nói. Hôm nay cũng đừng đi, lưu lại uống một chén, ngày mai ta đưa các ngươi trở về. Thiêm Thiêm, cầm mấy điếu thuốc đến. Trình Tiểu Phàm đem hai người đưa đến thiên điện, sau đó đối với pha trà đổ nước Cố Tiêm Tiêm đạo. Người hiểu ta triệt địa cũng. Trình Dục cười đối với Trình Tiểu Phàm ôm quyền. Màn đêm buông xuống, đám người đoàn tụ ở trong Tàng Kiếm Sơn trang nâng ly cạn chén biết bao khoái hoạt. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Thật nhất đẳng người liền vội va không nhịn nổi muốn về tới đất phủ đi vì Trình Bắc Bắc thượng vị đi tiền trạm. Đưa tiễn bọn hắn, Trình Tiểu Phàm đi tới trong trang quảng trường, nhắm mắt ngưng thần thật lâu, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến Đại Chu thời đại. Đợi cho hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới phẩy tay áo một cái trên quảng trường dựng lên một cánh cửa đến. Chờ chuyện bên kia làm tốt, chúng ta liền muốn ở thiên giới thành hôn. Đến lúc đó sẽ cho ngươi hạ thiệp cưới, ngươi nhất định phải đi. Trình Dục đi theo Túc Yên Nhiên đến trước cửa, dừng bước lại nói với Trình Tiểu Phàm. Nhất định. Trình Tiểu Phàm đối với hai người ôm quyền nói. Chương 973, Trình Dục cứu cha, chương 973, Trình Dục cứu cha. Chiếu viết, Túc thị Yên Nhiên, tuổi vừa mới 15. Nay tuyên triệu vào cung đợi tuyển, vạn tuế thông thiên. Lĩnh chỉ tạ ơn a. Trình Dục ca ca, Yên Nhiên muốn vào cung nữa nha. Lần này đi cùng quân tâm tại Gan Tấc, thân lại tại Thiên Ngai. Thứ nay về sau nhìn quân bảo trọng, chớ lại muốn nhớ thương Yên Nhiên. Một cái văn tĩnh nữ tử đứng ở Trình Dục trước người, đưa cho hắn một cái hầu bao. Gương mặt nhỏ xuống hai giọt nước mắt nói nhỏ. Chiếu viết, Khâm Thiên giám võ bị ti Trình Dục, thế hệ trung lương, hàng yêu có công, nay đặc biệt ban thưởng ngàn châu chuẩn bị thân lấy khao nó công, để bày tỏ nó chung. Vạn tuế thông thiên. Lĩnh chỉ tạ ơn a. Hình tượng chuyển đổi đến Trình Dục trong nhà, tuyên chỉ công công chính đầy mặt ao ước đứng tại đường bên trong tuyên đọc thánh thần hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. Bệ hạ, lại nghe bần tăng một lời. Có mây, một đuôi gọi là hồ, hai đuôi gọi là quái, tam vĩ gọi là tinh, bốn đuôi gọi là yêu, năm đuôi trở lên người, hoặc thành yêu ma. Bần tăng xem nàng này đã thành tam vĩ, khi giết chi chấm dứt hậu họa. Hình tượng lại chuyển, một cái lao hòa thượng tay cầm tràng hạt đầy mặt từ bi đứng tại trên đại điện nói. May mà quốc sư tuệ nhãn, không phải chấm coi là thật muốn bị yêu nữ này cho giấu giếm quá khứ, tuyên Khâm Thiên giám võ bị ti chấp hành đi. Đại điện chính giữa trên long ỷ, ngồi ngay thẳng đường kim thiên tử, thánh thần hoàng đế. Bệ hạ, nể tình vi thần có chút hơi công, tha cho Yên Nhiên đi. Trình Dục lão đảo quỳ rạp xuống trong điện, hai tay nâng lên trạng nguyên giáp cùng phụ văn kiếm đau khổ cầu thần. Yên Nhiên bị khóa sắt khóa ở trong điện, nghe vậy hướng hắn lắc đầu liên tục. Lớn mật, cổ có ác kỷ, bao tử. Hợp đức, phi yến họa loạn triều cương, hôm nay ngươi muốn chấm bỏ qua cho nàng, là chuẩn bị ngày sau hoắc loạn ta Đại Chu Giang Sơn, tốt thay Lý Đường phục hồi không thành. Thánh thần hoàng đế long nhan giận dữ, vỗ long ỷ vươn người đứng dậy. Còn có, ngươi lại có thể sẵn sàng là yêu nữ bỏ con thân. Nàng này tiến cung trước đó cùng ngươi có gì liên quan? Hẳn là đây hết thảy đều là ngươi Trình Dục an bài sai sự không thành. Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không phải là nghị thay Lý Đường phục hồi, mà là chuẩn bị ngày sau đối với chấm long vị thay vào đó. Thánh thần hoàng đế đang nghi, cả triều đều biết. Chỉ là hôm nay, Trình Dục lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem cái này có lẽ có tội danh xếp vào tại trên đầu của mình. Nghĩ hắn trình ra thế hệ đảm nhiệm chức vụ Khâm Thiên giám, thế thiên tuần săn, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ xã tắc, nhưng không ngờ cho tới bây giờ lại bị người nói xấu thành một cái loạn thần tặc tử. Người tới, đoạt đi Trình Dục quan chức đánh vào thiên lao. Yêu nữ Yên Nhiên chém thẳng tại bên ngoài cửa cung, treo thủ trăm ngày lấy cáo thiên hạ. Không đợi Trình Dục phân biệt, thánh thần hoàng đế lại là ý chỉ đã hạ. Bệ hạ thánh minh, lúc này sao lại cần huy động nhân lực? Chỉ đợi bần tăng thần tú vì bệ hạ bài ưu giải nạn là xong. Quốc sư thần tú xoay người sau, nhẹ nhàng xoa động lên trong tay chàng hạt cười lạnh nói. Từng cọc, từng kiện chuyện cũ không ngừng từ trước mắt lướt qua. Trình Dục đối mặt với Túc Yên Nhiên một chút, cầm thật chặt lẫn nhau tay. Hai người tùy ý thời gian hình tượng từng cái từ trước mặt lướt qua, cứ như vậy cầm tay tiến lên. Vừa sải bước ra, hai người hiện thân tại Kim Loan điện trước. Hộ giá. Trước mắt đột nhiên nhiều hai người, cái này khiến trong điện hộ vệ kinh hoàng không thôi. Bọn hắn tề hướng phía Trình Dục hai người vây quanh, trong miệng hô to hộ giá. Trình thu quan nay ở nơi nào? Trình Dục hướng phía trước đặt đi, trung quanh kim điện hộ vệ ứng bước bay rất ra ngoài, đem trong điện cái bản bình phong đụng phải cái chia năm xẻ bảy. Trong điện hoàng đế đứng dậy, giun tay chỉ hướng hai người, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Trình. Hoàng đế cố tự chấn định xuống đến, từ trong miệng toát ra một chữ, nàng nhận ra người đến là ai. Ta hỏi ngươi, Trình thu quan bây giờ ở nơi nào? Trình Dục trầm giọng hỏi hoàng đế. Đang khi nói chuyện, hắn vừa nhấc trưởng đập vào một cây long trụ bên trên, lúc ấy đem đập thành một phấn. Tại trong thiên lao. Hoàng đế không chút do dự đem Trình Dục chi phụ hạ lạc nói ra. Lời còn chưa dứt, trên đầu nàng miệng từ giữa đó một phân thành hai. Nếu nàng không nói, Trình Dục có thể sẽ cắt đầu của nàng. Tóc hai bù xù hoàng đế lập tức ngồi liệt tại trên long ỷ, cứ như vậy nhìn xem Trình Dục hai người biến mất ở trước mắt nàng. Muốn ta trình thị một môn, thế hệ trung quân vì nước, nghĩ không ra hiện nay rơi xuống này hạ tràng. Trong thiên lao, lão đầu nhi ngay tại thả cơm. Cơm hôm nay ăn không sai, có cá có thịt có đùi gà, thậm chí khai tủ còn cho một vò nhỏ rượu. Trình Dục cha hắn Trình Thu Quan nhìn một chút trước mắt cơm canh, không khỏi cười nói. Đây là cơm chặt đầu, ăn cái này đương nhiên, hắn chính là người sắp chết. Hắn không nghĩ tới hoàng đế thế mà lại vì quốc sư một câu, liền đem Trình ra cả nhà tất cả đều cầm xuống thiên lao. Kia con lựa chọn, tuyệt rơi không được chết tử tế. Trình Thu Quan đẩy ra bình rượu, một ngụm rượu một thanh thị tán đạo. Việc đã đến nước này, trừ phi thiên gia đặc xá, không phải hắn viên này đầu là ném định rồi. Đã dù sao là chết, chẳng bằng ăn uống no đủ, làm quỷ chết no. Cũng tiết kiệm trên hoàng tuyển lộ bị ác quỷ ức hiếp. Đáng thương ta kia hài nhi, cũng không biết trốn không có chạy đi. Trình Thu Quan ở rượu, tựa ở trên cửa lao lẩm bẩm lấy. Phụ thân. Trong hoàng hốt, Trình Thu Quan tựa hồ nghe đến con của mình đang gọi hắn. Hắn đưa tay lau mặt, mắt say lờ đờ nhập nhèm hướng phía cửa nhà lao nhìn ra ngoài. Cái này xem xét, Trình Thu Quan rượu lúc ấy liền tỉnh. Đứng tại trước mắt, không phải Trình Dục là ai? Cái này cũng không uống bao nhiêu, làm sao say đến lợi hại như thế? Trình Thu Quan đưa tay tại trên mặt mình quạt một bạt tai nói. Két két. Trình Dục đưa tay vặn rất ổ khóa, kéo ra cửa nhà lao đi vào. Một tay lấy cha của hắn dịu dắt đứng lên liền đi ra ngoài. Hoan uổng, hoan uổng, đại hiệp chúng ta là hoan uổng, còn mời cứu thì cái. Thấy có người cất ngục, lúc đầu lặng ngắt như tờ trong thiên lao lập tức loạn như chợ bán thức ăn bình thường. Vô số cánh tay vươn cửa nhà lao, liều mạng hướng phía Trình Dục cào huy động. Trong này có lẽ có thật thụ hoan uổng, thế nhưng là Trình Dục biết, tuyệt đại đa số đều là chút trừng phạt đúng tội người. Tiên nhiên, ta ở đây chiếu cố phụ thân, ngươi giúp ta đi nữ lao đem mẫu thân các nàng cứu ra. Sau khi đi ra chúng ta lập tức hồi thiên giới, nơi đây đã không có cái gì đáng đến quyến luyến. Chư phụ mẫu, Trình Dục ở chỗ này xác thực không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến người và sự việc. Về phần hoàng đế cùng hoàng triều, từ khi Túc Yên Nhiên một chuyện về sau, trong lòng hắn sớm đã không còn cái gì đáng đến hiệu chung chỗ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đem phụ mẫu cùng phụ thượng bồi tiếp gặp hai bay vạ gió những người kia cùng một chỗ đưa đến thiên giới. Từ đây địa giới bên trên hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Túc Yên Nhiên nghe vậy đưa tay bắt lấy một cái chính hốt hoảng mà chạy ngủ tốt, buộc hắn đem mình hướng nữ lao bên kia mang đến. Ta đây không phải uống say, ta đây là đang nằm mơ. Chính Thu Quan chết sống không tin con của mình đến cướp thiên lao, hắn đưa tay trên mặt Trình Dục sờ lấy, trong miệng còn lẩm bẩm lấy đạo. Cha, ngươi đây không phải nằm mơ, đợi chút nữa chờ nương các nàng đến, nhi tử mang các ngươi đi một nơi tốt. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, nhi tử muốn thành thân. Trình Dục tùy ý Trình Thu Quan tại trên mặt mình nắm bắt, đưa tay hướng trong cơ thể hắn thâu nhập một tia chân lực. Chân lực nhập thể, Trình Thu Quan lúc ấy liền thanh tỉnh lại. Chương 974, được trường sinh, chương 974, được trường sinh. Cho đến lúc này, Trình Thu Quan mới tin tưởng đứng tại trước mặt thật sự là con của mình. Túc Yên Nhiên rất nhanh liền trở lại, nàng đỡ lấy Trình Dục mẫu thân, sau lưng còn đi theo mấy cái trình phủ bên trên nha hoàn. Trên thân mọi người nghiêm hình tra khảo lưu lại tổn thương, đã bị Túc Yên Nhiên chữa lành. Lúc này trừ quần áo có chút cũ nát, mọi người cũng không có cái gì trở ngại. Dục Nhi, thấy Trình Dục, hắn lao nương nhất thời nhịn không được nỗi bi thống trong tâm trào ra. Nàng vừa khóc, dẫn tới sau lưng mấy cái kia nha hoàn cũng khóc theo. Trình Dục thấy thế, liền vội vàng tiến lên an ủi. Mẫu thân, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, hôm nay nhi tử cố ý đi theo Yên Nhiên tiếp xong thân đi một chỗ bảo dưỡng tuổi thọ. Vài vị đi theo ta Trình gia bị này gặp trắc trở, lẽ ra cùng nhau tiến đến. Chẳng qua ta không làm khó, nếu là có không nguyện ý rời nhà, cũng có thể lưu lại. Ta sẽ cho lưu lại người một bút bạc, đầy đủ nàng ở đây áo quần không lo qua cả cuộc đời trước. Trình Dục trước an ủi mẫu thân hai câu, sau đó lại đối phía sau nàng mấy cái kia nha hoàn nói. Dù sao bọn nha hoàn cùng hắn tình huống không giống. Hắn đem phụ mẫu đưa đến tiên giới, từ đây một nhà đoàn viên, thế nhưng là những nha hoàn này nếu là đi, tương lai coi như rất khó gặp lại phụ mẫu mặt. Nguyện theo công tử tiến về. Mấy cái nha hoàn bên trong trừ một người quyết định đi theo Trình Dục tiến về mới chỗ, còn lại ba người đều biểu thị muốn lưu lại. Dù sao Trình Dục hứa hẹn cho các nàng một bút đầy đủ cả một đời tiêu xài bạc, các nàng như thế nào lại nguyện ý tiếp tục chịu làm kẻ dưới đâu? Có tiền, các nàng lớn có thể đi trở về mua hào trạch, sau đó mua mấy cái nô bộc đến hầu hạ mình, để cho mình cũng thể nghiệm lao ra sinh hoạt. Tốt, những này bay tiền các ngươi lấy được. Nhớ lấy trên đường tại không thể để lộ ra, sau khi trở về hảo hảo sinh hoạt đi thôi. Trình Dục ý niệm động chỗ, trong tay liền nhiều một sấp bay tiền, thứ này tác dụng cùng ngân phiếu một dạng, cũng có thể đi đặc biệt địa phương hối đoái tiền bạc. Đem bay tiền cùng ba người kia chia đều, Trình Dục vẫn không quên căn vặn các nàng một phen. Ba người vui vô cùng tiếp nhận bay tiền, vội vàng thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Ngươi vì sao không tuyển chọn lấy tiền, lại muốn lưu lại đâu? Chờ ba người kia sau khi rời đi, Trình Dục quay đầu nhìn về phía lựa chọn duy nhất lưu lại nha hoàn hỏi. Nô tỳ vừa mới thấy thiếu phu nhân xuyên tường bảo, trong lòng liền biết thiếu phu nhân là có người tu hành. Cùng nó lấy tiền từ đây qua kia bình thường thời gian, nô tỳ ngược lại càng muốn đi theo thiếu phu nhân pháp tu hành thuật để cầu trường sinh. Nha hoàn kia cũng là không dối gạt Trình Dục, vạn phúc về sau giòn âm thanh đáp. Một câu thiếu phu nhân, làm cho Túc Yên Nhiên mặt tưởng hưởng hạ, tâm hoa nộ phóng. Đối với cái này cơ linh cũng không mệnh thành thật nha hoàn, nàng liền nhiều hơn một phần hảo cảm. Bốn người cùng ở tại đại lao, chỉ có ngươi lưu ý đến Yên Nhiên là xuyên tường vào. Cũng được, đây là cơ duyên của ngươi. Trình Dục cười một tiếng, đưa tay tại nha hoàn kia trán thấy một điểm đạo. Theo điểm này, nha hoàn trên thân áo tù nhân biến thành một bộ xanh biết váy dài. Trong mi tâm cũng nhiều một điểm đàn chu, sân thắc nàng môi hồng răng trắng, ngược lại là có mấy phần tiên tử chi khí. Dục Nhi, ngươi. Trình Dục phụ mẫu thấy thế trong lòng nghi ngờ, lúc này mới bao lâu thời gian, hẳn là con của mình liền đã tu luyện thành thần tiên không thành. Trong lòng bọn họ tuy có chút không tin, thế nhưng là mắt thấy Trình Dục một chỉ thành tựu một cái tiên tử, sự thật lại không thể theo bọn hắn đi hoài nghi. Nhi tử biết tấm lòng của cha mẹ bên trong sẽ có nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm. Nhị lão mời theo chúng ta đến, chờ đến nơi tự nhiên liền có thể biết được chân tướng. Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên một người đỡ lấy một cái lao nhân, nha hoàng kia theo sát phía sau, đám người một bước đằng vân hướng phía chân trời bay đi. Công tử, chúng ta không cần tiền, công tử. Bạch Nhật Phi thăng loại chuyện này, đám người chỉ là từ người kể chuyện trong miệng đã nghe qua. Thế nhưng là dưới mắt nhìn xem Trình Dục mấy người phi thăng mà đi, dân chúng không khỏi nhao nhao quỳ mọc xuống đất. Trên đường, có ba cái nha hoàn, ở nơi đó mang theo khóc mạnh hay to. Trình Dục mắt túi xuống nhìn các nàng một chút, sau đó ra tốc hướng phía bầu trời bay lên. Mấy bôi ánh sáng hiện lên, đám người Trình Dục đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung một đạo đại môn mở ra, Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên liền vội vàng đem mình chân lực hướng phía nhị lao thể nội chuyển vận quá khứ. Vừa xài bước qua đại môn, bọn hắn tề tề xuất hiện tại Tàng Kiếm Sơn Trang. Văn Bối gặp qua bá phụ bá mẫu. Trong không khí một cơn chấn động, Trình Tiểu Phàm đã là đi tới quảng trường chính giữa. Một vòng ánh sáng hiện lên, lại là Trình Dục mang theo phụ mẫu đến bên này. Trình Tiểu Phàm vội vàng ôm quyền làm lễ, sau đó đem mọi người hướng phía chính sảnh lĩnh đi. Hỏi ngươi đòi hỏi mấy cái đan dược, cha mẹ ta tuổi tác đã qua tu hành tốt nhất thời kỳ. Huống hồ như hôm nay giới Thái Bình, ta chỉ cầu bọn hắn trường sinh bất lão, về phần tu hành gì đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngồi xuống về sau, không lo được cha mẹ mình ở nơi đó nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trình Dục trực tiếp đối với Trình Tiểu Phàm mở miệng. Chỉ là việc nhỏ. Trình Tiểu Phàm trở bàn tay nâng mấy cái đan dược đưa đến Trình Dục trước mặt. Trình Dục đạo tiếng cảm ơn, đứng dậy đốc thúc lấy phụ mẫu đem đan dược cho ăn vào. Nhị lao ăn vào đan dược, kia có chút tái nhợt tóc nháy mắt liền trở nên đen nhánh. Lúc này lại nhìn bọn hắn, liền như là ngoài 30 nhân vật như vậy, nửa điểm không hiện dàn mua. Lần này trở về, ta sẽ phải tay chuẩn bị hôn lễ. Đến lúc đó ta hy vọng cả nhà ngươi đều có thể trình diện, cũng tốt nhường ta tận hết tình chủ nhà. Trình Dục đối với Trình Tiểu Phàm ân quyền, cũng không nói cảm ơn, chỉ là đối với hắn phát ra mời. Lấy hắn theo Trình Tiểu Phàm giao tình, cũng xác thực không cần đến nói cái kia tạ chữ. Chỉ cần lẫn nhau đem kia tình cảm ghi ở trong lòng, tại đối phương làm khó thời điểm xuất thủ tương trợ là được. Tốt, đến lúc đó ta nhất định đến. Trình Tiểu Phàm lại một lần nữa cam kết. Không tại ta chỗ này ở một đêm a. Thôi sự tình để phụ mẫu nghỉ ngơi một chút, Trình Dục đứng dậy liền muốn mang theo song thân tiến về thiên giới. Trình Tiểu Phàm đem bọn hắn đưa đến bên ngoài phòng, mở miệng giữ lại đạo. Không được, lần này ta cùng Yên Nhiên song song rời đi, Thanh Câu Thành không người làm chủ, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về tốt. Ngươi hiểu, thời gian một thái bình, cơm lại ăn đến no bụng điểm, khó tránh khỏi sẽ có sinh sự từ việc không đâu người. Trình Dục từ chối nhã nhặn Trình Tiểu Phàm giữ lại. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, vậy được, ta sẽ không lưu ngươi. Chờ ngươi đại hôn thời điểm, chúng ta gặp lại, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một món lễ lớn. Trình Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, ôm quyền làm lễ đạo. Vẫn là nhân gian tốt, không có thiên giới phức tạp như vậy. Xương cái gọi là thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, sau này cái này lao Trình vợ chồng, sợ là có nhọc lòng lạc. Đưa tiễn Trình Dục bọn hắn, Trình Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng nói, chỉ cần hiện tại khoái hoạt là được, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nửa đời trước cả ngày hối hả ngược xuôi, ở giữa lại đi trên trời sóng mấy trăm năm, ngươi cái này tâm làm sao còn định không xuống đâu. Cố Tiêm Tiêm đưa tay ở Trình Tiểu Phàm trên trán sử một chút đạo. Đây cũng là, ta liền chuyên tâm bồi tiếp các ngươi sinh hoạt là được. Trình Tiểu Phàm cảm thấy mình là có chút buồn lo vô cớ, cười tự chào cười, hắn đem Cố Tiêm Tiêm ôm vào trong ngực. Chương 975, chủ bị, chương 975, chủ bị. Nhớ năm đó con ta nói muốn lưu tại Khâm Thiên giám hàng yêu phục ma, ta còn đã từng răn dạy hắn không ôm chí lớn. Toàn bộ cùng những cái kia vũ phu làm bạn, làm sao có thể thay ta lão Trình nhà làm dạng rỡ tổ tông. Lúc ấy ta nói hắn, cái này ánh mắt đến hướng phía bên trên trụ quốc cái kia đẳng cấp nhìn, người mới sẽ có tiến bộ. Không có nghĩ rằng, bây giờ con ta lại là thu hoạch được thành tựu như vậy. Lên trời giới, nhìn xem dẫn đầu trên đỉnh bay qua giáp diên cỏ trắng, còn có những cái kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hoa hoa thảo thảo, Trình Thu Quan không khỏi cảm thán. Nếu không phải lúc trước bị hoàng đế bước đến cùng đường mặt lộ, chúng ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Cũng có lẽ, Yên Nhiên thật sẽ tiến cung, ta cùng với nàng đời này cũng chỉ có thể tưởng ngăn tương vọng. Nói đến, ta ngược lại là hẳn là cảm tạ hoàng đế cùng hòa thượng kia. Là bọn hắn đốt bức bách, thành tựu ta cùng Yên Nhiên. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử có một chuyện bẩm báo. Ta cùng với Yên Nhiên, quyết định thành thân. Trình Dục Đằng Vân trở phụ mẫu hướng Thanh Khâu thành phương hướng độ đi, trên đường hắn đối với nhị lão nói lên theo Túc Yên Nhiên hôn sự đến. Chuyện tốt, con ta quả nhiên lớn lên là người, có thể lấy được Yên Nhiên như vậy người, thật không biết ngươi tu mấy đời mới tu tới phúc khí. Đối với Trình Dục hôn sự, nhị lão tự nhiên sẽ không phản đối. Bây giờ hai người bọn họ là cha mẫu bằng tử quý, cái nhà này đã là Trình Dục tới làm. Liên quan tới cưới vợ loại chuyện này, tự nhiên là cho phép Trình Dục đi làm chủ. Và lại nói đến, Túc Yên Nhiên dáng dấp đẹp như tiên nữ, Túc nhà cùng Trình gia giao tình cũng còn tại đó, nhị lão liền càng không lý do phản đối cửa hôn sự này. Kia liền như thế định rồi. Trình Dục cầm thật chặt Túc Yên Nhiên tay, hai người tương đối cười một tiếng. Mau mau, Đông Hoa sai lệch, người hướng bên trái đi một chút. Thành chủ đại hôn, toàn bộ thành Thanh Khâu đều náo nhiệt. Tiểu hồ ly Túc trẻ con riêng trở thành bận rộn nhất người, nàng đi theo phía sau một đám hồ ly, phương hướng bốn cửa thành vòng quanh vòng chạy. Thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cái này, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cái kia. Tất cả mọi người biết nàng là Túc Yên Nhiên nhận hạ muội muội, nào dám không nghe lời. Thế là lúc đầu treo xong tú cầu giải lụa gì gì đó, lại lần nữa dựa theo nàng ý tứ đi làm điều chỉnh. Mấy ngày nữa tỷ ta đại hôn, cái này trên mặt đường đến chạy thảm đỏ, vùng cánh hoa. Chỗ này vệ sinh, mấy ngày nay nắm chặt quét dọn. Mọi người vất vả mấy ngày, tỷ ta cao hứng, đến lúc đó khẳng định thiếu không được ban thưởng. Tiểu hồ ly vểnh lên cái đuôi trên đường toán loạn lấy, theo nàng sai khiến cùng điều động, toàn bộ thành Thanh Khâu lại hưng khởi một trận yêu thành vệ sinh vận động. Xuân Đào, thiệp mời đều viết xong. Thanh Khâu cung bên trong, Túc Yên Nhiên hỏi ngay tại vùi đầu viết thiệp mời Xuân Đào. Không sai biệt lắm nữa nha, thành chủ lại hôn, liền mời mấy người như vậy a. Xuân Đào kiểm lại một chút thiệp mời, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ta theo Trình Dục bằng hữu cũng không nhiều, lần này mời đều là có chút giao tình. Người không tại nhiều, chỉ là nghĩ nhân cơ hội này để mọi người gom lại cùng một chỗ ngồi một chút mà thôi. Túc Yên Nhiên tiến lên liếc nhìn thiệp mời đạo. Triệt địa thượng tôn chương này, ngươi thêm vào thông thiên mang theo gia quyến cùng nên cả nhà đến. Hắn cùng ca ca quan hệ không tầm thường, đừng rơi xuống lễ nghi. Lật đến viết cho Trình Tiểu Phàm tấm kia thiệp mời, Túc Yên Nhiên đem mở ra nói với Xuân Đào. Xuân Đào nghe vậy, vội vàng nâng bút ở phía sau tăng thêm câu này. Đến ngày đó, nhớ kỹ đem trong cung thoải mái nhất thiên điện thu thập ra. Triệt địa thượng tôn sau này khó được đi lên một lần, lần này phải tất yếu đem hắn cùng hắn các gia quyến chiêu đãi tốt lắm. Túc Yên Nhiên lại đối Xuân Đào dặn dò lấy. Hôn lễ ngày đó tiếp khách, nàng đã toàn bộ giao phó cho Xuân Đào đến xử lý. Đây cũng là đối với Xuân Đào lớn lao tín nhiệm. Kia, Trương trưởng lão bọn hắn tiếp mời, khiến cho ta tự mình đưa đi đi. Nô thì dù sao cũng là Đào Hoa Am xuất thân. Xuân Đào dừng lại bút trưng cầu lấy Túc Yên Nhiên ý tứ. Ừ cũng tốt, còn có gặp mặt về sau biệt xưng hô bọn hắn trưởng lão. Đối với Trang Biệt Ly muốn lấy trang chủ tương xứng, về phần bọn hắn sau này là cái ý tưởng gì, ngươi không nên đi nghe ngóng. Dù sao trước đó ta đã đáp ứng bọn hắn, giúp xong ta sau ta cho nàng trùng kiến một cái Đào Hoa Am. Như hôm nay giới Thái Bình, nếu bọn họ không muốn tiếp tục đảm nhiệm ta Thanh Khâu trưởng lão trước, chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu. Túc Yên Nhiên ngồi vào trên ghế nói, là thanh chủ, nô tỳ đều ghi nhớ. Xuân Đào vội vàng đáp ứng. Ngươi từ ai nơi đó học được một bộ này, nô tỳ sau này không cho phép như thế tự xưng. vẫn là cùng dĩ vãng như thế, tự xưng Xuân Đào đi. Chờ đại hôn về sau, ta để ca ca thưởng ngươi một viên thần đan, giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Sau này Thanh Câu cung này đại tổng quản, vẫn như cũ từ ngươi đảm nhiệm. Thúc Yên Nhiên nâng chén trà lên uống một thanh, nói với Xuân Đào. Xuân Đào tạ thành chủ thượng. Xuân Đào vui vô cùng đứng dậy và phúc. Thiên giới thái bình, các tu sĩ tu hành hoàn cảnh đương nhiên phải đã khá nhiều. Không thừa dịp cái này thái bình thời tiết để cao mình thực lực, vạn nhất đem đến lại xảy ra chuyện gì, lấy cái gì tự vệ đâu. Xuân Đào đối với cái này lấy võ vi tôn thế giới, từ đầu đến cuối ôm lấy một loại không nỡ cảm giác. Đây là ngươi Trình bá bá nhường ta mang cho đao của ngươi phổ, ngươi xem thật kỹ một chút. Tàng Kiếm Sơn trang bên trong, Trình Tiểu Phàm xử lý tốt các loại công việc, lúc này mới nhớ tới trước khi tới Trình Dục đã từng đã cho mình một bản đao phổ. Mở ra lật xem vài trang, hắn đem đao phổ cho Trình Bắc Bắc. Ngươi xem, người ta đều biết đưa ta chân quý như vậy lễ vật. Lão ba ngươi lên trời một chuyến, cái gì cũng chưa mang cho ta. Trình Bắc Bắc liếc nhìn đao phổ, trong miệng không khỏi phàn nàn. Không phải tặng ngươi một địa phủ chi quân quan nhi làm a? Ngươi còn muốn cái gì? Trình Tiểu Phàm trong giây lát không nói nên lời, trong mắt quay tít một vòng hắn nói, kia là ngươi trở về sau giáo huấn những người kia, tiện tay cho ta gắn danh hiệu. Thiên giới như giờ ỷ lớn, khẳng định có không ít tốt đồ chơi đi, cũng không gặp ngươi mang một dạng cho ta nha. Trình Bắc Bắc không buông tha nói, nha đầu này, những năm này khác không có tiến bộ, liền cái miệng này ra tiện lợi tác, cái này đều với ai học. Nói không lại khuê nữ, Trình Tiểu Phàm quyết định trước rút lại nói, đi ra cửa bên ngoài, trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, phúc, quan nhân a, tuyệt đối không được cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi là giảng chẳng qua. Bắc Bắc cũng không nói sai, ngươi tốt dễ dàng đi lên một chuyến, trở về cũng xác thực không cho mọi người mang cái lễ vật gì. Cố Tiêm Tiêm một cái lắc mình xuất hiện ở sau lưng Trình Tiểu Phàm hé miệng cười nói. Nghe xong nàng cũng ở sách cái này gốc dạng, Trình Tiểu Phàm vội vàng lách mình đi phía sau núi tạm thời tránh mũi nhọn. Dược viên bên trong thảo dược sinh lớn lên rất nhanh, mới mấy ngày thời gian cũng đã từ trong đất toát ra một mảng lửa đến. Trình Tiểu Phàm vận khởi chân lực hướng thổ địa bên trong rót vào đi vào, mắt thấy những thảo dược kia liền lại cất cao một thốn. Hắn gãi gãi đầu, chọn lựa một chút hai xuống, sau đó chuẩn bị khai lò luyện đan. Lao trình đại hôn thời gian hẳn là không xa, ta đến luyện chế một chút đan dược làm hạ lễ đưa cho hắn. Người tu hành coi trọng nhất chỉ có ba món đồ, một là thần binh lợi khí, hai là công pháp tu hành, ba là linh đan diệu dược. Trình Tiểu Phàm đưa đan dược, phần này hạ lễ đã được xưng tụng nặng nề. Thiên giới cùng người ở giữa khác biệt, nhân gian là người ta kết hôn ngươi đưa đi, đoán chừng sẽ bị đánh. Ở thiên giới, đối với đan dược thì là càng nhiều càng tốt. Chương 976, lại đến thiên giới, chương 976, lại đến thiên giới. Một chương kim gián, phiêu phiêu đãng đãng từ trên trời giáng xuống. Trình Tiểu Phàm ngay tại trong sảnh đem những cái kia luyện chế tốt đan dược dần dần vô keo, cảm giác được cố lực lượng này ba động, vội vàng chợt lách người xuất hiện ở ngoài cửa. Sau đó khoát tay, đem tấm kia kim gián thu nhập trong lòng bàn tay. Mở ra xem xét, lại chính là Trình Dục phát tới đại hôn vui gián. Có muốn hay không đi xem một chút thiên giới mỹ cảnh? Đem thiệp cưới vừa thu lại, Trình Tiểu Phàm đem các gia quyến đều triệu tập đến trước mặt hỏi. Thế nhưng là lão Trình muốn kết hôn. Cố Tiêm Tiêm nghe vậy trước hết nhất kịp phản ứng. Trình Tiểu Phàm cười gật gật đầu, Trình Dục kết hôn, hắn cũng dự định đem người nhà mang lên đi được thêm kiến thức. Ta mau mau đến xem lão ba Trình chiến qua địa phương. Trình Bắc Bắc dẫn đầu nhấc tay nói. Chúng nữ nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ chờ mong. Các nàng đều muốn đi xem Trình Tiểu Phàm cái này mấy trăm năm chiến đấu sinh hoạt qua địa phương, đến cùng là cái bộ dáng gì. Kia, chúng ta cái này liền đi lên. Trình Tiểu Phàm đứng dậy, mang theo mọi người đi tới sảnh trước nói. Chúng ta đi ra ngoài có việc, không ở sơn trang thời điểm các ngươi quan trọng thủ sơn môn, không được để bất luận kẻ nào xông vào. Cái này một chút đan dược, các ngươi cầm lấy đi phân, nên đầy đủ ứng phó đa số tình huống. Đem tá điền nhóm đều triệu tập lại, Trình Tiểu Phàm đưa cho bọn hắn một bình đan dược dặn dò. Trong bình ngọc tổng cộng có đậu xanh kích cỡ tương đương đan dược trên trăm hạt, đầy đủ những người này một người một hạt tăng thực lực lên. Bách Thảo, Ngắm Hoa hai người các ngươi liền lưu thủ sơn trang lấy sách và toàn. Chờ chúng tá điền tán đi, Trình Tiểu Phàm lại gọi Bách Thảo cùng Ngắm Hoa hai người. Chủ nhân thỉnh an tâm tiến đến dự tiệc, sơn trang có chúng ta tại, nhất định vạn vô nhất thất. Ngắm Hoa dẫn đầu đáp. Nghe vậy Trình Tiểu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra hai viên lóe kim quang đan dược đưa cho bọn hắn một người một viên. Cái này đan tên là Tạo Hóa, so với lúc trước Bạch Ngọc Kinh ban thưởng cho Khêu Đèn Viên kia còn muốn chân quý. Ngươi đã lựa chọn ta vì chủ nhân, vậy ta cũng sẽ không làm loại kia nặng bên này nhẹ bên kia sự tình để ngươi trái tim băng giá. Cầm lấy đi phục dụng, có thể để thực lực các ngươi tiến thêm một bước. Trình Tiểu Phàm chỉ vào kia đan, đối trước mặt hai người nói. Đều bàn giao thỏa đáng, nương tử nhóm, chúng ta cái này liền lên đường đi. Đem trong sơn trang các loại công việc an bài thỏa đáng, Trình Tiểu Phàm dưới chân dâng lên một đóa tường vân, ra hiệu đám người đứng lên trên, sau đó đằng vân giá vũ kéo dài tới chân trời. Chúng nữ chỉ cảm thấy châm chấm đầy sao từ bên người sượt qua người, theo tường vân không ngừng kéo lên, các nàng người đã ở tại tinh không mênh mông bên trong. Qua không bao lâu, một trận mây mù lở lở. Xuyên qua tầng mây, đám người cũng đã đến thiên giới bên trong. Đệ đệ đến đây, cũng không biết sẽ tỉ tỉ một tiếng. Nếu không phải phát giác được vài vị muội tử khí tức đến đây, chúng ta còn liền bỏ lỡ. Mới nhập thiên giới, không bao lâu liền thấy Dương Hồi quanh chân ngồi ở một con giáp diên trên lưng bay tới. Gặp một lần đám người Trình Tiểu Phàm nàng từ giáp diên trên thân xuống tới, tiến lên liền cùng đám người Cố Tiêm Tiêm hàn huyên. Đám người Cố Tiêm Tiêm gặp nàng, cũng là cực thân thiết lấy tỉ tỉ tương xứng. Cái gì bỏ lỡ? Tỉ tỉ chẳng lẽ không đi tham gia Thông Thiên đại hôn? Trình Tiểu Phàm không biết trong miệng Dương Hồi bỏ lỡ là có ý gì. Thông Thiên thượng tôn đại hôn, tự nhiên là muốn đi. Chẳng qua ta lúc đầu nghĩ đến tại hắn đại hôn trước đó đưa một chút lễ vật cho ta cái này tiểu chất nữ, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ta mới đi ra ngoài, các ngươi cũng đã là đến. Như thế cũng tốt, đã đến, kia liền trước đi Thiên Cung thành một lần, ngày mai chúng ta lại kết bạn tiến đến Thanh Khâu thành như thế nào? Dương Hồi sờ lấy Trình Bắc Bắc mái tóc, nhìn từ trên xuống dưới nàng nói đạo: "Đã tỷ tỷ mời, chúng ta tỷ muội tự nhiên là muốn lên cửa quấy rầy. Không đến đến vội vàng, nhưng không có cho tỷ tỷ mang lễ vật, thực tế là thất lễ chi cực." Cố Tiêm Tiêm vội vàng vạn phúc nói: "Người ta tỷ muội, cần gì phải giảng cứu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đệ đệ, mời đi." Dương Hồi đưa tay tại Cố Tiêm Tiêm trên mu bàn tay vỗ nhẹ hai lần, sau đó nghiêng người cười với Trình Tiểu Phàm đạo: "Tỷ tỷ đi đâu, ta mang theo các nàng một đường du ngoạn quá khứ chính là." Trình Tiểu Phàm ôn quyền nói: "Cái này êm đẹp, Dương tỷ tỷ vì sao muốn đưa Bắc Bắc lễ vật gì?" Dương Hồi nghe vậy bên trên giáp diên, quay đầu hướng phía Thiên Cung thành phương hướng bay đi. Mà Trình Tiểu Phàm thì là mang theo nương tử của hắn cùng hải tử, ven đường một đường du sơn ngoạn thủy lấy chậm rãi tiến lên. Đi đoạn đường, Cố Phiên Phiên bỗng nhiên mở miệng hỏi Trình Tiểu Phàm đến. Địa phủ nguyên bản về Thiên Cung quản hạt, lần này đôi vương làm loạn, bị quan nhân thuận thế cho chiếm, Dương tỷ tỷ trong lòng bao nhiêu sẽ có một điểm không thoải mái. Chỉ là nhà ta quan nhân thời nay không giống ngày xưa, nàng mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng lại không làm gì được quan nhân. Đã không làm gì được, vậy cũng chỉ có đem lẫn nhau quan hệ trong đó lại tiến một tầng lạc. Chúng ta nàng không tốt hối lộ, thế nhưng là Bắc Bắc lại khác. Cho nên, nàng quyết định đem Bắc Bắc lung là tốt, tương lai để nàng tại quan nhân trước mặt vì Thiên Cung nhiều hơn nói ngọt. Cố Tiêm Tiêm cười một tiếng, chống ra dù thay Trình Bắc Bắc che chắn lấy mặt trời đạo. Đôi vương làm loạn, Dương tỷ tỷ cũng chưa chắc biết đâu. Trách thì trách kia Diêm Liệt huynh muội, nhớ ngày đó Tiểu Phàm lại như thế nào giúp bọn hắn làm việc. Quay đầu nói trở mặt liền trở mặt. Cố Phiên Phiên dậm chân cắn răng nói: "Đôi vương làm loạn, Dương tỷ tỷ là nhất định biết. Chỉ bất quá trước đó thiên giới đại chiến, nàng toàn tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, có lẽ là biết được chậm một chút mà thôi. Lần này đi Thiên Cung thành, bọn tỷ muội không cần nhiều lời nói, cẩn thận bị người dùng lời nói bắt được, cho quan nhân mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Hết thảy đều để quan nhân tự mình làm chủ chính là. Chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Như hỏi cái khác, hoàn toàn không biết chính là." "Bác Bác, ngươi cũng giống vậy, người khác hỏi ngươi sự tình gì, đều nói không biết." Cố Tiêm Tiêm đưa tay nhẹ dựng ở Trình Bắc Bắc vai, đối với chúng nữ liên tục dặn dò lấy đạo: "Các ngươi thế giới của người lớn thật rất phức tạp à, rõ ràng cười cười nói nói, sau lưng nhưng lại muốn đề phòng lẫn nhau." Trình Bắc Bắc gãi gãi đầu nói: "Cứ việc bây giờ nàng cũng có mấy trăm tuổi tuổi tác, thế nhưng là ngày bình thường vẫn luôn có ba cái mẫu thân đưa nàng che chở trong trang. Đối với bên ngoài những này ngươi lừa ta gạt, nàng thực tế là có chút khó có thể lý giải được. Tuổi tác mặc dù có mấy trăm tuổi, thế nhưng là tâm tính nhưng như cũng như là một đứa bé bình thường. Thế giới của trẻ con bên trong, ai đối nàng tốt, nàng liền với ai là bằng hữu. Về phần người ta vì cái gì đối nàng tốt, nàng mới lười đi quản nhiều như vậy. Muốn không bị tính toán, nơi này nha, gặp chuyện liền muốn nghĩ thêm đến vì cái gì. Sau này ngươi thân là một giới chi quân, cũng không thể lại giống hiện tại như vậy ngây thơ." Cố Tiêm Tiêm đưa tay ở Trình Bắc Bắc trên trán điểm một cái, cùng với nàng thấp giọng gì thay nói: "Với anh." Một tiếng pháo nổ, đem mọi người dọa một đầu. Trình Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, xa xa đã nhìn thấy Nam Thiên Môn bên ngoài thảm đỏ trải đất, tả hữu các liệt một đội kim giáp thiên binh. Một trận cổ nhạc cùng vang lên bên trong, tiếng pháo ù ù không ngớt. "Đừng hoảng hốt, đây là Thiên Cung thành xuất hiện đội hoang nên chúng ta đây." Trình Tiểu Phàm thu hồi nhãn thần, đối với bên người đám người Cố Tiêm Tiêm nói: "Cung nên triệt địa thượng tôn đại giá." Mang theo chúng nữ bước nhanh đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài, thiên binh nhao nhao quỳ một chân trên đất cao giọng hát nói: "Trình tướng quân mời vào Thiên Cung." Nam Thiên Môn ngoại trạm lấy ba người, một là Lý Tĩnh, một là Na Trà, còn có một cái là Dương Tiễn. Ba người đối Trình Tiểu Phàm cùng một chỗ ông vừa nói: "Chương 977, đại hôn sắp đến, chương 977, đại hôn sắp đến. Cái này thân váy là ta một tơ một hào tự mình may chế, Bác Bác, đi thử xem vừa người không vừa vặn." Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện cổng, Trương Bách Nhẫn cùng Dương Hồi hai người cũng đã là trở tại nơi đó. Mọi người hàn huyên khách sáo một phen, lúc này mới cùng một chỗ vào đại điện. Hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện, trừ Trương Bách Nhẫn Dương Hồi, Dương Tiễn đám người Na Cha còn có Trình Tiểu Phàm một nhà bên ngoài, những người khác toàn diện cũng chưa có bị tuyên triệu tiến đến. Vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Hồi ra hiệu một cái cung nga đem đã sớm chuẩn bị tốt váy dài dùng khay bưng đưa đến trước mặt Trình Bắc Bắc. Trình Bắc Bắc nhìn xem khay bên trong kia châu quang bảo khí váy dài, quay đầu nhìn Trình Tiểu Phàm một cái. Trình Tiểu Phàm khẽ gật đầu, nàng lúc này mới đưa tay tiếp nhận váy dài. "Đứa nhỏ này, từ cô nơi này cầm kiện váy, còn phải nhìn ngươi phụ thân ánh mắt. Đệ đệ, gia giáo nghiêm về nghiêm, thế nhưng đừng ma diệt hải tử kia phần thuần chân tâm tính. Đi thôi, chúng ta không để ý tới hắn, đi xuống trước thay đổi thử một chút." Dương Hồi đưa tay sờ sờ Trình Bắc Bắc gương mặt, ra hiệu cung nga đưa nàng dẫn đi đạo. Một cái nữ hải tử nhà, dưỡng thành thích bắt người đồ vật thói quen không tốt. Đây cũng chính là tỷ tỷ cho, đổi thành người khác, ta thật không thể để cho nàng cầm. "Đúng rồi tỷ 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 phu, trong thành giải quyết tốt hậu quả làm được như thế nào? Thiên giới một trận chiến, thiên cung tử thương vô số. Muốn khôi phục nguyên khí, sợ là lại đến một đoạn thời gian." Trình Tiểu Phàm ngồi ngay ngắn trên ghế nói với Dương Hồi: "Các thiên binh tử thương sát thực thảm trọng, lão quân mấy ngày nay loay hoay ngày đêm không ngớt, mới miễn cưỡng có thể vừa sĩ nhóm trận chỉ tới." Trương Bách Nhẫn than nhẹ một tiếng đáp: "Hôm nay sao chưa gặp Ngô Cương tướng quân?" Trình Tiểu Phàm nhìn trái phải một cái hỏi: "Trận chiến ngày đó, hắn bị những cái kia tự bạo tử sĩ cho chấn thương nội phủ, lúc này nên còn tại Quảng Hàn cung bên trong dưỡng thương đâu?" Trương Bách Nhẫn nghe vậy đáp: "Nơi này có chút thuốc trị thương, có thể phân phát cho các tướng sĩ phục dụng." Trình Tiểu Phàm gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai bình ngọc bỏ lên trên bàn. "Đan dược số lượng không nhiều, chỉ có thể ưu tiên cung ứng thương thế khá nặng người, mong rằng tỷ phu thứ lỗi." Trương Bách Nhẫn cầm lấy bình ngọc, mở ra đổ ra một hạt gạo hạt kích cỡ tương đương đan dược đến. Trình Tiểu Phàm thấy thế, ôm quyền trên mặt tay này nói: "Có này linh đan, tin tưởng các tướng sĩ sẽ rất nhanh khôi phục. Hiền đệ, hữu tâm." Trương Bách Nhẫn đem đan dược thả lại bình ngọc, chắp tay nói với Trình Tiểu Phàm: "Nơi nào, ta vốn thuộc Thiên Cung một mạch, ra một điểm lực cũng là phải. Một mạch cùng nhánh, gặp nạn không rút, bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, ta tuyệt đối làm không được. Trình Tiểu Phàm móc ra một điếu thuốc, vỗ tay phát ra tiếng nhóm lửa nói: đệ đệ người này nhất quán chính là cái này tính tình, ta cùng ngươi tỷ phu không biết người khác, còn có thể không biết ngươi. Ta Thiên Cung một mạch, nếu người nào dám sau lưng đối với đồng liêu đâm đao, chăm nhẫn nhất định nghiêm trị không tha. Dương Hồi nhìn Trình Tiểu Phàm một cái, đưa tới một cái bạch ngọc điêu chắc thành chén ngọc cho hắn làm cái gạt tàn thuốc đạo. Tỷ tỷ ngươi nói không sai, như thật có người như vậy, ta đầu tiên không tha cho hắn. Đêm nay ta sẽ tại giao chỉ trong điện tiệc yến, vì đệ đệ em dâu một nhóm bảy tiệc mời khách. Tỷ ngươi còn chuyên môn vì ngươi ngắt lấy mới mẹ bản đạo, đến lúc đó các ngươi nếm thử một chút. Trương Bách Nhẫn đối mặt với Dương Hồi một chút, tiếp theo tại kia nói: thật làm phiền tỷ phu hao tâm tổn trí, bàn đào chờ chúng ta đi lên mình đi hái cũng giống như vậy, cần gì phải lao động tỷ vạn kim thân thể. Cố Tiêm Tiêm từ bên cạnh đứng dậy vạn phúc đạo: lần trước cho các ngươi mang, sợ là không ăn tận hứng, lần này ở đây nhất định phải ăn tận hứng mới được. Dương Hồi tranh thủ thời gian cười với Cố Tiêm Tiêm nói: tỷ câu này lần trước nói đến thế nhưng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Cố Tiêm Tiêm hé miệng cười nói, nhất thời đám người cười khẽ không chỉ, trong điện bầu không khí lập tức hòa hợp nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu Trình bọn hắn đến Thanh Câu cung bên trong, Trình Dục chính theo may vá loay hoay mặc thử lấy lễ phục. Đống nhiên ở giữa hắn quay đầu đối với một bên Túc Yên Nhiên nói câu: hiện tại đi Thiên Cung thành, chắc là mang theo gia quyến tiến đến tự ôn chuyện. Giang hai cánh tay, tùy ý may và ở nơi đó liên lụy y phục. Trình Dục lại nói tiếp: ngày mai chính là ngươi ta đại hôn thời gian. Túc Yên Nhiên tiến lên thay Trình Dục chỉnh ngay ngắn quan đạo. Mặt của nàng có chút đỏ, chóp mũi thậm chí chảy ra một chút mồ hôi đến. Làm sao? Hồi hộp. Đây cũng không phải là thiên hồ nên có biểu hiện. Năm đó các ngươi nhất tộc, thế nhưng là dám cùng nữ hoa nương nương chống đỡ. Trình Dục đưa tay ở Túc Yên Nhiên trên chóp mũi lau lau nói: kia là bất đắc dĩ chiến tranh, đây là tự mình lựa chọn trung thân đại sự, có thể nào đánh đồng. Túc Yên Nhiên trợn nhìn Trình Dục một chút, đưa tay đem cổ áo hắn giật giật đạo: một bên may và thấy thế, rất tức thời lui ra ngoài. Thì ra trong mắt ngươi, ta là loại kia so nữ hoa nương nương khó đối phó hơn người đúng không? Trình Dục chặn ngang đem Túc Yên Nhiên ôm lấy, trong phòng đi lòng vòng đạo: đây chính là tự ngươi nói, ta cũng không có nói như vậy. Túc Yên Nhiên vặn chặt Trình Dục cái mũi cười duyên: thành chủ. Hai người chính chơi đùa lấy, Xuân Đào bỗng nhiên xông vào, gặp một lần hai người chính ôm nhau, vội vàng hướng ra ngoài thối lui. Hừ hừ, có việc liền nói. Trình Dục đem đỏ bừng mặt Túc Yên Nhiên buông xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng nói với Xuân Đào: thiếp mời đã đưa đi đảo Hoa Am, Trương gia bọn hắn nói nhất định đúng giờ đến chúc. Còn có ngày mai đại hôn sử dụng thảm đỏ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ta muốn hỏi là hôm nay tràn lan gấp lên, vẫn là ngày mai hôn lễ trước đó lại trải. Trong cung đầu bếp không đủ dùng, ta tự tác chủ trương đem trong thành đầu bếp gọi mấy cái đến, không biết thành chủ nghĩ như thế nào. Xuân Đào vội vàng túi đầu đứng tại cổng liên thanh hỏi: Túc Yên Nhiên hôn sự là nhiều năm như vậy tới thành Thanh Khâu lớn nhất việc vui. Toàn thành người đều đang ngẩng đầu lấy nhìn, muốn tại hôn lễ cùng ngày nhìn xem náo nhiệt, dính dính vui mừng. Thân là bà chủ Xuân Đào, tự nhiên không nên có chút lười biếng. Đồ ăn đều định tốt không có, hết thảy liền mấy bàn khách nhân, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Túc Yên Nhiên nói với Xuân Đào: đồ ăn là đầu bếp nhóm cùng một chỗ thương lượng đi, hẳn là sẽ không xuất sai lầm. Chỉ là đại thánh thiếp mời, ta không biết nên như thế nào đi tới. Trước kia đã sai người đi tìm qua, thế nhưng là một mực không có tìm được đại thánh hạ lạc. Xuân Đào vội vàng nói với Túc Yên Nhiên: thiếp mời còn thừa lại một chương không có phát ra ngoài, là hầu tử. Trận chiến phía sau, hắn cùng Tử Hà liền chẳng biết đi đâu. Như thật tìm không thấy, liền coi như nhiều lắm là ngày khác trùng phùng, ta lại đơn độc mời hắn dừng lại chính là. Trình Dục đối với Xuân Đào khoát khoát tay, ra hiệu nàng trước đi bận điệu. Thanh Câu thành Túc thành chủ ngày mai đại hôn, ngươi thật không có ý định đi. Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong, hầu tử khoanh chân ngồi ở Bồ Đề Tổ sư thường ngồi trên vị trí kia. Một bên, bỏ đi tăng bảo, thay đổi một bộ tím xanh giao nhau váy dài Tử Hà tiên tử thì là ôn nhu hỏi hắn: lão tôn cũng dự định ngày mai thành thân, hôm nay nhiều lời ít nói hai vị sư mình, đã thay lão tôn đi chọn mua tất cả sự vật đi. Hầu tử khẽ vươn tay, bắt lấy Tử Hà cổ tay nói: ngươi, buông ra. Tử Hà dãy dụa hai lần đạo: không buông, lần này lão tôn tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi ta. Hầu tử đem Tử Hà hướng trong ngực kéo một phát, ôm ấp lấy nàng nói đạo: chương 978, đoàn tụ một đường. Chương 978, đoàn tụ một đường. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Đoạn Ngai cùng Trang Biệt Ly trước hết nhất đi tới Thanh Câu thành, cùng bọn hắn đồng hành còn có Ngưu Buôn cùng Chiêu mới nhập Đào Hoa Am mấy chục cái nhà đầu. Thanh Câu thành đông môn mở rộng, vãng lai tân khách đồng đều từ cánh cửa này tiến vào Thanh Câu. Vào thành về sau mãi cho đến Thanh Khâu cung trước, ven đường hết thảy bài trí chín đạo bị thương cổng vòm. Lấy nó ý là húc nhật đông thăng, thật dài thật lâu. Thảm đỏ một mực từ cửa thành trải đến Thanh Khâu cung trước cửa, thành nội bách tính tất cả đều đình chỉ kiếm sống, phun lên đầu đường ngừng chân chờ đợi sắp bắt đầu trận này long trọng hôn lễ. Thành chủ đại hôn, không thể vì chúc, chỉ là lễ mọn mong rằng thành chủ vui vẻ nhận. Trang Biệt Ly đi tới ngồi ngay ngắn trong điện, người mặc mũ phượng khăn quàng vai Túc Yên Nhiên trước người đại lễ tham viếng đạo. Lời còn chưa dứt, liền gặp toàn thành bay là tạ hạ điểm điểm hoa đào, nháy mắt những cái kia cánh hoa tràn lan đầy trong thành tất cả đường đi cùng nóc phòng. Phóng nhãn nhìn lại, Thanh Câu thành đã là trở thành một tòa hoa thành. Trang Trang chủ hữu tâm, lễ vật của ngươi, bản tọa rất là vui vẻ. Túc Yên Nhiên mỉm cười đưa tay ra hiệu hai người nhập tọa. Triệt Địa Thượng Tôn mang theo phu nhân tiểu thư đến chúc, hạ lễ thần đan 2 bình, linh đan 18 bình. Đang khi nói chuyện, ngoài điện có tiếp khách cao giọng hát lên. Thông thông thông. 3 tiếng pháo vang, Trình Tiểu Phàm mang theo gia quyến bước vào Thanh Câu cùng. Trình Dục thấy thế, vội vàng cùng Túc Yên Nhiên đứng dậy đón lấy. Tới thì tới đi, còn đưa cái gì lễ? Trình Dục tiến lên ôm quyền làm lễ đạo. A, nơi này có một hạt chuyên môn vì ngươi đại hôn luyện chế tiên đan. Trình Tiểu Phàm đáp lễ lại, từ trong ngực lại lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ nhét vào Trình Dục trong tay. cái gì thiên đan? Trình Dục mở hộp ra, một cỗ ngọt như mật như vậy mùi thơm phát ra. Chờ ngươi ngày nào cảm thấy eo đầu gối bủn rủn đi đường cần bị tưởng, tự nhiên liền dùng được nó. Cất kỹ, cái này đan ta bình thường không luyện. Trình Tiểu Phàm xông Trình Dục nháy mắt, đem hộp ngọc kia đóng lại nhét vào Trình Dục trong túi nói. Thiên cung thành trương thành chủ đến chúc, hạ lễ tơ tẩm chăn mềm 18 giường, thanh loan một đôi, bàn đào 99 mai. Ngoài điện lại vang lên tiếp khách tiếng la. Trong lúc nhất thời tiếng cổ nhạc lên, Trương Bách Nhẫn cùng Dương Hồi hai người tại 18 cái một thân áo bào đỏ nha đầu dẫn dắt hạ đi về phía Thanh Khâu cung. Vạn Phật thành trí tuyệt thượng tôn giá lâm, hạ lễ kinh thư 36 quyển. Tiếng cổ nhạc chưa tán, tiếp khách lại là một tiếng cao hàn. Thông thông thông. Ba tiếng pháo vang, Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên tề tề đón tiến đến. Người bên ngoài không biết tiểu chí cái này 36 vốn kinh thư là cái lai lịch ra sao, Trình Dục trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Những sách này đều là hắn từ dị giới được đến các loại công pháp. Mặc dù những công pháp này cũng không phải là tiểu chí thu hoạch đến toàn bộ, thế nhưng là Trình Dục biết hắn tuyệt đối sẽ không đem một chút gân gà đưa cho mình. Đợi một thời gian, những công pháp này chính là ta Thanh Khâu thành lập thành gốc rễ, sẽ cho chúng ta bồi dưỡng được các loại nhân tài cùng cao thủ. Trình Dục tiến lên nên ở tiểu chí, dùng sức tại hắn đầu vai vỗ vỗ. Tiểu thúc thúc hôm nay lại hôn, bần tăng thân vô trường vận, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đưa mấy quyển kinh thư cho tiểu thúc thúc, mong rằng tiểu thúc thúc không muốn ghét bỏ. Tiểu chí đối với Trình Dục chắp tay trước ngực làm lễ, trong miệng thì là nhẹ nói: "Ngươi bây giờ đã là một giới thượng tôn, sau này thấy ta không thể như chuyến này lễ." Trình Dục đem hắn hướng trong điện dẫn đi, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở hai câu: "Tự tại người đi tự tại sự tình, sao lại cần để ý người khác cách nhìn? Như lúc nào cũng để ý, bần tăng cái này trải qua cũng không tiêu độc, khóa cũng không tiêu bên trên, tu hành tự nhiên cũng liền không cần tu hành." Tiểu chí cười một tiếng, lại đối Trình Dục chắp tay trước ngực đạo: "Tiểu chí thật sự là trưởng thành." Người lãnh đại thúc hắn. Trình Dục nhắc lên lãnh tam đao. Lãnh đại thúc tự nhiên là lãnh đại thúc, bất luận bần tăng thân ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, điểm này là sẽ không thay đổi. Liên như là tiểu thúc thúc, mặc kệ bần tăng như thế nào, ngươi đều là tiểu thúc của ta thúc. Đều là năm đó, cái kia liều chết đem ta mang ra tiểu thúc thúc. Tiểu chí bước chân chậm chậm nói với Trình Dục: "Thanh chủ, ngoài thành đến một đội chúc khách." Đang khi nói chuyện có người kim điện thấp giọng bẩm báo nói: "Chúc khách? Làm sao không mời đến đến?" Thúc Yên Nhiên nghe vậy hỏi. Hắn nói: "Thanh Khâu cung bên trong đều là thượng tôn, không tốt tiến đến quấy rầy." Tiếp khách vội vàng đáp: "Ta đi nhìn xem là ai." Trình Dục nghe vậy đứng dậy đi ra ngoài, mấy bước ở giữa đi tới đông môn, hắn lập tức mừng rồi: "Cậu tặc, lão tử hôm nay đại hôn, ngươi đến làm sao không đi vào?" Đứng ở cửa thành miệng chính là Chu Cương Liệt, hắn mang theo 7-8 cái tùy tùng, chọn hai cái gánh đang do dự muốn hay không vào thành. Đột nhiên nghe đến Trình Dục thanh âm, hắn lộ ra kinh ngạc giật mình, sau đó ngẩng đầu hướng Trình Dục nhếch miệng nở nụ cười: "Ngươi cho ta hạ thiệp mời, lại xa ta đều muốn đến, cũng không có gì có thể tặng, đều là hợi chư một điểm thổ đặc sản, ngươi sẽ liền nhận lấy, hương vị cũng không tệ lắm. Gánh bên trong chọn đều là hợi chư lâu sơn chân nấm khẩu bắc loại hình đồ vật. Đi, đi vào nói chuyện." Trình Dục lôi kéo Chu Cương Liệt cổ tay, đem hắn hướng trong thành lĩnh đi. "Không, không thích hợp." Chu Cương Liệt nhẹ nhàng giãy giụa hai lần. "Ta tu vi thấp, cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ để cho người chế nhạo ngươi đường đường thông thiên thượng tôn còn có dạng này một người bạn. Người ta cũng nhìn thấy, lễ vật ta cũng đưa đến, cái này liền được rồi. Hợi chư lâu vẫn chờ ta trở về quyết định đâu." Chu Cương Liệt nói với Trình Dục. "Toàn bộ thiên hạ có thể được ta một chương thiếp mời người không nhiều. Cậu tặc ngươi là trong đó một cái, chỉ bằng cái này cũng không ai dám xem thường ngươi. Hợi chư lão tổ đi, ngươi tự giác mất đi cậy vào, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ ta có thể hiểu được. Chẳng qua ta cũng không muốn ngươi vĩnh viễn tiếp tục như thế, hợi chư lão tổ đi, ngươi liền không có cái kia hùng tâm, trở thành hợi chư sau này lão tổ a. Xuất ra ngươi năm đó làm tặc lúc khí khái đến, lúc kia Chu Cương Liệt, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất." Trình Dục tay nhập kim sắt, kéo lấy Chu Cương Liệt liền đi về phía Thanh Câu cung. "Tỷ tỷ, ta vẫn muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi tại sao lại không hề có đạo lý đối với ta tốt như vậy? Coi như ta cùng tỷ tỷ đều là bạch hồ, nhưng trẻ con riêng khi đó dù sao vừa mới cùng tỷ tỷ gặp mặt." Trình Dục đi đón khách thời điểm, Bạch Hồ Túc trẻ con riêng đến bên người Túc Yên Nhiên nằm ở trên đầu gối của nàng thấp giọng hỏi: "Bởi vì, con mắt của ngươi cực giống đã từng con kia hồ ly. Lúc kia, thực lực của ta còn có thể thấp, ca ca thực lực cũng không tính cao cường. Vì tránh né người khác đối với thiên hồ đối bắt, có một lần con thỏ nhỏ liền dùng một con rất phổ thông hồ ly, dẫn ra người tới chú ý mà con kia hồ ly cũng vì vậy mà chết. Lúc ấy ta cũng đã nói, tương lai có một ngày, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nó. Ta không biết ngươi có phải hay không nó, ta cũng không muốn dùng pháp lực đi tìm kiếm quá khứ của ngươi. Bất kể là phải hay không, đã ngươi giống như vậy, vậy ta liền đưa ngươi xem như là nó đi." Túc Yên Nhiên đưa tay tại Tiểu Bạch Hồ trên đầu sờ sờ, ôn nhu nói với nàng: "Tỷ tỷ, lòng của ngươi thật tốt." Tiểu Bạch Hồ trong mắt dâng lên một tầng sương mù. Giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Đợi cho đám người tất cả đều vào chỗ, theo ngoài cửa xuân đảo một tiếng khét đều, toàn bộ thành Thanh Khâu lập tức sáo trúc âm thanh một mảnh. Mà Trình Dục thì là tiến lên, giúp Túc Yên Nhiên đắp lên một đỉnh hồng hồng khăn cô dâu. Chương 979, đại kết cục, thượng, chương 979, đại kết cục, thượng. Trình Dục mặc lễ phục, từ ngoài điện tiến đến. Không có hoa kiệu, không có người nhà mẹ để đưa cả. Hắn tiến lên túi thân đem Túc Yên Nhiên cho leo lên, sau đó cứ như vậy có nàng, trong Thanh Khâu thành tuần lên thành. Ven đường vây xem Thanh Khâu con dân, không ngừng vỗ tay. Trên mặt đất phủ kín hoa đào cánh, giẫm nát bên trên mềm mại. Xuân Đào cùng Tiểu Hồ Ly Túc trẻ con riêng một trái một phải đi theo phía sau đi tới. Các nàng một người trong tay nói ra cái giỏ, các con dân nhao nhao đem trong nhà táo đỏ đậu phộng, cây long nhãn hạt sen hướng trong giỏ đặt vào. 3000 nữ vệ khoác lụa hồng đồng hành, có người ở phía trước mở đường, có người ở phía sau đi theo. Một cỗ đỏ lưu, trong Thanh Khâu thành chậm rãi vượt thành mà đi. Mỗi đến một chỗ, nhất định là tiếng người huyên náo. Hôn lễ bắt đầu, Thanh Khâu thành bốn môn đóng chặt. Không trung tu sĩ qua lại xuyên qua, phòng bị sông nghiêm. Trong thành phú hộ vì cùng Túc Yên Nhiên cùng chúc mừng, cũng là trắng trận thu xếp, cứ như vậy dọc theo bên đường bày lên tiệc cơ động. Chỉ cần ngồi vào trên đế, bất kể là ai, rượu thịt bao ăn no bao no. Thanh Khâu thành bắt đầu hôn khánh, nhị vị sư huynh, kèn chiêng chống cho lão tôn diễn đấu. Hầu tử đầu đội kim quan, người khoác chiến giáp, trước ngực treo một đóa lớn lớn hoa hồng. Chân hắn đạp trên bảy sắc đám mây, đứng ở giữa không trung đối với cửa động phủ trước nhiều lời ít nói hai người nói. Hai người liếc nhau, một cái cầm lấy kèn, một cái gõ lấy chiến trống. Không trung một trận gió nổi mây phun, hầu tử một cái bổ nhào lật nhập trong phủ, xốc lên tử hà trên đầu khăn cô dâu. Ngươi từng nói, ngươi trong suy nghĩ cái thế anh hùng, sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây đến với ngươi. Ta đến. Hầu tử ôm lấy tử hà, nhất phi trùng thiên. Tử hà chăm chú ôm lấy hầu tử eo, đem gương mặt dán tại chiến giáp của hắn bên trên. Sư phụ, vừa rồi đánh lên đầu bay qua một con hầu tử, hắn còn bỏ xuống cái này. Ngay tại Tử Trúc Lâm bên trong tu hành hồng hải, đỉnh đầu bị một thanh bánh kẹo đập trúng. Hắn sờ đầu một cái ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhặt lên bánh kẹo đi tới ngồi xếp bằng Quan Âm trước mặt. Hầu tử, không cần thiết sinh ra một đám gây chuyện thị phi con khỉ đến mới được. Quan Âm lấy một viên bánh kẹo, chậm rãi để vào trong miệng nói. Cuối cùng, ngẩng đầu nở nụ cười. Sư phụ, ngươi nhận ra cái kia hầu tử? Hồng Hải đem bánh kẹo nâng ở lòng bàn tay, hỏi Quan Âm. Nàng đã từng cùng cái con khỉ này từng có một đoạn gặp nhau. Quan Âm trong miệng đường rất ngọt, nàng đứng dậy nhìn trước mắt càng ngày càng rậm rạp Tử Trúc Lâm thấp giọng nói. Hồng Hải không biết sư phụ trong miệng cái kia nàng đã từng là ai, chẳng qua đã sư phụ không có ý định nói, hắn cũng không có ý định hỏi. Trong thành Thanh Khâu hôn lễ đã tiến hành hơn phân nửa. Trình Thu Quan cùng phu nhân ngồi ngay ngắn ở hỉ đường chính giữa, thụ Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên túi đầu. Đây là ta đến trình ra thời điểm, bà cho ta. Mặc dù cùng cái này cùng trong bảo bối không cách nào đánh đồng, nhưng nó đại biểu cho ta trình ra nàng dâu thân phận. Hôm nay ta đem nó cho ngươi. Trình Dục mẫu thân từ cổ tay bên trên chút bỏ một viên vòng tay, chậm rãi đeo lên Túc Yên Nhiên trên tay. Vòng ngọc chất liệu ở nhân gian đến nói xem như trung thượng chi tư, thế nhưng là đặt ở thiên giới lại là cực kỳ phổ thông chất liệu. Chất liệu mặc dù phổ thông, thế nhưng là ý nghĩa lại phi phàm. Đeo lên cái này mai vòng tay, Túc Yên Nhiên chính là Trình gia vợ cả. Mặc kệ tương lai Trình Dục có thể hay không nạp tiếp, địa vị của nàng vĩnh viễn không thể lay động. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của nàng, cũng không có nữ nhân nào dám đến Trình gia cùng với nàng tranh thủ tình cảm. Cắt, không ai cho ta mang, chính ta mang được hay không? Mễ Thỏ ngồi ở trong bữa tiệc, mình cho mình đeo lên một viên vòng ngọc. Mục tiêu đâu, phải tự mình đi tranh thủ mới có thể đạt thành. Trang Biệt Ly sờ đầu của Mễ Thỏ một cái cùng với nàng dì thái nói. Lãnh Đại Thúc, cái này thịt kho tàu lợn rừng làm tốt lắm, ngươi lâu dài luyện đao muốn ăn điểm thức ăn mặn. Lãnh Tam Đao sát bên Tiểu Chí tòa hạ, hắn tràn đầy ao ước nhìn xem Trình Thu Quan. Tiểu Chí nhẹ cười cười, lắc đầu vì hắn kẹp một miếng thịt đến trong đĩa. Hắn biết trong lòng Lãnh Tam Đao đang hâm mộ cái gì, chẳng qua thân là vạn vật chi chủ, có chút sự tình hắn cũng không thể cùng Trình Dục như thế đi tùy tâm sử dụng. A, đây là ta tự mình trèo đèo lội suối đi ngắt lấy quả. Nhớ năm đó, chỉ có sư phụ mới hưởng thụ qua bực này lãnh ngộ. Ta Nguyệt Tam tinh động bên trong, trải lấy màu đỏ khăn trải bàn trên bàn đá trưng bày bốn bàn trái cây lê đào. Hầu tử một bên điêu khắc trong tay thạch điêu, vừa hướng bên người Tử Hà nói. Thạch điêu rất nhanh hoàn thành, nhìn một cái liền có thể nhận ra đây là của Bồ Đề Tổ sư pho tượng. Hầu tử bĩu môi thổi đi thạch điêu bên trên một phấn, đưa nó đoan đoan chính chính bày ra. A, đây chính là ta tự tay cho ngươi ăn ăn quả. Nhiều năm như vậy, còn không ai hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Tử Hà trợn nhìn hầu tử một chút, nhặt lên một viên quả đào đưa đến bên mồm của hắn nói. Hầu tử cắn một cái, cầm lấy khối đá thứ hai bắt đầu điêu khắc. Qua mấy ngày lão tôn đi vậy thiên cung đi một chuyến, hỏi bọn hắn muốn chút bản đào đến cấp ngươi làm ăn vặt. Hầu tử trong tay điêu khắc pho tượng, trong miệng thì nói với Tử Hà. Tốt, phải lớn quả. Tử Hà nhẹ nhàng tựa đầu tựa ở hầu tử trên bờ vai cười nói. Lớn quả, không cho lão tôn liền đánh. Hầu tử dùng sức gật gật đầu, đem điêu tốt đường tăng pho tượng bày ra đạo. Ta dự định ở thiên giới chính vị trí trung tâm, vì hy sinh đám người thành lập một chỗ cung điện. Trong cung điện dựng đứng bọn hắn pho tượng, lại viết lên sự tích của bọn hắn, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Hôn lễ kết thúc, Trình Dục không hẳn có vội vã vào động phòng. Hắn đem mọi người triệu tập lại, ăn trái cây thưởng thức nước trà thương nghị khởi sự tình đến. Ta đồng ý. Trình Tiểu Phàm cùng các gia quyến ngồi cùng một chỗ, nghe vậy gật đầu đáp. Gặp hắn gật đầu, đám người cũng nhao nhao gật đầu xưng thiện. Hai người chúng ta đến định vị chương trình, mỗi cách một đoạn thời gian thay phiên làm chủ, đem thiên giới đám người triệu tập lại bù đắp nhau. Chỉ có thiên giới đoàn kết, gặp nơi khác xâm phạm thời điểm mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ta không phản đối cạnh tranh, nhưng là ta hy vọng cạnh tranh là tốt. Trình Dục tiếp lấy đối với Trình Tiểu Phàm đề nghị. Lần này thừa dịp ta đại hôn, chúng ta đem nên nói đều nói rõ ràng, tránh khỏi ngày sau tái khởi phân tranh. Thấy mọi người không có dị nghị, Trình Dục lại nói tiếp. Toàn bộ hành trình Túc Yên Nhiên đều không nói gì, nàng nhất định phải ở trước mặt mọi người, cho Trình Dục đầy đủ quyền uy. Thiện. Đám người cùng kêu lên ứng với. Còn có một chuyện, Hợi Chư Lâu lão tổ một trận chiến vẫn lạc. Xét thấy hắn quên mình vì người, ta dự định đem Hợi Chư để bạt thành Hợi Chư Thành. Thành chủ khiến cho Chu Cương Liệt đến đảm đương, còn có Sửu Nưu cũng phải chủ kiến, chức thành chủ khiến cho Nưu Bôn đi kế thừa. Về phần cái khác các lâu, cũng phải tuyển chọn nhân tài một lần nữa kiến thiết. Chỉ người có tu hành nhiều, tương lai gặp chuyện thiên giới mới có thể dùng chi minh. Dựa vào chúng ta mấy cái, là còn thiếu rất nhiều. Trình Dục đứng dậy, đối với đám người ôm quyền hành lễ nói. Đem các lâu tất cả đều để bạn thành thành, vậy chúng ta làm sao? Trương Bách Nhẫn mở miệng hỏi. Chúng ta, cách cục tự nhiên cũng sẽ cải biến. Kể từ hôm nay, Thanh Khâu thành bỏ đi cái kia thành chữ, tên là Thanh Khâu. Trình Dục tiếu đáp đạo. Vạn Phật thành sau này liền gọi Vạn Phật. Tiểu Chí phụ họa. Kia, ta Thiên Cung thành đã kêu Thiên Cung đi. Trương Bách Nhẫn nghĩ, cảm thấy cái này cải biến đối với mình không hẳn có ảnh hưởng gì. Tương phản, bỏ đi cái kia thành chữ còn ít đi rất nhiều tính hạn chế. Huyền Hoang dù sao cũng là nương nương năm đó nâng đỡ, quét sạch tàn quân về sau, một lần nữa tuyển chọn nhân thủ tiến vào chiếm giữ Huyền Hoang. Chẳng qua sau này, Huyền Hoang bên trong người phải tiếp nhận chúng ta thẩm tra cùng quản lý. Mãi cho đến chúng ta cho là hắn có thể tự lập môn hộ mới thôi, không biết chư vị ý như thế nào. Trình Dục gật gật đầu, lại nói tiếp. Thiện. Đám người cùng kêu lên xưng thiện, chương 980, đại kết cục, hạ, chương 980, đại kết cục, hạ. Người hôm nay liền muốn đi. Sống thêm mấy ngày đi. Ngày kế tiếp đám người tán đi, chỉ có Trình Tiểu Phàm mang theo các gia quyến dừng lại ở Thanh Khâu 3 ngày. Trong 3 ngày này, đám người Cố Tiêm Tiêm thu được không ít dệt tinh rượu tuyết gấm cùng các loại lễ vật. Trình Dục hai chân có chút đập gõ đãng, hắn đem đám người Trình Tiểu Phàm đưa đến cửa thành, tay khoác lên đầu vai của hắn giữ lại lấy. Không được, tương lai chờ ngươi thêm người nhập khẩu, ta lại đến chúc mừng. Đúng rồi, kia đan dược ngươi có thể ăn. Lại không ăn, ta sợ ngươi ngày mai đến bị tường. Trình Tiểu Phàm nhét mấy điếu thuốc cho Trình Dục, sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn đạo. Hừ hừ, ta đây là buổi tối hôm qua suy nghĩ sự tình ngủ mượn, tinh thần có chút không xong. Trình Dục đưa tay buông ra, ho nhẹ một tiếng nói. Vâng vâng vâng, ngươi là ngủ mượn. Tương lai rảnh rỗi, đi ta sơn trang ngồi một chút. Trình Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không vạch trần hắn. Vừa chắc tay, mang theo các gia quyến liền hướng ngoại thành đi đến. Ngày này giới tuy tốt, nhưng ta vẫn là thích chúng ta nhà. Mang theo các gia quyến đằng vân thẳng lên, quan sát dưới chân biển mây. Cố Tiêm Tiêm mở miệng nói với Trình Tiểu Phàm, chúng ta cái này liền trở về. Trình Tiểu Phàm mang theo đám người đến Nam Thiên Môn, xa đối với Thiên Cung hành lễ cáo tử, sau đó đằng vân đem chúng nữ bảo vệ thẳng đến nhân gian mà đi. Được rồi, không cần nhiều lời, lần này đệ đệ ta không có tiếp tục truy cứu đã là tha các ngươi một mạng. Ngay tại Thiên Cung diện bích tỉnh lại, nơi nào đều không cần đi. Thiên Cung bên trong, Dương Hồi nhìn đi xa Trình Tiểu Phàm, một cước đem bên cạnh Liễu Lo không ngừng đôi vương đạp lăn trên mặt đất đạo. Nương nương, chúng ta bắt lấy con kia đại thần lằn nên xử trí như thế nào? Ngày nào đó binh đến báo, giao cho lão quân luyện đan đi. Dương Hồi khoát khoát tay đối với Thiên Binh phân phó lấy. Dương Hồi, thiện nhân, ngươi dám? Nương nương, tha mạng. Đầu xuất cung bên trong, thiếu nửa người hoàng doanh ở nơi đó cùng loạn lấy. Trước kia lúc ở nhà nếm thử phàn nàn khói mù nghiêm trọng, thế nhưng là cùng bây giờ so ra, năm đó kia lại tính là cái gì? Không trung bụi đập vào mặt, mãi cho đến trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, Trình Tiểu Phàm mới phát giác được không khí trong lành rất nhiều. Hắn lắc một cái bảo phục, mang theo ra quyến nhập sau trang đạo. Dựa theo này xuống dưới, sợ là không bao lâu liền muốn cùng kia hành tinh mẹ đồng dạng tình huống. Từ trong ngực lấy ra mấy cái bàn đảo, bỏ vào trong mâm. Trình Tiểu Phàm nói tiếp, ngắm hoa, bách thảo. Đợi cho chúng nhân ngồi xuống, Trình Tiểu Phàm cao giọng gọi Lưu Thủ Sơn Trang ngắm hoa cùng bách thảo. Một người một viên, cầm lấy đi ăn đi. Chọn hai viên lớn nhất bàn đảo, đưa tới trước mặt hai người. Đa tạ trang chủ ban thưởng. Hai người mừng rỡ tiếp nhận bàn đảo, giấu vào trong ngực. Nhập cái này Tàng Kiếm Sơn Trang, chúng ta chính là người một nhà. Tương lai nhà ta quan nhân có, tự nhiên thiếu không được cho các ngươi một phần. Cố Tiêm Tiêm nâng chén trà lên uống một thanh, đối với ngắm hoa cùng bách thảo nói, trước cho ban thưởng, lại cho hy vọng, mới có thể để cho người an tâm ở đây cắm dễ. Bằng không quan cùng người ta đàm lý tưởng cũng không thể coi như cơm ăn. Lần một lần hai vẫn được, ba, năm lần hậu nhân nhà coi như xem thấu. Lý tưởng phải có, nhưng kia đến tại ăn no không đói bụng điều kiện tiên quyết mới có thể đi suy nghĩ. Đánh cái so sánh, một cân đồ ăn năm khối tiền, không ai lại bởi vì ngươi có lý tưởng liền tiện nghi cho ngươi. Tiên ổn lòng người, Trình Tiểu Phàm liền bắt đầu chuẩn bị lên vượt qua thời không sự tình đến. Hắn trước gọi 18, để hắn đi cho địa phủ bên trong thân bằng nhóm dự báo một tiếng. Sau đó liền tắm rửa thay quần áo, trở lại trong phòng tính toán. Lần ngồi xuống này chính là Cửu Thiên. 9 ngày sau đó, hắn từ trong phòng ra, đem núi người trong trang đều triệu tập đến trong sân rộng, dùng tay thi triển một lồng ánh sáng đem sơn trang một mực bao phủ ở bên trong. Có người hay không muốn lưu tại hiện ở thời đại này? Hắn nhìn bên cạnh những cái kia tá điền hỏi. Dù sao người ta cũng có người nhà, chuyến đi này coi như sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Trang chủ, thật có lỗi, lao nương ta. Một cái tá điền đi ra, đối với Trình Tiểu Phàm mặt lộ vẻ ấy náy ôn quyền nói, nếu nàng nguyện ý, có thể cùng nhau tiến đến. Cái này lồng ánh sáng có thể bảo vệ nàng không nhận thời gian ảnh hưởng. Trình Tiểu Phàm giữ lại lấy. Thật có lỗi, lao nương ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Tá điền không người một cái thật sâu, sắc mặt tường đỏ xoay người hướng phía sơn trang bên ngoài đi đến. Trang chủ, có người dẫn đầu, tiếp lấy lại đi một chút tá điền. Đi theo Trình Tiểu Phàm chỗ tốt, bọn họ cũng đều biết, nhưng là muốn để bọn hắn vì chỗ tốt mà từ bỏ người nhà, tá điền nhóm lại làm không được. Mặc kệ thế đạo như thế nào, sinh ở này, sinh trưởng ở này, sống hơn nửa đời người người đều sẽ không dễ dàng rời đi. Cái gọi là cố thổ khó rời chính là như thế. Chờ một chút, mỗi người cầm một khoản tiền trở về ăn ra. Trình Tiểu Phàm gọi lại những cái kia tá điền, sau đó ra hiệu Cố Tiêm Tiêm đem thời đại này tiền mặt tất cả đều phân phát cho đám người. Chúng ta mấy cái đều lẻ loi một mình, nguyện theo trang chủ đi theo làm tùy tùng. Nhìn một chút trên quảng trường còn lại mấy cái kia tá điền nhóm nhau nhau đáp, tốt, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Trình Tiểu Phàm vung tay lên, quanh mình lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong chỉ có cái kia đạo bao phủ tại sơn trang bên trên lồng ánh sáng vì mọi người cung cấp lấy chiếu sáng cùng phòng hộ. Trước mắt cảnh vật dừng lại, Trình Tiểu Phàm nhận ra, đây là Trình Bắc Bắc 10 tuổi tiệc sinh nhật ngày đó. Ngoài cửa bưng thức ăn tá điền nhóm định ở nơi đó không núp đích, mà trong sảnh đám người cũng là cứng ngắc ở nơi đó, có tại nâng chén, có ở bên thân lắng nghe. Trình Tiểu Phàm đi ra phía trước, nhìn trước mắt kia một trương khuôn mặt quen thuộc hướng bọn hắn bái. Sau đó trở về chỗ ngồi chính giữa cái kia Trình Tiểu Phàm trước người, cùng hắn hợp hai làm một. Người khác thấy thế học theo, chỉ có mấy cái kia từ tương lai mang tới tá điền, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Ha ha ha, hôm nay cao hứng, ta phải thêm uống vài chén. Trong sảnh đám người khôi phục động tác, mọi người tiếp tục tại kia nâng ly cạn chén. Chỉ có đám người Trình Tiểu Phàm tương đối cười một tiếng sau đó đối với mọi người khuyên lên rượu. Ta nói, ta tựa hồ tại vừa rồi làm giấc mộng. Dâu tóc bạc trắng Thẩm Tòng Lương đống nhiên nhìn một chút Trình Tiểu Phàm nói. Cái gì mộng? Trình Tiểu Phàm hỏi hắn. Ta cảm thấy ta tựa hồ thấy được chuyện tương lai. Thẩm Tòng Lương gãi gãi đầu nói. Ngài là lớn tuổi rồi, sinh ra ảo giác. Không phải ảo giác, không không, khẳng định không phải ảo giác, ngươi còn hỏi qua ta có nguyện ý hay không trở về gì gì đó. Để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã. Thẩm Tòng Lương có chút hồ nghi nhìn một chút Trình Tiểu Phàm lắc đầu nói. Nghĩ cái gì nha lão thẩm? Đến, ta mời ngươi một chén. Ngài Nghĩa Dũng hai tay để trần, đứng dậy đi tới Thẩm Tòng Lương trước người cười quá dị. Ngoài cửa, Bé Ngoan 18, Trình Thật một bọn hắn, thì là nhìn xem trong sảnh đám người cười khẽ không chỉ. Bé Ngoan thấy Trình Tiểu Phàm nhìn qua, còn đối với hắn nâng nhấc tay bên trong nhỏ hồ lô. Nơi đó bên cạnh, chứa mạnh bà thang. Tại Thẩm Tòng Lương bọn hắn tiến vào thời không đảo lưu trước đó, nàng đem canh kia nước giả mạo tiễn đưa rượu cho bọn hắn uống vào. Có chút sự tình, không nhớ rõ có lẽ có thể lạnh nhạt một chút. Trình Tiểu Phàm hướng mọi người nháy mắt mấy cái, sau đó không lộ ra dấu vết đem đan dược ép thành bụi phấn giải vào thịt rượu bên trong. Cha, ngươi xem ta thế nào thành như thế chút điểm. Trình Bắc Bắc nắm kéo Trình Tiểu Phàm, phồng má, rất nhanh liền dài trở lại. Đến, lão tử hơn mấy trăm năm không có vặn ngươi, nhường ta vặn cái non. Trình Tiểu Phàm đem Trình Bắc Bắc ôm vào trong ngực, vặn lấy khuôn mặt của nàng cười nói. Uy, nhi tử ta danh tự ta đều muốn tốt lắm. Đem Trình Bắc Bắc tiến đến một bên, Trình Tiểu Phàm đối với bên người đám người Cố Tiêm Tiêm nói. Cắt, ngươi lấy ở đâu nhi tử? Cố Phiên Phiên liếc hắn một cái nói. Đêm nay liền tạo ra con người, ta bổ thận tiên đan đều chuẩn bị kỹ càng. Trình Tiểu Phàm xông chúng nữ thiêu thiêu mi mau. Tiên Nô gia, cần phải thử một chút là quan nhân cái này tiên đan lợi hại, vẫn là chúng ta tỷ muội lợi hại. Cố Tiêm Tiêm đặt chén rượu xuống, xông Trình Tiểu Phàm ném cái ánh mắt quá khứ. Kaka, bọn hắn một nhà rất hạnh phúc đâu. Thiên giới, Trình Dục cùng Túc Yên Nhiên đứng sóng vai. Nhìn trước mắt màn sáng bên trong đủ loại, Túc Yên Nhiên nói với Trình Dục. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, hạnh phúc vốn nên là thuộc về hắn kết cục. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Trình Dục ôm sát Túc Yên Nhiên, tại gò má nàng bên trên hôn một cái đạo. Ừm, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Túc Yên Nhiên dựa sát vào nhau trên người Trình Dục nói.